Chương 87, hết đường đối phó. Khi Hạng Thiếu Long đến Lưu Phủ thì cảm thấy bất ổn, thì ra bọn người theo dõi đã tăng lên, mấy căn nhà dân gần đấy đã bị chiếm làm tròi canh, chỉ điểm ấy thôi cũng đã biết Long Dương quân có sự chống lưng của người Triệu, nếu không làm sao có thể tùy ý trưng dụng nhà dân. Mấy cao điểm gần đó đều có bọn trinh sát, rất bí mật, nếu Hạng Thiếu Long không phải là người rất giỏi về mặt này, lại rất quen thuộc với địa hình ở đây thì quả thật không thể nhận ra được. Long Dương quân xem ra đa rất dầu dĩ, thấy được Kỷ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long có mối quan hệ, giờ đây lại nghe tin Hạng Thiếu Long sắp đến Triệu, cho nên phái thêm người, bày ra thiên la địa võng, chờ cho gã chui lầu vào. Nhưng ngay cả bản thân cũng không thể không thừa nhận Long Dương quân rất chính xác, chỉ là gã và Lã Bất Vi đã thông qua bọn Dương Tuyển quân mà lưu gạt tất cả những kẻ muốn bắt gã, sự thực là gã đã đến trước. Chuyện này rất quan trọng đối với sự thành bại. Sau khi quan sát kỹ càng một hồi, tuy nắm chắc được 7 phần có thể đột nhập vào phòng Kỷ Yên Nhiên mà không ai phát hiện, nhưng cảm thấy không đáng để mạo hiểm. Khi định quay về thì vút một tiếng, một mũi tên phóng ra từ căn tiểu lâu của Kỷ Yên Nhiên, bay qua hậu viện, nhắm thẳng vào tên phục binh đang ẩn mình trên một tảng cây bên ngoài vách tường. Kẻ ấy bị trúng tên nên rơi xuống, không biết đã làm gãy biết bao nhiêu nhánh cây, rồi mới té bịch xuống đường, thật là chuẩn xác, khiến ai nấy đều thất kinh. Bọn mai phục xung quanh đều nhốn nháo, không biết làm thế nào để đối phó với địch thủ đang ở trong tòa tiểu lâu phóng tên ra. Lại truyền đến hai tiếng kêu thảm ở hai phía, hai kẻ nữa trúng tên, rơi từ trên mái nhà xuống dưới đường. Dưới ánh trăng lờ mờ, Kỷ Yên Nhiên mặc bộ dạ hành màu đen, một tay cầm cung, xuất hiện nơi bình đài của tiểu lâu, rít lên, nếu dám nhìn lén Kỷ Yên Nhiên ta nữa, nhất định giết chết không tha. Bọn mai phục hoảng quá, lại thấy nàng cầm cung tên, nhất là những tên đang ở trên cao, vội vàng thoái lui. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng lắm, không ngờ một Kỷ Yên Nhiên trước nay vẫn dịu dàng nhã nhặn, khi ra vai cũng chẳng kém gì Thiện Nhu. Nào chịu chậm trễ, nhân lúc kẻ địch đang rối loạn, sử dụng thiết bị leo trèo và thân thủ nhanh như báo của mình, mau chóng vượt tường, nương theo bóng tối mà đến dưới tiểu lâu của Kỷ Yên Nhiên, phát ra ám hiệu. Lại có tiếng Kỷ Yên Nhiên xua bọn nữ tỳ về phòng. Hạng Thiếu Long biết trở ngại đã qua, leo lên tầng 2, Kỷ Yên Nhiên đã sớm mở cửa đón chào. Mỹ nhân ấy lao vào lòng gã, trách với giọng vui mừng nói, thấy nguy hiểm như thế thì đừng đến nữa, chẳng lẽ người ta không thể chịu nổi qua một đêm hay sao? Hạng Thiếu Long cười nói, mỹ nhân đã có lệnh thì dầu sôi lửa bỏng không thể từ nan. Húng chi một đêm không gặp dài như ba thu, giả sử tài nữ xuân tình khó nén thì kẻ khác thừa cơ mà vào, ta sẽ tìm ai tính sổ đây? Mỹ nữ ấy trả lời, người ta không chịu đâu, Kỷ Yên Nhiên này chỉ có hai người, một là ONG không, hai là Hạng Thiếu Long, chàng lại coi thường người ta như thế, hừ. Hạng Thiếu Long vừa ôm nàng vừa kể sơ lược những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, cả chuyện chị em họ Ải Ẩn, Thiện Nhu, Triệu Nhã đều không giấu giếm nàng. Nghe tới chuyện Thiện Nhu tự nộp mình tới làm phu nhân, Kỷ Yên Nhiên cũng nén không được lòng ghen tuông của mình, nói, người ấy phải là Yên Nhiên mới phải, người ta cũng muốn theo chẳng nữa. Hạng Thiếu Long dỗ dành hai câu rồi nói, ta xem ẩn nạn ấy đến đây không phải là ý tốt, chắc là xúi giục người Triệu làm gì đây. Kỷ Yên Nhiên nói, thiếp cũng có ý thế vậy, nói không chừng người Yên đã bị ai xúi giục mới đến xâm lược lãnh thổ của Tề, Yên, Triệu tiếp giáp nhau, nếu bảo ẩn nạn không có ý với Yên, Triệu cả đứa bé cũng chẳng tin nổi. Chỉ là giờ đây ai cũng e ngại Lý Mục và Liêm Pha kể cả nước Tần, ai ẩn nạn cũng thế, nếu có thể mượn tay Triệu Mục trừ đi hai người này thì thật là lý tưởng. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, Hiếu Thành Vương tuy là hôn quân, nhưng cũng còn biết khôn, biết liêm, Lý là trụ cột của nước nhà, tuyệt không thể đụng đến. Nhưng nếu hại chết Hiếu Thành Vương, quyền lực rơi vào tay Tinh Vương Hậu và Triệu Mục thì đó là một chuyện khác. Kỳ Yên Nhiên nói, hôm nay Tinh Vương Hậu phá lệ dự tiệc của Triệu Mục, nói không chừng là Triệu Mục muốn thị uy với ai ẩn nạn, tỏ ý muốn nói Tinh Vương Hậu cũng phải nghe lời của y. Rồi mỉm cười nói, còn phu quân Yên Nhiên, chính là đối tượng mà y phải tranh thủ, để tránh một Liêm Pha hoặc Lý Mục khác xuất hiện, cho nên đôi tỷ muội song sinh hiếm thấy trên đời ấy cũng đành phải nhường cho chàng. Hạng Thiếu Long nghe nàng nói thú vị như vậy, ghi sát nàng vào lòng rồi nói, trong lòng nàng có ghen tuông không? Kỳ Yên Nhiên đáp, ghen tuông lắm, trừ phi chàng cách đêm đến tìm thiếp, ồ, thiếp chỉ nói thế thôi, như thế rất nguy hiểm. Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ ra một ý nói không chừng chúng ta có cách giải quyết vấn đề này. Thôi. Ta phải đi đây, Long Dương quân sáng mai sẽ đến, ta thả đối diện với thiên quân vạn mà cũng không thể nào chấp nhận đối mặt với tên nam nhân ấy, mặc kệ y có giống nữ nhân đến bao nhiêu. Kỳ Yên Nhiên cười gượng nói, ở Đại Lương không biết bao nhiêu nam nhân hận không muốn nuốt y vào bụng, chàng có biết rằng mình có phúc mà không chịu hưởng hay không? Hạng Thiếu Long giận nói, nàng còn cười ta hay sao? Kỳ Yên Nhiên vội vàng hôn lên môi gã. Về tới phủ, Hạng Dực vẫn chưa ngủ, đang ngồi một mình uống rượu. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên. Uống với gã hai ly rồi hỏi, nhị ca có tâm sự gì? Hạng Dực thở dài rồi nói, thấy Thiện Nhu, ta lại nhớ đến muội tử của nàng, trước khi ta đến Triệu, nàng đã có mang, để nói thử ta có nên lo lắng hay không. Hạng Thiếu Long cảm mừng, rồi nói với vẻ biết lỗi, toàn là đệ không tốt, khiến cho nhị ca không thể ở lại bên nhị tẩu, thấy đứa con của mình ra đời. Hạng Dực cười nói, á là huynh đệ, nói những lời như thế làm chi, dù cho không thể quay về Hàm Dương, ta tuyệt đối không nhớ mày, nhưng chẳng qua hay suy nghĩ vẩn vơ, lúc này lại không có việc gì làm nên hay nghĩ vậy. Hạng Thiếu Long thấy Thiết Hán này từ khi có Thiện Lan đã thay đổi nhiều lắm, vui vẻ nói, hiện nay có một chuyện phải nhờ nhị ca ra tay. Hạng Dực ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, cải trang thành đệ. Hạng Dực kêu lên, cái gì? Rồi hỏi tiếp, muốn ta giả thành Hạng Thiếu Long hay ONG không? Hạng Thiếu Long nhẹ nhàng nói, ONG không thì đã có đệ, chỉ cần nhị ca dùng phi châm đả thương vài người Triệu, rồi sau đó giả vờ chạy ra biên giới nước Ngụy là xong. Hạng Dực gật đầu nói, vật đệ cũng có thể sai ô quả cải trang thành ta, như vậy càng kín kẽ hơn, nhưng tại sao không quay về Hàm Dương mà vào nước Ngụy? Hạng Thiếu Long nói, có mới là tính cách của đệ, việc chưa thành thì chưa thể quay về được. Hạng Dực mỉm cười, ai có thể hiểu rõ đệ hơn cả bản thân mình. Hãy cho ta 10 ngày, nhất định sẽ ổn thỏa, trong chốn núi rừng hoang dã, ai đối phó được nổi ta. Hai người bàn bạc thêm một hồi thì đã đến canh tư, bước ra ngoài cửa, nhớ lại tỉ mội họ Hiền thì cố ngăn cơn buồn ngủ đến thăm họ. Hai thiếu nữ ấy đã ngon giấc. Lúc ấy trời mưa như chút nước. Hạng Thiếu Long vội vàng đóng cửa lại cho hai nàng. Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, nghe tiếng tỉ mội họ Hiền đang thỉnh an Thiện Nhu. Rồi có tiếng Thiện Nhu trả lời, cứ để Long Dương quân chờ cho đã đi. Đại gia của ta mỗi đêm đều thức rất khuya, thế nào cũng phải nằm thêm tí nữa. Tỉ mội họ Hiền nào dám cãi lại, ngoan ngoãn dạ một tiếng. Hạng Thiếu Long nhảy xuống giường, trời đã sáng bành mắt, bước ra ngoài cửa nói, ta ngủ đủ rồi. Ba thiếu nữ đều nhìn tới, chỉ thấy gã mặc độc một chiếc quần, ai nấy đều đỏ mặt. Tỉ mội họ Hiền thấy thế, mượn cớ bỏ đi mất. Hạng Thiếu Long ôm Thiện Nhu, cười nói, theo ta đến mục trường nhé. Thiện Nhu lắc đầu, không. Hôm nay thiếp còn có tí chuyện để làm. Nàng định đi đâu? Giờ đây nàng đã là phu nhân của ta, nếu để lộ ra sẽ chết cả đám. Hạng Thiếu Long nhíu mày. Thiện Nhu chấn mắt, giận dữ nói, chỉ có mình chàng biết giả vờ hay sao? Hôm qua ta đã cố ý trốn ra ngoài thành rồi mới vào thành tìm chàng, do bọn thành vệ đưa ta đến. Hẻm qua khi chàng đến phủ tên gian tặc uống rượu vui vẻ thì ta và Ảng Dực đã thương lượng tất cả, đảm bảo không bị kẻ khác tra hỏi mà làm hỏng chuyện của chàng đâu. Hạng Thiếu Long không cãi lại được, hôn lên má nàng rồi nói, nàng còn chưa nói hôm nay phải đi đâu mà. Thiện Nhu hơi đỏ mặt nói, hôm nay Chi Chi đưa thiếp đi may y để phục, nếu không làm sao sánh với chàng. Khi Hạng Thiếu Long trưng hửng thì nàng đã trốn mất, ra đến hành lang còn nói, ẩm thấy người ta thì cứ ôm ôm ấp ấp, ta sinh ra để cho chàng làm thế hay sao? Hạng Thiếu Long nói, vậy đêm nay nàng có cần ta đến dỗ giấc ngủ hay không? Thiện Nhu trả lời, ế thiếp suy nghĩ lại cái đã, cười rồi quay đi. Xem dáng vẻ hớn hở của nàng, Hạng Thiếu Long trong lòng cũng cảm thấy an ủi lắm, đồng thời cũng thầm lo. Chị em họ Hiền mang thao đồng lên, hầu hạ gã thay đồ. Hạng Thiếu Long tiếp tục dòng suy nghĩ lúc nãy, nhớ lại lời đánh giá của Hiền An đối với mình. Gã quả thật đã quá mềm lòng, không hề phù hợp với thời đại máu lạnh vô tình này. Chính vì mềm lòng cho nên mỹ nhân nào gã cũng chấp nhận được, thậm chí không còn chút hận nào với Triệu Nhã, không tính đến chuyện ả đã từng bán đứng mình nữa. Tuy nói ở thời đại này, người có quyền thế có nhiều thê thiếp, ở Hàm Dương đã có Ố Ải Nhờ Phương, Triệu Thiên và Ải Nhờ Phương Thị. Ở đây lại có Kỳ Yên Nhiên, Triệu Chi và Thiện Nhu, tuy không bằng nhân vật tài tử phong lưu Hưởng Bá Hồ có 8 vợ ở thời Minh, đối với gã mà nói đã thỏa mãn đến độ không còn có thể chấp nhận được nữa, trong lòng thầm cảnh giác, không thể yêu đương nhăng nhít nữa, để sau này khỏi mỗi đêm đều mệt mỏi cho đến mất mạng. Lý Mục đã từng cảnh cáo gã tiểu sát hại thân, còn gã thì nhiều khi đã quên băng lời khuyên của người bạn tốt ấy. Trong lúc lòng dạ rối bời thì giọng Thiện Nhu văng vẳng bên ngoài, ngươi là ai? Có tiếng Ố Quả trả lời, phu nhân. Y là Long Dương quân nước Ngụy, quân thượng muốn xem Tam gia tỉnh hay chưa? Long Dương quân trả lời với giọng eo éo, thì ra là ONG phu nhân vừa mới đến Hàm Ản. Hạng Thiếu Long sợ Thiện Nhu để lộ bí mật, vội vàng bước ra. Hạng Thiếu Long cười lớn, thi lễ với Long Dương quân. Ô y mắt phượng của Long Dương quân sáng lên, nói với vẻ hay náy, nô gia quên băng đi phu nhân vừa mới đến đây, đêm qua lại phải nhọc sức ONG tiên sinh, thật không biết đến trễ một tí, đã làm tỉnh giấc ngộng của tiên sinh, xin tiên sinh thứ lỗi. Hạng Thiếu Long quay sang Thiện Nhu nói, ta phải ra thành cùng quân thượng, nhanh nhất cũng phải hoàng hôn mới quay về được. Thiện Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Long Dương quân nói, tẩu phu nhân thật xinh đẹp, chả trách nào ở Hàm Ản mỹ nữ như mây mà chẳng kẻ nào lọt vào mắt của tiên sinh. Hạng Thiếu Long không biết trả lời y ỉa như thế nào cho phải, nên ho khan hai tiếng rồi chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, ánh mặt trời chạy đầy, hong khô mặt đất đầy nước mưa đêm qua. Phía bên ngoài có gần 100 thân vệ của Long Dương Quân đang kìm ngựa đứng chờ, thấy cảnh long trọng thế, Hạng Thiếu Long bất đầu ngẩn người. Long Dương Quân nhích lại gần bên gã, dịu dàng nói, giờ đây đường xá không yên ổn, có thêm vài tên kiếm thủ thì sẽ an toàn hơn. Hạng Thiếu Long có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng từ y phục của y ỉa. Trước khi đến nước Triệu, gã không ngờ rằng chuyến đi phong phú đến như thế này, không nhưng phải ứng phó nụ nhân mà còn phải ứng phó gã nam nhân bên cạnh này, điều đau khổ nhất là không thể đắc tội với y ỉa. Tình thế phức tạp ở Hàm Ản quả thật ngoài suy nghĩ. Làm thế nào mới thành công mà rút lui đây? Chương 88, bị đánh lén ở khe núi. Long Dương Quân và Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa ra ngoài thành, xung quanh có những cao thủ hộ tống. Từ ngày có tin Hạng Thiếu Long đến Hàm Ản, không khí vốn đã căng thẳng của nước Triệu nay càng khẩn trương hơn, khiến người ta cảm thấy như khó thở. Tuy ai cũng đều xoa tay, xem ra vẻ tự tin lắm, kỳ thực mọi người đều cảm thấy nguy hiểm, sợ mình trở thành kẻ gặp bất hạnh. Vì thế có thể thấy rằng mình đã quá nổi tiếng, không ai dám coi thường. Long Dương Quân thúc ngựa đến sát gã, hỏi, tại sao không thấy Quý Bộc Long Thiên? Hạng Thiếu Long thầm khen Long Dương Quân tinh mắt. Trong thời buổi chiến loạn ai nấy cũng đề phòng này, bất cứ một kẻ quyền quý nào nếu có một cao thủ như Ẳng Dực, tất sẽ bảo y để bảo vệ sát bên mình 12 canh giờ, cho nên Hạng Thiếu Long bước ra khỏi cửa mà không mang theo y để bên mình, thật là không hợp lý. Gã mỉm cười, nội tử lần đầu tiên đến chốn phồn hoa, rất thích mua sắm, không ai đi theo thật là không ổn. Long Dương Quân chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, không hề có ý nghi ngờ, hỏi sang chuyện khác, Lý Viên coi đồng huynh là tình địch số 1, quả thật đã nhắm sai mục tiêu, khiến người ta thật tức cười. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, cớ gì quân thượng nói như thế? Long Dương Quân mỉm cười, kẻ Kỳ Yên Nhân thật sự yêu thương là Hạng Thiếu Long. Yên Nhiên có lẽ cả bản thân cũng không biết, ánh mắt của nàng nhìn Hạng Thiếu Long rất lạ so với nhìn người khác. Lúc ấy nàng có lẽ chưa yêu Hạng Thiếu Long, nhưng ta giờ đây có thể biết được điều đó. Hạng Thiếu Long thầm run, gã Long Dương Quân này quả thật là một người có sự quan sát nhạy bén, nếu không cẩn thận thì có thể bị y phát hiện ra ngay, mình phải cảnh giác mới được. Long Dương Quân hừ lạnh lùng rồi nói, ta thật không tin Kỳ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long không có hẹn trước, chỉ cần theo sát Kỳ Yên Nhiên thì có thể tìm ra được Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, quân thượng không phải muốn đối phó với Kỳ tài nữ chứ? Long Dương Quân chép miệng, ta trước nay vẫn xem nàng là hồng nhan tri kỷ, nàng ngã vào Hạng Thiếu Long là điều tự nhiên. ONG tiên sinh có lẽ chưa thấy Hạng Thiếu Long, người này quả là một nhân tài, dù kiến thức hay khí khái đều đặc biệt hơn người, nếu bổn nhân chẳng phải đối địch với y, tất sẽ chiêu nạp y. Nhưng giờ đây lại phải bất chấp thủ đoạn, nhất định phải giết chết Y-Y-Y. Hạng Thiếu Long giả vờ thăm dò, bị nhân tuy biết hy vọng đoạt được kỳ tài nữ nhưng lại cảm thấy nàng rất coi trọng ONG mỗ. Theo quân thượng, ánh mắt nàng nhìn ONG mỗ so với Hạng Thiếu Long thì như thế nào? Long Dương Quân gật đầu nói, nàng quả thực coi trọng tiên sinh, vấn đề ở chỗ nàng là một người có lòng dạ sắt đá, không thay đổi như Triệu Nhã, Hạng Thiếu Long vào chức thì tất nhiên có ưu thế, tiên sinh và Lý Viên hãy bỏ ý định ấy đi, Hạng Thiếu Long nói. Sự việc chưa đến nỗi tuyệt vọng, có một người lợi hại như quân thượng đối phó với Hạng Thiếu Long, y chỉ có thể sống được vài ngày nữa. Lúc ấy kỳ tài nữ chẳng phải sẽ chọn lại đối tượng hay sao? Long Dương Quân cười gượng nói, sự thực đã chứng minh, tất cả những kẻ coi thường Hạng Thiếu Long cuối cùng thất bại. Dù ngươi Triệu bố trí thế nào ta vẫn tin rằng Hạng Thiếu Long có bản lĩnh đột nhập vào Hàm Ản mà thần không biết quỷ không hay. Với sự giảo hoạt của Lã Bất Vi và Hạng Thiếu Long, làm sao để lộ tung tích cho đối thủ nước Tần? Trong đó nhất định có Trá Ngụy. Hạng Thiếu Long lạnh xương sống lưng. Gã càng lúc càng phát giác Long Dương Quân không đơn giản, chả trách gì y trở thành đối thủ của Tín Lăng Quân. Trong các quyền thần của nước Hàm Ản, ngoài Ẩn Ản là một nhân vật nặng ký thì có thể tính đến Long Dương Quân này. Nhưng nhược điểm của Long Dương Quân chính là, hình như đã yêu mình, cho nên dạ tỏ rõ bụng dạ của mình để mong có được thiện cảm của gã. Chúa ơi! Ý quả là một chuyện rắc rối. Lúc ấy đoàn nhân mã đã cách xa thành Hàm Ản, men theo quan đạo tiến về tàng quân cốc. Hai bên đường đầy sắc thu, lá vàng vương vãi trên mặt đất. Bọn tùy tùng của Long Dương Quân xem ra rất thoải mái, như là đi dã ngoại, thư giãn gân cốt vậy. Long Dương Quân thấy Hạng Thiếu Long trầm ngâm không nói, biết gã đang suy nghĩ về lời nói của mình, vui vẻ tiếp tục. Hạng Thiếu Long có ba kẻ thù lớn nhất, chính là Hiếu Thành Vương, Triệu Mục và Quách Tùng. Chỉ cần Hạng Thiếu Long vào được thành, ba người này khó mà ngon giấc. Hạng Thiếu Long bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an. Y là sự cảnh giác của một quân nhân chuyên nghiệp, điều này không một lý do thực sự nào cả. Lúc này đoàn người ngựa đã đi đến chỗ hẹp nhất của con hẻm, hai bên đều là cây cối rậm rạp, nếu có người đánh lén thì đây là một nơi lý tưởng. Hạng Thiếu Long đột nhiên kìm ngựa lại. Long Dương Quân lúc này đã cách hơn khoảng 20 bước, quay đầu lại ngạc nhiên hỏi, tiên sinh có chuyện gì vậy? Bọn tùy tùng thấy Long Dương Quân kìm ngựa lại cũng đều dừng lại. Hạng Thiếu Long nhìn lối vào ở phía trước, nhíu mày hỏi, Hạng Thiếu Long và quân thượng phải chăng cũng có xích mích với nhau? Long Dương Quân hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của gã, quát lớn bọn thủ hạ, mở đường cho ta. Lúc đó có hơn 10 người phóng đến lối vào. Thuẫn bài của họ vẫn treo bên lưng ngựa, rõ ràng không ai tin rằng trong con hẻm này có mai phục. Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy ngạc nhiên, có ai muốn phó với Long Dương Quân? Lẽ nào chỉ vì thần kinh của mình quá nhạy bén nên đã tưởng tượng ra chuyện này? Long Dương Quân ung dung nhìn bọn thủ hạ xông vào cốc, mỉm cười nói, Hạng Thiếu Long nếu muốn đối phó bổn nhân, chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng tại sao ý ỉa biết ta hôm nay đến Tàng Quân Cốc? Hạng Thiếu Long càng lúc càng cảm thấy bất an. Từ ngày tu luyện phần cuối của Mặc Tử Kiếm Pháp, giác quan thứ 6 của hắn đã nhạy bén hơn, nhiều lần gã đã thoát được tai nạn, nếu không làm sao có thể quay về được Hằng Dương. Mặt trời đã lên cao, nhưng lúc này trong lòng gã vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Long Dương Quân đột nhiên nói, tiên sinh có hiểu lời bổn quân hôm ấy chăng? Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu, lảng sang chuyện khác, tại sao bọn thị vệ chưa quay về? Nói chưa dứt lời thì có tiếng vó ngựa truyền lại, một tên thủ hạ của Long Dương Quân xuất hiện ở cửa cốc, từ xa đưa tay ra hiệu an toàn. Hạng Thiếu Long lung túng, thầm nghĩ mình chẳng qua đã quá lo xa. Ngược lại Long Dương Quân an ủi, cẩn thận là việc tốt. Bổn quân rất ưa thích sự cẩn thận của ONG tiên sinh. Hai người thúc ngựa đi tiếp. Long Dương Quân dịu dàng nói, tiên sinh có từng nghĩ rằng sẽ tung hoành nơi chiến trường, xây dựng nên sự nghiệp bất hủ chăng? Hạng Thiếu Long đông nhiên cảm thấy một mối nguy đang đến gần, nhưng chỉ lờ mờ cảm nhận được mà thôi, rồi thuận miệng nói, ngoài chuyện nuôi ngựa, bị nhân vệ binh pháp một khiếu cũng chẳng thông, chỉ có chút sức khỏe, làm sao có thể thống lĩnh ba quân sông pha trên chiến trường? Long Dương Quân nhoẻn miệng cười nói, tiên sinh đừng khiêm nhường thế, thấy quý thuộc huấn luyện đâu ra đấy, lại không sợ chết, tất sẽ biết tiên sinh là nhân tài trời sinh, nếu không hiểu nạn đâu có e ngại tiên sinh như thế này. Lúc ấy chỉ còn cách lối vào 50 bước, tốt đầu tiên đã bước vào. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hạng Thiếu Long, gã kìm cương ngựa, quát lớn quay đầu lại. Gã cuối cùng đã hiểu nguyên nhân bất ổn trong lòng mình. Tên thủ hạ của Long Dương Quân vừa rồi quay ngựa ra tỏ ý thông báo con đường đã an toàn, rồi sau đó vội vàng chạy vào, thật không hợp lý, bởi vì trong con hẻm đã có hơn 10 thân vệ của Long Dương Quân, đối với nhóm mở đường, phải biết giữ cả hai đầu chờ cho Long Dương Quân đi qua rồi mới triệt thoái. Nếu có kẻ địch từ hai bên đánh lại, bít kín cửa vào, họ tất nhiên sẽ bị vây trong con hẻm này. Hạng Thiếu Long không phải nghi ngờ về sự sơ suất của tên thủ hạ này, nhưng đã sớm sinh lòng cảnh giác, cho nên nghĩ đến đối phương làm như thế là để né tránh kẻ địch đang mai phục và những mối nguy hiểm trong nhóm của họ, rồi mới vội vàng tránh vào trong hẻm. Lúc này Long Dương Quân và bọn thủ hạ xung quanh đều nhíu mày, cảm thấy gã quá đa nghi. Vài người đi đầu không thèm nghe lời cảnh cáo đã xông vào trong hẻm. Long Dương Quân kìm ngựa lại, định mở miệng nói thì có tiếng kêu thảm thiết từ trong cốc vọng ra. Khi mọi người biến sắc thì trong hẻm xuất hiện vô số tên địch, ai nấy đều cầm cung tiễn, hơn mười mấy người phía trước không kịp đề phòng ngã lăn xuống ngựa. Đồng thời có tiếng la hét vang trời. Phục binh từ hai bên đường xông ra, nhất thời bốn bể đều có kẻ địch. Những tên này ăn mặc theo lối bình dân, xem ra có ít nhất là hàng trăm người. Thủ hạ của Long Dương Quân tuy đã trải qua hàng trăm trận chiến nhưng địch nhiều ta ít, lại có cung nỏ nên càng khó chống đỡ hơn, nhất thời trở nên hỗn loạn. Hạng Thiếu Long dùng người, né được hai mũi tên, nhưng con ngựa đang cưỡi kêu lên thảm thiết, tung hai vó về phía trước. Cả thời gian xem con ngựa bị trúng tên chỗ nào cũng chẳng có, dậm mạnh hai chân vào bàn đạp, nghiêng người lăn khỏi lưng ngựa, lao tới Long Dương Quân, nằm eo y kéo tuột xuống ngựa, khi vừa rơi xuống bụi cây, con ngựa của Long Dương Quân cũng ngã lăn xuống đất, toàn thân cắm đầy tên. Long Dương Quân chính là mục tiêu của kẻ địch. Thủ hạ tiêu uổng của Long Dương Quân và mấy tên thân vệ chưa bị thương lăn xuống ngựa, lao tới bảo vệ cho Long Dương Quân. Khi Long Dương Quân định nhảy ra chống địch thì Hạng Thiếu Long đã ôm ý gì lăn vào trong bụi cây, bốn bề tuy là đao quang kiếm ảnh, tiếng la hét vang trời nhưng bị cây cối che khuất, kẻ địch đã bắn hết lượt tên thứ nhất, trong lúc vội vàng chưa kịp lắp lại tên thì đó là thời cơ tốt nhất để né tránh. Hạng Thiếu Long đang nằm dưới đất, tung hai chân, đá vào phần hạ âm của kẻ địch. Hai tên ấy kêu thảm, rồi ngược ra, va phải ba tên đang xung tới. Hạng Thiếu Long rút kiếm ra khỏi bao lại thấy hai kẻ ấy máu nhuộm đầy đất. Khi gã nhảy lên, Long Dương Quân hoảng sợ đứng chưa vững, rút kiếm từ eo ra, một tiếng hự, kiếm phóng ra như du long, lại có hai tên địch dội ra. Hạng Thiếu Long thấy bốn bên đều là kẻ địch, trong lòng thấy không hay, mau chóng phá vòng vây của kẻ địch, quát lớn, theo ta. Thanh Huyết Lãng triển khai trùng trùng kiếm ảnh, dẫn đầu nhóm người tiến vào trong rừng. Kiếm thế của gã sắc bén, sức khỏe hơn người, lại thêm ở đây cây cối rậm rạp nên kẻ địch khó phát huy được uy lực lấy nhiều đẻ ít, thật là một chỗ né tránh rất có lợi. Keng. Một tên địch bị gã chém bay cả người lẫn kiếm ra ngoài, làm bọn đang xông lên hoảng sợ lùi về phía sau. Nhưng đó chỉ là tình thế có lợi nhất thời, bọn phía sau cũng đã lao tới, vô số kẻ địch đang bao vây chung quanh. Hạng Thiếu Long tiến vào cảnh giới tâm lý giữ cho lòng tĩnh lặng của Mặc Tử kiếm pháp, bình tĩnh dắt bọn Long Dương quân, giết 7-8 tên địch, tiến vào sâu hơn. Hạng Thiếu Long nhìn sang bọn Long Dương quân. Lúc này bọn tùy tùng ngoài Tiên Ông ra chỉ có 7 tên, ai nấy bị thương khắp người, máu me đồng địa, tình thế rất nguy ngập. Nhưng kẻ địch vẫn cứ kéo lên như nước triều dâng. Long Dương quân tuy dũng cảm chống địch, nhưng người cũng đầy máu tươi, không biết là máu từ trong người y tuôn ra hay là máu của kẻ địch bắn lên quần áo y. Đống phía sau vai phải nhói đau. Hạng Thiếu Long quát lớn một tiếng, xoay kiếm lại, đâm vào bụng kẻ đánh lén, tiếp theo rút ra đỡ một kiếm đang chém vào bên trái mình, trong khoảng sát na ấy, thanh kiếm đâm mạnh, cắm vào trong ngực kẻ đang tiến lên. Kẻ địch thấy gã ngoan cường như vậy, đều lùi ra, thế là gã tiến vào sâu thêm mấy trượng nữa. Bịch! Long Dương quân lảo đảo, va vào lưng gã, rõ ràng đã trúng độc thủ của kẻ địch. Hạng Thiếu Long đưa tay đỡ y ỉa. Long Dương quân quá lớn, tránh ra, rồi vung kiếm đâm tên địch đang lao tới. Ôi! Bên phía Long Dương quân lại có thêm một người trúng thương ngã xuống đất, tình thế càng nguy ngập hơn. Hạng Thiếu Long mua tít cây huyết lãng nhanh như điện chớp, thốt nhiên lại có thêm một tên địch nữa ngã xuống đất, rồi gã kéo mạnh Long Dương quân, đồng thời quay sang bọn Tiêu Uống quát lớn, y theo ta, rồi gã tiến thẳng vào vòng vây phái bên trái, mua tít thanh kiếm, khiến cho kẻ địch phải giật ra. Trong thời khắc nguy hiểm này, Hạng Thiếu Long đã thi triển khả năng kinh người của gã, nhờ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội mà gã trở thành một chiếc máy không biết mệt, tung hoành giữa trận chiến. Tuy phải chống cự với kẻ địch nhưng gã không quên nhìn tình thế xung quanh, thấy phía bên trái không xa có một con dốc, cho nên gọi bọn Long Dương quân theo gã tiến đến đó. Một chiêu lấy công thay thủ phóng ra. Ôi một tiếng, tên địch mới chém xuống được nửa đường kiếm thì đã bị Hạng Thiếu Long nghiêng người tung ra cú đá, máu mồm phun ra bắn vào cây cổ thụ phía sau lưng. Hạng Thiếu Long né người qua, lại xoay ngược kiếm, đâm vào bên sườn trái của tên địch ở phía sau đang xông lên, đồng thời né qua một bên, dùng vai húc vào tên địch khiến ý lìa bật ngửa ra sau. Tiến lúc này gã đã tiến lên được bên sườn núi, áp lực đã giảm, nhìn xuống chỉ thấy phía dưới có một con sông đang cuồn cuộn chảy. Hạng Thiếu Long cả mừng, quay trở lại, rút kiếm ra nhanh như điện chớp, đâm thẳng vào mi tâm của một tên trong nhóm đang vây bọn Long Dương quân và Tiêu Uống, kẻ ấy tắt thở ngã xuống đất ngay lập tức. Hạng Thiếu Long quét ngang thanh kiếm, bọn địch lùi ra, rồi quát lớn, nhảy xuống. Chỉ còn cách này mới sống thôi. Rồi quay sang Long Dương quân, ôm người y y lăn xuống sườn núi, không biết đã va vào bao nhiêu bụi cây, đè nát bao nhiêu khóm hoa, cuối cùng đã đến nơi. Tiêu Uổng và năm tên thân vệ khác không dám chần chừ, đều bắt chước theo gã lăn xuống sườn núi. 8 người lần lượt nhảy xuống sông, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ cả khúc sông. Hạng Thiếu Long kéo Long Dương quân, thuận theo dòng nước bơi xuống dưới. Kẻ địch vẫn la hét đuổi theo sau. Khi bọn Hạng Thiếu Long chưa biết chuyện gì thì nước càng chảy mạnh, thốt nhiên phát giác mình lơ lửng trên không, thế ra bọn họ đã đến bên bờ thác cao khoảng 2 trượng, cứ thuận theo thế nước mà rơi xuống đầm nước. Cột nước bắn lên cao. Tiếng la hét của kẻ địch đã cách rất xa ở phía sau. Khi bọn Hạng Thiếu Long và bọn Long Dương quân gặp được quân Triệu hộ tống vào thành Hạng Ản, lúc ấy đã canh ba. Vết thương tuy đã được băng bó, nhưng vì mất quá nhiều máu và mệt nhọc, mọi người ai nấy đều trắng bệnh, toàn thân rã rời. Trong đó có 2 người nổi cơn sốt nên phải cần điều trị gấp. Triệu Mục và bọn Nhạc Thừa đã sớm được phi báo nên ra ngoài thành nóng lòng chờ bọn họ. Triệu Mục trước nay vẫn ngầm cấu kết với Long Dương quân, Hạng Thiếu Long là tia hy vọng giúp y ngồi lên vương vị nên lòng lo như lửa đốt, Nhạc Thừa là tướng giữ Hạng Ản, nếu một trọng thần của nước Ngụy như Long Dương quân xảy ra chuyện thì mình cũng khó tránh trách nhiệm cho nên cũng rất quan tâm. Triệu Mục và Nhạc Thừa chạy về phía chiếc xe chở Long Dương quân và Hạng Thiếu Long. Thấy dáng vẻ 2 người tuy bị thương nặng nhưng không đến nỗi mất mạng, đều thở phào nhẹ nhõm. Long Dương quân nhìn Hạng Thiếu Long bằng con mắt đầy tình cảm, gượng nói, nếu không có ONG tiền sinh thí mạng cứu giúp, e rằng ta đã không gặp được 2 vị nữa. Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng. Xem ra Long Dương quân cũng có thể gọi là một trong những tử địch của gã, nhưng lúc đó không có thời gian nghĩ đến vấn đề này, dù cho có lòng khác cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đó chính là điều mà Ẩn Ản đã phê bình. Mềm lòng là một nhược điểm lớn nhất của gã. Nhạc Thừa trầm giọng nói, có gặp Hạng Thiếu Long không? Hạng Thiếu Long và Long Dương quân đều ngạc nhiên. Long Dương quân nhíu mày nói, xem ra không giống Hạng Thiếu Long, nhưng khi ấy tình thế rất hỗn loạn, chúng tôi chỉ cắm đầu chạy, rồi nhảy xuống sông, không thể nhìn rõ được kẻ địch. Nhạc Thừa nói, mặt tướng đã phái tinh binh, phong tỏa các con đường quan trọng, lục xét các ngọn núi gần xa, hy vọng có thể có tin tức để bẩm cáo cho quân thượng. Long Dương quân nghe giọng điệu ý như vậy đều biết ý gì cũng chẳng nắm chắc được điều này. Kẻ đánh lén đã đột nhập vào nơi cách Hàm Ản hơn 30 dặm mà ma không biết quỷ không hay, tất nhiên sẽ có khả năng rút lui. Nhưng ai muốn trừ khử Long Dương Quân? Hạng Thiếu Long đương nhiên trong lòng biết rõ không phải là mình. Long Dương Quân có phải vì trên người đầy vết thương mà mặt mũi lầm lì không muốn nói chuyện này? Rồi Triệu Mục và Nhạc Thừa chia nhau hộ tống Long Dương Quân và Hạng Thiếu Long về phủ. Nhạc Thừa đã buồn ngủ lắm vội vàng cáo tử. Thiện Nhu trách, sớm biết thì thiếp đã theo chàng. Ố Quả ngạc nhiên hỏi, là ai làm vậy? Ai Ẩn Trinh và Ẩn Phụng đỡ gã vào nhà trong, cả hai đều khóc đến nỗi mắt mọng đỏ lên. Hạng Thiếu Long gượng cười nói, ế ta tỉnh dậy rồi sẽ nói rõ cho các ngươi nghe được không? Đông nhiên, gã nhớ lại tên thủ hạ của Long Dương Quân đã dụ bọn họ vào trong cốc. Gã đã đoán được kẻ muốn lấy mạng Long Dương Quân là ai. Chả trách nào sắc mặt Long Dương Quân khó coi như vậy. Chương 89, giả vờ bị thương nặng. Khi chị em họ Ẩn và Thiện Nhu đang bôi thuốc, Hạng Thiếu Long chợt nảy ra một kế, xoay sang Ô Quả nói, có cách nào cho ta khó coi một chút, ta muốn kẻ khác tưởng ta bị thương nặng đến nỗi không gọi dậy được. Ô Quả lúng túng gãi đầu, Thiện Nhu vụt nói, ế thiếp là cho chàng giống như con cá chết, đảm bảo ai thấy cũng sợ. Ai Ẩn Trinh, ai Ẩn Phụng đều không khỏi che miệng cười. Hạng Thiếu Long nói, vẫn chưa đủ, tốt nhất phải làm cho vết thương của ta như chảy máu, nếu trong người phát sốt thì càng tuyệt hơn. Ai Ẩn Phụng cười nói, chuyện này cứ để cho tỉ muội bọn thiếp, chỉ cần ngầm đặt trong mền túi ấm là được. Thiện Nhu và Ô Quả nhìn nhau rồi mới liếc gã, không biết gã đang dở trò gì đây. Hạng Thiếu Long nói với Ô Quả, chờ trời sáng, ngươi hãy ra thành mời đại ca và tiểu tuấn mang một nửa số người về đây, ngoài ra ta còn muốn ngươi lập tức tìm cho ta một người đến đây. Ô Quả biết Hạng Thiếu Long đang sắp có hành động lớn, bước ra ngoài, tỉ muội họ Ẩn cũng đi làm túi ấm. Thiện Nhu ngồi bên mép giường, bôi một lớp phấn lên mặt gã, nhíu mày nói, chàng không cho thiếp biết chàng muốn làm gì sao? Hạng Thiếu Long nghĩ đến chuyện khác, lắc đầu, không được, nếu có người sờ vào mặt ta thì phấn sẽ bám vào tay, lúc ấy ai cũng biết ta đang giả vờ. Thiện Nhu không nói lời nào, bước ra ngoài, mang vào một rổ che đựng đầy đồ vật, lạnh lùng nói, lẽ ra người ta không thèm để ý đến nữa, hãy mau cho ta biết chuyện gì, nếu không bổn cô nương sẽ không thi triển bản lĩnh giúp cho chàng giả bệnh đấy. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, hãy làm rồi hắn nói, nếu thời cơ qua, có kẻ đến thăm thì diệu kế này làm sao thực hiện được. Thiện Nhu bĩu môi, giận dỗi lấy ra trong giỏ 7-8 bình lớn nhỏ, đổ vào trong một cái chậu. Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, ta muốn giết một người. Nhưng giờ đây vẫn chưa đến thời cơ tiết lộ. Thiện Nhu nhìn gã. Trời lúc này vẫn chưa sáng. Hiếu Thành Vương thân trinh đến thăm gã. Khi y thấy Hạng Thiếu Long chán nóng như lửa đốt, vẻ mặt khó coi như một con cá chết thì giật mình nói, ổ ng khanh ra. Bọn họ đều nói ngươi bị thương không nặng, không được. Quả nhân lập tức kêu bọn ngự y trị thương cho ngươi. Tiên lượt Hạng Thiếu Long giật mình, vội vàng nói với giọng phều phào, ân đức của đại vương, bị nhân cảm kích vô cùng, vì hạ thần nhảy xuống sông nên bị phong hàn xâm nhập, lại thêm mất nhiều máu, chỉ cần vài ngày thì sẽ không sao, huống chi trong tay hạ thần cũng có người tinh thông y y đạo, hạ thần đã uống thuốc của y y, nếu đột nhiên đổi người chữa trị thì sẽ hỏng bét mất. Ôi! Tiếng cuối cùng là cố ý giả vờ vì đau mà rên, lại cho Hiếu Thành Vương thấy vết thương ở vai đang tuôn máu. Hiếu Thành Vương không ngờ thương thế của gã còn nặng hơn cả Long Dương Quân, sau một hồi suy nghĩ thì quắc mắt nói, có gặp Hạng Thiếu Long không, rồi vỗ trán nói, quả nhân thật hồ đồ, quên rằng khanh gia chưa gặp tên phản tặc này. Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng. Sau một hồi trầm ngâm, Hiếu Thành Vương lại nói, lần này toàn nhờ ổ ng khanh, nếu không phải khanh gia thí mạng bảo vệ cho Long Dương Quân, y chắc chắn mất mạng, lúc ấy làm sao trả lời với tên An Ly đồng bóng kia, lần này hiệp nghị cũng đừng hòng đạt thành. Hạng Thiếu Long cười khổ trong lòng. Lần này đến Hàm Ản là để giết người, nào ngờ cơ duyên đưa đẩy, ngược lại còn cứu được Triệu Mục và Long Dương Quân, giờ đây gã cũng không còn tin mình là Hạng Thiếu Long. Rồi cố ý hỏi, đại vương chắc đã gặp Long Dương Quân, ý có bảo Hạng Thiếu Long làm không? Hiếu Thành Vương lắc đầu nói, Long Dương Quân khá hơn ổ ng khanh một chút, đã hết lo lắng, nhưng không chịu nói chuyện. Nếu chẳng phải Hạng Thiếu Long thì ai có thể lợi hại như thế? Chỉ có ý mới có thể nhận được tin của Du Đảng ở Hàm Ản, giờ đây ý đã trở thành tay sai cho người Tần. Tự nhiên sẽ đối phó với người của năm nước chúng ta. Hạng Thiếu Long nghe giọng điệu của Y Y như vậy, biết Y Y vẫn chưa coi nước Yên là đồng minh, từ đó có thể suy đoán, tên hôn quân này chưa bị Lý Viên và Hề Nạn gây áp lực. Hiếu Thành Vương thấy đôi mắt lờ đờ của gã, vô vào tay gã rồi nói, ổ ng khang hãy nghỉ ngơi cho khỏe, quả nhân có sai người mang thuốc trị thương đến, đứng dậy rồi nói, thế ra bản lĩnh của ổ ng khanh không chỉ nuôi ngựa, khi khỏe lại quả nhân sẽ có sắp xếp. Sau khi Hiếu Thành Vương trở ra, Hạng Thiếu Long quả thực không thể chịu đựng được nữa, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ hồ, cảm thấy trong nhà rất đông, có rất nhiều người đến thăm gã. còn Ô Quả thì dùng ba tấc lưỡi thổi phồng thương thế của gã lên. Thực ra không cần y gì nói, chỉ nghe mùi thuốc nồng nặc trong phòng và vết thương đang tuôn máu thì cũng đủ biết. Tiền chưa thì phố bố đến. Hạng Thiếu Long lúc này đã khỏa, cùng gã thương lượng một lúc, ngoài cửa có tiếng báo Triệu Nhã đến thăm, phố bố vội vàng chuẩn ra cửa sau. Triệu Nhã đến bên giường, đưa tay sờ lên trán Hạng Thiếu Long, giật mình rụt tay lại nói, ngài đã bệnh rồi. Hạng Thiếu Long hé mắt ra nói, không sao cả. Nằm vài ngày sẽ khỏe thôi. Triệu Nhã nhìn thấy vẻ mặt của gã, thở phào nói, may mà hai mắt của ngài vẫn có thần, nếu không thì hỏng mất. Hạng Thiếu Long giật mình, biết Triệu Nhã đã nhìn thấy được sơ hở duy nhất của mình, may mà ả vẫn chưa nghi ngờ, lấy làm lạ vì sao ả không lo lắng vì sự xuất hiện của Hạng Thiếu Long, hỏi dò, xem ra Hạng Thiếu Long đã đến hàng ản, nếu không cớ gì lao tử không chống lại nổi y ỉa. Triệu Nhã cúi đầu chép miệng nói, kẻ chủ mưu đánh lén Long Dương Quân có thể là ải đạn, Lý Viên, thậm chí có thể là Triệu Mục hoặc Tín Lăng Quân, nhưng quyết không thể là Hạng Thiếu Long. Ta rất hiểu con người chàng, dù cho đối với kẻ thù cũng không lạm sát. Chàng và Long Dương Quân không hề có thâm thù khó giải, đâu có làm chuyện ngu ngốc để đánh rắn động cỏ như vậy. Hạng Thiếu Long thầm kinh ngạc những suy nghĩ sâu xa của Triệu Nhã, cũng không khỏi cảm khái, biết ả là một người tốt, tại sao phải giúp Hiếu Thành Vương, Triệu Mục hại gã. Hạng Thiếu Long vốn chỉ nghi ngờ một mình Tín Lăng Quân, nghe Triệu Nhã nói thế, lòng cũng bắt đầu dao động. Gã tự nhiên biết rõ chuyện này không liên quan đến Triệu Mục, nhưng động cơ giết người của Hiền Án và Lý Viên đều là bởi cuộc đấu tranh quyền lực của nước Ngụy, chủ yếu là của Ngụy Vương và Long Dương Quân và các thế lực do Tín Lăng Quân đứng đầu. Long Dương Quân là sinh mạng của An Ly, nếu y xảy ra chuyện, An Ly tất sẽ nghi ngờ cho Tín Lăng Quân, đồng thời xử y để tội chết. Một khi nước Ngụy có nội loạn, kẻ có lợi nhất chính là hai nước Tề, Sở vốn lâu nay vẫn mong Tam Tấn không thể hợp nhất. Giờ đây ai cũng biết rằng nội bộ nước Tần không yên ổn, không có thời gian để lo chuyện bên ngoài, muốn mở mang thế lực chính là lúc này. Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện Lỗ Công Bí Lục, tấn công theo hướng khác, phải chăng Hạng Thiếu Long có cấu kết Tín Lăng Quân nên đến đây đối phó với Long Dương Quân? Triệu Nhã quả quyết nói, Tín Lăng Quân hận không lột ra, uống máu Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long cũng tuyệt không nghe lời y ỉa, điều đó không thể xảy ra đâu. Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, bọn họ đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Triệu Nhã lộ ra vẻ xảo quyệt nói, ơ y là bí mật, tiên sinh vẫn chưa hoàn thành lời hứa với Triệu Nhã, nếu không người ta sẽ tự nói ra cho tiên sinh biết mà thôi. Hạng Thiếu Long cũng cảm thấy tức giận, nhưng cũng cảm động vì nỗi khổ tâm của ả với mình, thở dài rồi nhắm mắt lại nói, bổn nhân hơi mệt, cảm ơn phu nhân đã tặng thuốc. Triệu Nhã vốn không nỡ rời xa, nghe vậy chỉ đành đứng dậy rồi bỗng nhiên cúi người xuống, hôn lên môi gã, rồi đứng dậy nói, chàng hãy nghỉ ngơi, thiếp lại sẽ đến thăm chàng. Hạng Thiếu Long nhớ lại tình xưa, dịu dàng nói, xin phu nhân hãy thứ lỗi bỉ nhân không thể đưa tiễn phu nhân. Triệu Nhã mỉm cười, biện diện bước ra ngoài. Triệu Nhã vừa đi, Kỳ Yên Nhiên đã đến, thấy bộ dạng thê thảm của Hạng Thiếu Long thì nước mắt lưng tròng, đến khi biết được sự thật thì vui mừng vô cùng. Hạng Thiếu Long ngồi dậy ôm Mỹ Nhân vào trong lòng, nói, nàng đã gặp Long Dương Quân chưa? Kỳ Yên Nhiên nói, chàng thật lợi hại. Không thể giấu được chàng chuyện gì. Kẻ làm thê tử như thiếp, thế mà là người cuối cùng biết phu quân của mình bị thương. Khi lòng như lửa đốt vẫn phải ép mình đi thăm hỏi con người thích giả nữ nhân ấy để tránh bị nghi ngờ. Không những thế, khi đến thăm phu quân, lại lấy thân phận của người khác để bái kiến phu nhân của phu quân mình, lại còn bị ả lừa nguyết tra hỏi. Phu quân ơi! Chàng hãy đem lại công bằng cho thiếp được không? Hạng Thiếu Long đau đầu lắm, lảng sang chuyện khác, trước khi bị đột kích, Long Dương Quân đã khuyên ta đừng mơ tưởng đến nàng nữa, bởi vì người kỳ tài nữ yêu thương không phải ONG không, cũng chẳng phải Lý Viên mà là Hạng Thiếu Long. Tên tội phạm mà sáu nước đang phát lệnh truy nã. Kỳ Yên Nhiên giận dữ nói, tội phạm mà sáu nước đang phát lệnh truy nã, chàng dùng từ thật mới mẻ thú vị. Ô, chả trách nào Long Dương Quân trước nay vẫn theo dõi người ta. Thiếu Long, chàng muốn Yên Nhiên chết hay sao? Kỳ Yên Nhiên nằm phục trên người gã, nói, chàng đã đoán được kẻ nào đã đột kích Long Dương Quân chưa? Hạng Thiếu Long vỗ vào lưng nàng nói, bị nhân muốn nghe cao kiến của tài nữ. Kỳ Yên Nhiên ghé sát thai gã nói, kẻ đáng nghi nhất đương nhiên là Tín Lăng Quân. Thiếp không tin lần này gã không phái người đến hàm ạn để đoạt Lỗ Công Bí Lục. Không những chỉ có y ỉa, thiếp thấy ai cũng đang chú ý đến quyển bí lục ấy. Hạng Thiếu Long lo lắng nói, nếu bí lục trong tay Quách Tùng, vậy hôn sự của Lý Viên và Quách Tú Nhi chắc chắn sẽ thành. Kỳ Yên Nhiên ngồi dậy, tiêu hanh nói, nếu thiếp đoạn tuyệt với Lý Viên, hôn sự của bọn họ mới thành được. Hạng Thiếu Long vỡ lẽ ra. Một tuyệt sắc mỹ nữ con nhà thế gia như Quách Tú Nhi, chẳng gã đàn ông nào bỏ qua, vấn đề là ở chỗ danh phận. Nhưng điều khó của Lý Viên là phải rể cái ghế chính thất cho Kỳ Yên Nhiên, đó chính là nguyên nhân chủ yếu mà hôn sự của Quách Tú Nhi vẫn chưa tiến hành được. Kỳ Yên Nhiên nhớ lại chuyện lúc trước hoài nghi nói, thiếp thấy Hạng Lang còn lợi hại hơn cả Lỗ Công. Lỗ Công không thể thiết kế ra loại công cụ trèo tường như chẳng được. Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy hổ thẹn, sau một hồi âu yếm thì bọn Ô Trác đã về đến. Sau khi giai nhân ấy quay về thì bọn Ô Trác, Kinh Tuấn, Ô Quả và Thiện Nhu đều tập trung trong phòng cùng gã thương nghị. Triệu Chi cũng đến, theo mọi người vào thăm gã. Ai nấy vào chỗ ngồi, Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, nếu giả sử đêm nay Nhạc Thừa bị một nhóm người bịt mặt chặt lấy thủ cấp, mọi người hãy nói xem bọn chúng sẽ nghi ngờ ai. Ai nấy đều giật mình, trố mắt nhìn gã. Cách hành sự của gã quả thật quá bất ngờ. Chị em Thiện Nhu đồng thời kêu a lên một tiếng. Triệu Chi đưa tay ra nắm chặt tay Thiện Nhu, cảm động đến nỗi đỏ mắt. Kinh Tuấn ngạc nhiên nói, hai vị tẩu tẩu có thù sâu hận gì với Nhạc Thừa? Hạng Thiếu Long trong lòng than thầm, Nhạc Thừa trước giờ vẫn là nanh vuốt đắc lực của Triệu Mục, những chuyện thương thiên hại lý của Triệu Mục lẽ nào còn thiếu phần ý ỉa. Triệu Chi nghe tên tiểu tử này thản nhiên gọi mình là tẩu tẩu, vui mừng nhìn gã rồi đỏ mặt cúi đầu. Thiện Nhu không hổ là một vị tẩu tẩu, quắc mắt lên nói, em ấy kẻ đến chóc nã nhà chúng tôi chính là Nhạc Thừa, y thì còn. Rồi cúi đầu buồn bã nói, ta không muốn nhắc nữa, rồi ngẩng đầu lên nghiến răng nói, ta phải tự tay chém đầu y mới hả giận. Ô Trác thận trọng nói, tam đệ có nắm chắc phần thắng không? Con người Nhạc Thừa xảo quyệt sợ chết, ra vào đều có bọn hảo thủ bảo vệ, lúc này trong thành đều canh giữ cẩn mật, e rằng khó mà đắc thủ. Hạng Thiếu Long nói với vẻ chắc chắn, chuyến này dĩ nhiên phải có sách lược, chỉ cần nắm được hành tung của Nhạc Thừa, chúng ta có thể đặt kế hoạch hành động. Ô Trác vẫn còn do dự hỏi, chuyện này e rằng đánh cỏ động rắn, nộ nhỡ bọn chúng biết ta đã đến Hàm An thì sao? Thiện Nhu buột miệng nói, ô nhát gan. Ô Trác lập tức biến sắc. Người này rất coi trọng sự vinh nhục, làm sao có thể chấp nhận câu nói ấy, mà lại buông ra từ miệng của một nữ nhân. Triệu Chi thất kinh, vội vàng nắm lấy tay Thiện Nhu. Hạng Thiếu Long bực mình gắt, chẳng lẽ nàng không biết ta kính trọng Ô đại ca nhất hay sao, là lại dĩ hạ phạm thượng, mau xin lỗi cho ta. Thiện Nhu cũng biết mình quá đáng, cười khúc khích rồi nói, thiếp không phải nói Ô đại ca, mà thấy Tiểu Tuấn run rẩy nên mới buột miệng nói ra khiến Ô đại ca hiểu lầm. Kinh Tuấn trố mắt, ra vẻ đã bị hoan uổng, thấy Triệu Chi nháy mắt với mình thì chỉ đành im lặng. Ô Trác không so đo với nàng, cũng biết đối với Thiện Nhu mà nói, đó cũng chính là lời xin lỗi, lắc đầu gượng cười nói, ta không phải nhát gan mà là phải cân nhắc nặng nhẹ, không muốn vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn. Kinh Tuấn yêu ai yêu cả đường đi nên vội vàng giảng hòa, chính đệ mới là kẻ nhát gan. Ô đại ca thần dũng vô song, sợ gì kẻ nào. Bọn họ đều bật cười trước lời khen của y kìa, không khí nhất thời trở nên vui vẻ. Hạng Thiếu Long phân tích, Nhạc Thừa là kẻ rất nguy hiểm, có thể làm tổn hại đến toàn quân chúng ta, vấn đề lớn nhất là không biết rõ y có trung thành với Triệu Mục không, hay là đã bị Hiếu Thành Vương lôi kéo, khả năng lớn hơn là y chỉ trung thành với mình, thấy gió chiều nào thì xoay chiều ấy. Chờ mọi người hiểu lời mình xong thì tiếp tục nói, nếu ngày mai Triệu Mục tạo phản, thì hôm nay y sẽ tiết lộ cho Nhạc Thừa biết mối quan hệ giữa chúng ta, để tăng lòng tin cho Nhạc Thừa, để tránh phối hợp không chính xác, lúc ấy rất nguy hiểm, mọi người đã hiểu ý ta chưa? Chị em Thiện Nhu, Ô Quả và Kinh Tuấn đều nhíu mày, rõ ràng chưa dễu được mối nguy hiểm mà Hạng Thiếu Long nhắc đến, chỉ có Ô Trác chép miệng rồi nói, đúng vậy. Ta đã hiểu vì sao ngày mai phải hạ Nhạc Thừa trước, bởi vì giả sử y là gian kế Hiếu Thành Vương sắp đặt bên cạnh Triệu Mục, tất sẽ bẩm cáo chuyện của chúng ta cho Hiếu Thành Vương, lúc ấy chúng ta chết không kịp ngáp. Bọn Thiện Nhu mới vỡ lẽ ra. Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, giết chết Nhạc Thừa, còn có một điểm lợi nữa. Lần này cả Ô Trác cũng không hiểu. Hạng Thiếu Long bình thản nói, chúng ta sẽ làm cho hành động ám sát lần này lẫn lộn cả lên, xem ra có vẻ là Hạng Thiếu Long làm, nhưng nghĩ kỹ thì không giống, dựa vào tính hai mặt của Nhạc Thừa, Triệu Mục và Hiếu Thành Vương tất sẽ nghi ngờ lẫn nhau, đều cho rằng đối phương mượn tay Hạng Thiếu Long này, mọi người hãy nói xem tất sẽ có hậu quả như thế nào. Mọi người nghe mà ai nấy đều khâm phục, không ai có thể nghĩ ra một cách chu toàn như gã. Kinh Tuấn chép miệng nói, hai kẻ ấy tất sẽ nghi ngờ lẫn nhau rồi trở mặt thật sự với nhau. Ô Trác gật đầu nói, tốt nhất tên hôn quân ấy gọi Liêm Pha hoặc Lý Mục về, tên Triệu Mục ấy chắc chắn sẽ buộc phải khởi binh, chúng ta sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu rể bắt con cá lớn Triệu Mục này. Thiện Nhu nhíu mày nói, nhưng vấn đề lớn nhất là làm thế nào để lấy đầu Nhạc Thừa. Hạng Thiếu Long ung dung mỉm cười, định trả lời thì có thủ hạ vào báo Hàm An đã đến. Hạng Thiếu Long giật mình. Giờ đây ở trong thành Hàm An, người gã e ngại nhất chính là Hàm An. Chương 90-91, nửa đêm ám sát. Ai Ẩn An bước vào tầm thất, hai bên là hai anh em Lưu Trung Hạ và Lưu Trung Thạch, bước tới bên giường thân thiết hỏi, sức khỏe ổng huynh ra sao rồi? Hạng Thiếu Long thấy y để tay sau lưng, đứng bên giường, cảm thấy khí thế của y nên nâng cao cảnh giác, không dám nói sai nửa lời, gật đầu thi lễ rồi nói, vì gần đây sống hoang đảng, tiểu sắc quá độ, chỉ ngâm mình trong nước mà đã nhiễm phong hàn. Mời ẩn tướng quân ngồi. Ai ẩn an mỉm cười lắc đầu, ta thích đứng mà nói chuyện. Nhìn hai mắt ổ NG huynh có thần thế này, làm sao là người tiểu sắc quá độ được. Chỉ là dùng sức mà dễ nhiễm lạnh đó thôi. Hạng Thiếu Long biết khó giả vờ trước mặt kẻ này, cười gượng nói, có lẽ là thế. Ai ẩn an nhìn gã một hồi rồi bình thản nói, thủ hạ của ổ NG huynh, phải chăng do ổ NG huynh một tay huấn luyện nên. Ý gì nói như thế Hạng Thiếu Long lập tức biết ngay hôm đó khi mình xông ra thành ép Hiếu Thành Vương, kẻ này đã đứng một bên quan sát, chợt lo trong bụng, biết Ý đã nghi ngờ, giả vờ bình tĩnh nói, muốn nuôi ngựa, trước tiên phải đề phòng kẻ khác đến đánh cắp ngựa, miền Nam có nhiều mang gì, cho nên bỉ nhân ngày đêm phải huấn luyện bọn họ để phòng bị. Ai ẩn ăn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, thế ra ổ NG huynh có thể huấn luyện binh tướng của đại tề ta trở thành như bọn thủ hạ của ổ NG huynh, có tinh thần không sợ chết. Bọn lang sói nước tần kia chắc chắn sẽ e sợ. Hạng Thiếu Long yên lòng, thế ra ẩn ẩn thích chút sở trường ấy của mình, thầm khen lợi hại. Sở trường lớn nhất của Hạng Thiếu Long chính là đã mang phương pháp huấn luyện bộ đội đặc chủng đến thời đại chiến quốc. Mà sở trường này đã được ẩn ẩn nhắm tới. Hai người nhìn nhau một hồi, Hạng Thiếu Long nhắm mắt, lát sau mới mở ra, nhìn ai ẩn ẩn nói, bị nhân đã hiểu, ai ẩn tướng quốc hay cho ổ NG mổ một ít thời gian. Ai ẩn ẩn không ngờ gã thẳng thắn như vậy, cảm thấy ngạc nhiên rồi sau đó vui mừng nói. Ta hiểu ổ NG huynh là người trọng tình nghĩa, nếu không sẽ không thí mạng mà cứu Long Dương quân. Nếu là người khác thì đã chạy trốn lấy mạng của mình rồi. Hạng Thiếu Long giả vờ vì vết thương mà nhăn mặt, lắc đầu nói, lúc ấy bỉ nhân tuyệt không nghĩ đến chuyện khác, chỉ biết đã ngồi cùng thuyền thì phải cùng ứng phó nguy nan. Ai ẩn ẩn hai mắt sáng lên, trầm giọng nói, nghe Long Dương quân nói, ổ NG huynh lúc ấy đã đoán được, không biết ổ NG huynh vì sao có thể biết được điều ấy. Hạng Thiếu Long bị ánh mắt và câu hỏi của y làm cho không tự nhiên. Rất mong y mau rời khỏi nơi đây, giả vờ mệt mỏi nói, có lẽ cũng vì gần gũi với ngựa lâu ngày nên đã ảnh hưởng cảm giác nhạy bén của loài xuất sinh, thực ra mỗi lần có nguy hiểm, mà thời tiết đột nhiên thay đổi, các loài chim muông thú rừng, rắn rết sâu bọ đều có những hành động lạ thường. Câu này cũng giống như là đáp án, nhưng thực ra vẫn chưa trả lời được câu hỏi của ai ẩn ạn, dù cho thông minh, lợi hại như ẩn ạn cũng đành chịu hướng chi Hạng Thiếu Long không phải là phạm nhân, y không thể tra hỏi mãi. Ai ẩn ạn chép miệng. Ổ NG huynh quả thực chẳng phải là kẻ tầm thường, lần này bọn chúng không biết mình đã gặp xui rủi nên mới đụng phải ổ NG huynh. Một nhân tài như ổ NG huynh, sở vương có lẽ có mắt mà không trọng, nhưng xuân thân quân hoàng cắt làm sao dễ dàng bỏ qua ông. Y tuy có vẻ đề cao Hạng Thiếu Long, nhưng thực ra đang từng bước ép tới, do xét bụng dạ đối phương. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu không hay, kẻ này tài trí hơn người, nếu không cẩn thận, bị y túm lấy đuôi là xong đời cười gượng nói. Xuân thân quân e rằng có lẽ hình dáng của bỉ nhân cũng không thể nhớ nổi, có gì mà bỏ qua với không bỏ qua. Ổ NG mỗ sớm đã chán ngán người sở, không muốn nhắc tới bọn họ nữa. Lần này đến lượt tiểu nạn thầm khen lợi hại, tiểu nói chuyện rất bình thường như thường ngày này khiến cho y cảm thấy con người này thật cao thâm khó lường, khiến người ta khó mà dò được, gật đầu nói, tầm nhìn của người sở nông cạn, chỉ cầu mong cái yên lành trước mặt, đã sai nhiều lần mà không chịu sửa, quả thật không đáng nhắc. Nhưng nếu nước sở rơi vào tay Lý Viên, ổ NG huynh cho rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Hạng Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng, nói, kẻ này vô ơn bạc nghĩa, lòng dạ hẹp hòi, đám chìm trong tiểu sắc, chỉ dựa vào cái váy đàn bà thì làm nên được chuyện gì. Ai ẩn ạn hai mắt như có điện, ngưng thần nhìn lên mặt gã rồi cười lên ngôi, ổ NG huynh quả thật kiến thức hơn người khiến cho ẩn mố làm sao tin được ông là kẻ chỉ cam chịu nuôi ngựa. Hạng Thiếu Long cảm thấy mát lạnh nơi xương sống, ho khan một tiếng rồi nói. Ai ẩn tướng quốc đã quá khen ổ NG mỗ. Ai ẩn ạn nghiêm mặt nói, ổ NG huynh nếu có ý kinh bang như thế, thì không nên lưu lại ở cái nơi đang chờ chết như nước Triệu này, phải dang rộng đôi cánh để bay ra tới ngàn dặm. Ổ NG huynh là người thông minh, chắc hiểu rõ ý của ai ẩn mỗ. Hạng Thiếu Long biết y gì đang lôi kéo mình, nên cũng yên lòng, mệt mỏi thở dài, nhưng không nói chuyện. Ai ẩn ạn tuy là kẻ mồm miệng, nhưng không còn cách nào khác, đến lượt y cười gượng nói, ổ NG huynh phải chăng có lời gì khó nói. Hạng Thiếu Long giả vờ cố gắng ngồi cao lên một chút, đầu dựa vào thành giường, trầm ngâm nói, vẫn là di mệnh của tiên phụ, bị nhân phải về Triệu lập mục trường. Sống chết có số, rất nhiều chuyện bi thảm không để vào trong lòng, chẳng qua vừa mới gặp ẩn tướng quốc thì đã cảm thấy như bạn cũ, cảm kích cái ơn tri ngộ của ẩn tướng quốc, mới phải suy nghĩ lại, hy vọng ẩn tướng quốc hiểu cho nỗi khổ của bị nhân. Gã nói thẳng thắn như vậy, ai ẩn ẩn cảm thấy rất khó ép gã biểu hiện thái độ hơn nữa, hít một hơi sâu rồi bất ngờ nói. Kẻ đánh lén nhất định không có dính dáng gì tới Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long thầm giật mình, giả vờ hỏi, ai ẩn tướng quốc có cao kiến gì? Ai ẩn ạn bước tới trước, vỗ vai gã, mỉm cười nói, những mong có một ngày ONG huynh có thể bước chân vào nước Tề. Iron Mô Tất sẽ dùng lễ thượng khách mà khoản đãi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ khi ONG huynh hồi phục sức khỏe, ta hy vọng có thể đến thăm mục trường của ONG huynh mới được. Câu này có ý né tránh trả lời câu hỏi của Hạng Thiếu Long, thế là bỏ đi. Ý hề u này khiến cho Hạng Thiếu Long lo lắng trong lòng không biết kẻ này có ý đồ gì đây. Khi ăn cơm tối, ai nấy cũng đều lo nghĩ tới hành động ám sát nên không khí không được vui lắm. Triệu Chi nuốt vội vài miếng thì đặt đũa xuống, nhìn Hạng Thiếu Long đang hùng hục ăn. Kinh Tuấn là người duy nhất vui vẻ, trêu Triệu Chi, Chi tỷ. Ăn không no thì làm sao có sức? Triệu Chi hạ giọng nói, người ta không đói. Thiện Nhu gắt nhẹ nói, thật vô dụng, chẳng phải có kẻ đến giết ngươi, sao lại có vẻ bất ổn đến thế? Ai ẩn trinh, ai ẩn phụng lúc này đến rót rượu cho mọi người, ô chắc ngăn lại nói, hôm nay không tiện uống rượu. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long cười nói, Long Dương Quân đem đến tặng hai bầu rượu, một bầu là rượu thuốc, một bầu là rượu bổ, hà hà. Ta thấy tam đệ lần này gặp phiền toái rồi đó. Hạng Thiếu Long cảm thấy nhức đầu lắm, lòng cảm kích sự quan tâm của Long Dương Quân, cười khổ không nói. Thiện Nhu lạnh lùng hừ một tiếng nói, cứ để cho y ỉa bị kẻ khác giết đi là xong, lại còn thí mạng cứu y ỉa, để bây giờ gặp phải phiền toái. Triệu Chi hoảng hốt kêu lên, đại tỷ. Thiện Nhu trừng mắt nhìn nàng nói, ngươi chỉ biết nói theo. Hạng Thiếu Long chỉ còn cách quay sang nhìn ô, kinh hai người cười khổ. Thiện Nhu ăn xong vươn vai nói, hành động đêm nay tuyệt không thể thiếu ta, giờ đây bổn phu nhân phải đi ngủ trước, chàng hay chuẩn bị cho thiếp mấy thứ đồ chơi leo tường vượt rào ấy, thiếp muốn thứ tốt nhất. Mọi người trố mắt ra, nàng đã bỏ vào phòng. Chị em họ Hiền vội vàng theo hầu hạ cho nàng. Triệu Chi lúng túng nói với mọi người, các vị người lớn đại lượng, xin đừng trách Nhu tỷ, tỷ ấy. Hạng Thiếu Long mỉm cười, Chi Chi hãy yên tâm, không ai trách nàng đâu. Ô chắc gật đầu nói, không hổ là một cao thủ quen ám sát, biết trước khi hành động thì phải cố gắng nghỉ ngơi, chúng ta nên học theo nàng. Lúc này ô quả đã đưa Lưu Sào, người cùng bọn của phố bố đến, mọi người đều vui mừng mời y hề ngồi. Lưu Sào nói, tiểu nhân vừa nhận được tin báo của phố bố, lập tức liên lạc với các vị huynh đệ đang làm việc trong phủ nhà thừa, giờ đây đã có tin vui. Mọi người cả mừng lắng nghe. Lưu Sào nói, nhạc thừa là kẻ vô cùng cẩn thận, lại thêm đã làm nhiều chuyện xấu nên sợ kẻ khác liều chết đến báo thù, nên hành tung rất bí mật, ra vào đều có cao thủ hộ tống, giờ đây vẫn chưa có người của ta tiếp cận được với ý ỉa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, chẳng phải huynh bảo đã có tin vui hay sao? Lưu Sào nói, bình thường là như vậy, nhưng hai ngày nay tình hình thành Hàm Án rất căng thẳng, nhạc thừa đã chọn một nhóm gia tướng trong phủ bổ sung vào đội thân vệ của ý ỉa, cho nên chúng ta đã có hai huynh đệ trà trộn vào được. Nếu không làm sao có mắt mũi đến gặp Hạng gia nữa. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, ý hình như sợ ta đối phó. Lưu Sào nói, Hạng gia và nhạc thừa có thù sâu hận lớn, ý thì đương nhiên phải sợ rồi. Tiên lượt Hạng Thiếu Long lấy làm lạ nói, ta và ý thì có thù sâu thế nào? Lưu Sào trưng hửng nói, cái gì? Hạng gia không biết Thư Nhi bị nhạc thừa và Triệu Mục Luân Phiên cưỡng bức đến chết hay sao? Sau chuyện ấy ý thì kể ra, lấy làm khoái trá vì đã đụng tới nữ nhân của Hạng gia. Hạng Thiếu Long giật mình nói, cái gì? Ô chắc sợ gã kích động nên an ủi hai câu rồi hỏi Lưu Sào, hôm nay nhạc thừa sẽ ở đâu? Lưu Sào nói, mấy ngày nay vì chuyện phòng vệ trong thành, phần lớn thời gian là ở lại trạm chỉ huy ở bên cạnh cửa đông, rất ít về nhà, thực ra y cũng không muốn về phủ tướng quân. Hạng Thiếu Long cố nén bi phẫn trong lòng, nhưng nhớ lại cái chết thê thảm của Thư Nhi thì máu nóng bốc lên, trầm giọng hỏi, y sợ chuyện gì? Lưu Sào nói, nhạc phu nhân là muội tử của Hiếu Thành Vương. Tỷ tỷ của Triệu Nhã, rất lợi hại, nhạc thừa sợ mụ nên đều giấu mọi chuyện bên ngoài. Nếu đêm nay vẫn ở trạm chỉ huy, chúng ta có cơ hội không? Triệu Chi lo lắng nói. Lưu Sào nói, y còn có ba căn phủ đệ khác, để chứa nữ nhân, kẻ này rất tàn nhẫn, hiếu dâm, thích dâm ô với mỹ nữ, những nữ tử bị y làm đến tàn phế hoặc chết nhiều vô số kể. Gần đây ở thành Hàm Ản có một vị đại thần đắc tội với Hiếu Thành Vương, nhạc thừa phụ trách chuyện dỡ nhà người này, y đã giữ lại cho mình hai mỹ nữ. Chuẩn bị dùng đến, hai người này y ỉa vẫn chưa có thời gian làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên chúng tôi đoán hai đêm nay y ỉa nhất định sẽ đến gặp hai mỹ nhân ấy. Hạng Thiếu Long lúc này mói vỡ lẽ, biết được vì sao Chu Cơ oán hận nhạc thừa, nhưng giờ đây nếu không có lời nhờ vả của Chu Cơ, gã cũng không thể bỏ qua cho nhạc thừa. Ô Trác lại hỏi thêm về chuyện nhạc thừa, bao gồm vị trí của tòa đệ phủ cất giấu hai mỹ nữ, tình hình thân vệ của nhạc thừa và những chi tiết có liên quan tới y ỉa, Lưu Sào trả lời cặn kẽ từng câu một. Ô Trác hỏi xong thì quay sang Hạng Thiếu Long khen Lưu Sào, Lưu huynh đệ thật giỏi, rõ ràng trước nay vẫn luôn để ý theo dõi. Lưu Sào nói câu khiêm nhường, từ sau chuyến đi Đại Lương, bọn huynh đệ chúng tôi đều mong được bán mạng cho Hạng gia, trong mắt chúng tôi, những nhân vật anh hùng trong thiên hạ không ai sánh được với Hạng gia. Hạng Thiếu Long quay lại vẻ bình tĩnh, gật đầu nói, sau chuyện này, các vị huynh đệ hãy theo ta về Hằng Dương. Sau này có phúc cùng hưởng, đừng nói những lời khách khí ấy nữa. Lưu Sảo cả mừng đáp tạ. Hạng Thiếu Long tự mình tiện y rìa ra cửa, dặn dò những người trà trộn được vào đám thân vệ của nhà thừa, đêm nay phải tìm cớ để không đi theo nhà thừa, rồi mới quay vào nhà trong. Bọn Ô Trác đều chuẩn bị cho hành động tối nay, chỉ có Triệu Chi và tỷ muội họ Ân là vẫn ở lại. Hạng Thiếu Long định thần, nhớ lại nàng Thư Nhi mệnh bạc, lòng đau như cắt. Sau khi về đến Hàm Ản, gã vẫn tiếp xúc với bộ mặt khách sáo của nhà thừa, tuy biết là vờ vịt nhưng không có thủ án trực tiếp gì. Giờ đây đương nhiên tất cả đã thay đổi, gã hận không băm nát tên gian tặc này thành muôn mảnh. Hạng người này chết đi đối với loài người chỉ có lợi mà không có hại. Hạng Thiếu Long không ưa thời đại này là ở thái độ xem phụ nữ là đồ chơi, nô lệ, những người có quyền thế như Triệu Nhã nói cho cùng cũng phải dựa vào nam nhân để sinh tồn. Quyền lợi của con người phải được pháp luật bảo vệ một cách tương đối khách quan, công bằng. Nghĩ tới đây, không khỏi nhớ đến Lý Tư và Hàn Phi, hai người theo pháp gia, không biết mình có thể ảnh hưởng đến họ, thúc đẩy cho pháp gia thay thế Nho gia hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, chỉ cần một ngày vẫn là quân quyền ở thế tối cao, chế độ pháp trị thật sự không thể nào tồn tại được. Triệu Chi lúc này bước đến kéo tay gã, ổ nờ gờ ra. Vẻ mặt của chàng thật khó coi, thật làm người ta lo quá. Hạng Thiếu Long chợt lo trong lòng, trạng thái của mình bây giờ thật không tiện cho nhiệm vụ hành thích, nhưng không cách nào xua đuổi được nỗi nhớ Nhung Thư Nhi. Gã ôm lấy eo Triệu Chi rồi dịu dàng nói, Chi Chi đêm nay phải ở đây đợi ta quay về. Triệu Chi nói, không. Người ta phải ở bên chàng, đừng coi thường kiếm thuật của người ta mà. Hạng Thiếu Long ghì sát nàng vào lòng, nghiêm mặt nói, thân thủ và kiếm thuật của nàng rất cao minh, nhưng nàng chưa bao giờ giết ngươi, hãy nghe lời ta. Triệu Chi nghĩ đến chuyện giết người thì hoảng sợ, túi đầu không nói. À đến canh hai. Ngoài bốn ngọn đèn ở trước và sau, khoảng giữa của đoàn người vẫn tối tăm, không ai nhìn thấy rõ được. Hai hàng, mỗi hàng khoảng 450 kỵ sĩ, nối thành hàng dài, tiếp bước nhau, bảo vệ cho năm nhóm kỵ sĩ ở giữa, ai nấy đều cẩn thận, hướng ra ngoài, dù cho có người phóng tên từ trên mái nhà hoặc hai bên đường thì không thể nào chạm tới được họ, huống hồ chi họ lại đi ở giữa. Nhóm kỵ sĩ ở giữa rất đông, khoảng trên 50 người, những người đi phía ngoài đều cẩn thận cao, nhìn ai cũng đoán biết ở trong nhóm này chắc có một nhân vật quan trọng. Bốn tổ khác mỗi tổ khoảng 20 người, tay cầm trường mâu, vừa có thể đâm, vừa có thể phóng. Gió thu thổi lồng lộng tiếng vó ngựa phá vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya. Giữa mỗi tổ cách khoảng 30 bước, dù có gặp phúc kích, rất khó mà bao vây toàn bộ bọn họ, trừ phi kẻ địch nhiều hơn họ gấp 10 lần. Y được khoảng nửa dặm, đoàn nhân mã rời khỏi con đường ấy, rẽ sang phải vào trong thành. Mây đen kéo tơi ùn ùn trên trời, mặt trăng bị che khuất. Ô y viên của tinh binh đoàn vẫn theo dõi bọn chúng, vội vàng trèo lên chỗ cao. Nhân lúc kẻ địch không nhìn thấy được, phát ra ám hiệu cho những người gần nhất, chỉ ra vị trí của nhóm Nhạc Thừa. Bọn Hạng Thiếu Long đang chờ đợi Nhạc Thừa ở ngoài biệt phủ, mau chóng đã phán đoán ra được lộ tuyến của Nhạc Thừa, lập tức bố trí sẵn. Bọn Hạng Thiếu Long đang nằm phục trên mái nhà, bịt mặt bằng vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt, giống như một nhóm hồn ma trong đêm tối. Khi nhìn thấy ánh sáng le lói của chiếc đèn lồng xuất hiện ở xa xa, họ mới bắt đầu yên tâm. Giả sử Nhạc Thừa không đi về hướng đó, hành động đêm nay chỉ đành bỏ dở. Vó ngựa vang lên lọc cọc từng tiếng, con mồi từ xa đến gần. Ô Trác đang phục bên trái nói, Nhạc Thừa tuy hoang dâm tàn ác, nhưng không hổ là danh tướng của nước Triệu, chỉ nhìn thấy cách bố trận cũng biết ý quả thực có tài. Thiện Nhu nằm bên phải hạ giọng nói, Nhạc Thừa là của ta, ta phải tự tay cắt lấy cái đầu chó của y. Hạng Thiếu Long nhích sát sang nàng, ghé vào tai nói, y là một cuộc đi săn, ai có bản lãnh, người ấy sẽ được thu hoạch lớn. Thiện Nhu quét mắt, quay qua nhìn gã nhưng không có ý nhích ra. Lúc này những tên lính cầm đèn lồng đã đến nơi họ ẩn nấp. Từng nhóm địch đi qua mặt, không khí càng lúc càng khẩn trương. Hạng Thiếu Long biết đã đến lúc, hích nhẹ Ô Trác một cái, lúc này nhóm kỵ sĩ có Nhạc Thừa trong đó vừa đến nơi. Ô Trác huýt sáo, phá vỡ tiếng vó ngựa đầy tiết tấu. Kẻ địch ngạc nhiên, nhìn ra hai bên. Có tiếng vút vút vang lên, đội viên của tinh binh đoàn từ mái nhà hai bên nhất tề phóng tên, từng mũi tên cắm vào bụng những thất chiến mã. Tiếng ngựa hí, tiếng người quát vang lên. Đèn lồng rơi xuống đất. Bầy chiến mã thất kinh nảy dựng, tình thế hỗn loạn. Nhưng lúc ấy đội hình vẫn chỉnh tề, đủ thấy quân Triệu quả thật là những tinh binh được huấn luyện kỹ càng. Ô Trác biết đã đến lúc, lại phát ra ám hiệu công kích. Hạng Thiếu Long chưa kịp ngồi dậy thì Thiện Nhu đã phóng ra khỏi mái nhà như con báo cái, đu người lên sợi dây, rồi móc móc câu vào trong lưng mình, bay xuống đất. Lúc ấy hai bên ném ra hàng chục trái hỏa cầu, vị trí của kẻ địch thấp thoáng hiện ra, lúc ấy kẻ địch vẫn tưởng bị tấn công từ hai bên, nhưng không ngờ bị đánh phủ đầu từ trên xuống. Từng ngọn phi đao phóng ra, nhắm chính xác vào kẻ địch khiến chúng không thể nào tránh né được. Khi kẻ địch nhận ra thì chí ít cũng có một nửa số tên rớt xuống ngựa, đội hình vốn hoàn chỉnh nhất thời trở nên hỗn loạn. Những thất ngựa mất chủ chạy tán loạn. Nhóm người Nhạc Thừa vì chúng tên nên bị tổn thương nặng nhất, hơn 50 người chỉ còn lại gần 20, vội vàng lăn xuống ngựa. Những tên chúng đao phần nhiều là bị chúng vào mặt hoặc ngực, trong chốc lát con phố vốn yên tĩnh trở thành một bãi chiến trường. Hạng Thiếu Long từ trên cao nhờ đu dây phong xuống. Hạng Thiếu Long chân chưa chạm đất thì vung mạnh hai tay, hai tên ngồi trên lưng ngựa chưa kịp nhảy xuống, bị chúng đòn rơi xuống đất. Khi gã chân chạm đã đất, thanh huyết lãng rút ra khỏi bao, ba tên địch đang phóng tới thì nhất thời có hai tên gục ngã. Tên kia bị Thiện Nhu từ phía sau chém cho một đao, đổ ập về phía Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long nhanh nhẹn né qua chỉ thấy màu đỏ nhuốm đầy mặt đất, 10 thân vệ đang bảo vệ cho Nhạc Thừa vẫn còn bình tĩnh, lui về phái ngõ nhỏ gần đó. Tiếng quát xung phong vang trời, đội viên của tinh binh đoàn từ hai bên đường phong ra, tay cầm búa đuổi theo kẻ địch, khiến cho nhóm của Nhạc Thừa trở nên đơn độc. Hạng Thiếu Long ra hiệu cho Ô Trác, dẫn 4 thủ hạ đuổi theo. Thiện Nhu lúc này như một con cọp cái, chém hai tên giạt ra rồi ném phi đao, đuổi theo hai người. Hạng, Ô hai người từ phía sau vung tay một cái, mũi phi đao cắm vào cổ họng của một tên thân vệ, không hổ là một thích khách thuộc hàng nhất lưu. Nhạc Thừa quát lớn, lên. Lúc này có 5 tên xông lên chặn bọn lại bọn Ô, Hạng còn Nhạc Thừa thì tiếp tục lui về phía sau. Hạng Thiếu Long quát lớn, tên gian tặc Nhạc Thừa, Hạng Thiếu Long ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Nhạc Thừa lúc này đã lẩn vào ngõ nhỏ, đã yên lòng, cười gần nói, có bản lĩnh hay đến đây. Thiện Nhu từ bên người Hạng Thiếu Long lướt qua, thanh kiếm trong vung lên, chẳng ngay tên địch đang lao tới. Bọn Ô, Hạng sợ nàng đỡ không được, vội vàng ra tay trước, nhất thời đao quang kiếm ảnh trùng trùng. Nhóm người ấy là những tay kiếm giỏi nhất bên cạnh Nhạc Thừa, đang cố chặn lại bọn họ. Nhạc Thừa toan chạy ra đầu bên kia, thì những kẻ bảo vệ cho Y Y đều trúng tên ngã xuống đất. Kinh Tuấn cùng một nhóm tinh binh đoàn phóng từ trên xuống, khiến Nhạc Thừa phải trở vào lui lại trong ngõ. Bọn ở phía trước không chống đỡ nổi, đều đổ máu ngã xuống đất, Nhạc Thừa quát lớn, theo ta. 6 tên còn lại theo Y Y xông về phía bọn Hạng Thiếu Long. Nhạc Thừa thét lên, chém soạt thanh kiếm ra, quả thật nhanh như điện chớp, trong chớp mắt đã giao đấu với Hạng Thiếu Long ba kiếm. Lực tay của Y không bằng Hạng Thiếu Long, nên khi chém đến kiếm cuối cùng thì đỡ không nổi, lùi về sau đến 3 bước. Lúc này Kinh Tuấn đã trừ hết được bọn đang chặn đường, phóng người lên cao rồi tung 2 cu song phi vào hậu tâm của Nhạc Thừa. Nhạc Thừa loạng choạng ngã về phía trước, chiếc mão trên đầu rơi xuống. Một làn kiếm quang ánh lên, Thiện Nhu bất đồ không biết ở đâu xung ra, ngang phía trước mặt Hạng Thiếu Long, quát lớn một tiếng, Nhạc Thừa lập tức đầu rơi xuống đất, đầu một nơi mình một ngã, chết ngay tại trận. Ô Trác nhặt lấy thủ cấp, phát ra hiệu lệnh thoái lui. Những sợi dây căng ngang đường phố trên không đều được thu về, không để lại bất cứ dấu vết nào. Toàn bộ hành động đều không quá một tuần trà, đã thể hiện triệt để bản lĩnh bộ đội đặc chủng. Trong ánh lửa chập chờn, trên mặt đất đầy những thi thể và những tên Triệu Bỉnh đang rên rỉ trong vũng máu. Chương 92, ngôi vị thành thủ. Sáng sớm Triệu Mục đã đến tìm Hạng Thiếu Long, hai mắt vằn lên tia máu, nhân thần rõ ràng rất lo lắng. Hạng Thiếu Long rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi dậy nói, hầu ra cớ gì sắc mặt khó coi đến thế. Triệu Mục ngồi bên mép giường, nhìn gã hồi lâu rồi nói, thương thế tiên sinh ra sao rồi. Hạng Thiếu Long đưa hai tay lên, giả vờ rất cố gắng, nói, thực ra chỉ là vết thương ngoài da, chẳng qua vì bị nhiễm phong hàn, nằm một ngày một đêm thì đã khỏe nhiều lắm. Triệu Mục không hề nghi ngờ, thở dài một tiếng rồi khổ não nói, ẻm qua Nhạc Thừa đã xảy ra chuyện. Hạng Thiếu Long giật mình kêu lên, cái gì? Triệu Mục chép miệng, ẻm qua Nhạc Thừa trên đường quay về biệt phủ, bị đột kích, đầu đã bị bọn chúng chắn mất. 200 tên thân vệ không chết thì bị thương. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, tên Hạng Thiếu Long ấy quả thật lợi hại đến thế sao? Triệu Mục lạnh lùng nói, khi chuyện đó xảy ra, dân ở đó đều nghe gió người tự xưng Hạng Thiếu Long, nhưng bọn chúng đều che mặt, không ai có thể thấy được mặt thật. Sau chuyện này mới phát hiện ở thành Đông có một toán lính cũng bị trừ khử, chỉ để lại dây dài trèo thành, nhưng bên ngoài tường thành thì không có dấu chân. Hạng Thiếu Long giả vờ yên lòng nói, vậy Hạng Thiếu Long vẫn còn ở trong thành, hầu ra hãy mau moi y lìa ra. Triệu Mục, còn chờ ngươi nói. Giờ đây cả thành Hàm Án đều phải lật lên, trừ phi Hạng Thiếu Long và người của y lìa biến thành chuột biết đào hang, nếu không nhất định sẽ hiện hình. Nhưng cho đến lúc này vẫn không thấy cả bóng dáng y lìa, ngươi có thể nói cho ta biết có chuyện gì không? Rõ ràng là trong lòng rất lo lắng, mất đi sự khách khí và tôn trọng thường ngày đối với ONG Maxi. Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, nhưng vẫn giả vờ suy nghĩ, lát sau mới nói, ai thay thế cho Nhạc Thừa? Triệu Mục dầu dĩ nói, tạm thời có lẽ là Thành Tư. Hạng Thiếu Long biến sắc nói, chuyện này không hay. Triệu Mục nói, ngươi đã hiểu, Nhạc Thừa vừa chết, kẻ được lợi nhất là Hiếu Thành Vương, Hạng Thiếu Long có lợi gì đâu. Nếu Hạng Thiếu Long muốn giết người, khi nào mới đến lượt Nhạc Thừa? Chiêu này của Hiếu Thành Vương quả thật rất hiểm độc, nói không chừng là ả tiện nhân Triệu Nhã dạy cho y đi. Hạng Thiếu Long nếu có thể ra vào tự do ở đây, ta và Hiếu Thành Vương sớm đã mất mạng rồi. Hạng Thiếu Long nghiến răng nói, tiên hạ thủ vi cường, nếu Hầu gia có thể thông qua Tinh Vương hậu mà hạ độc, há không phải tất cả mọi chuyện được giải quyết hay sao? Triệu Mục cười khổ nói, ngươi tưởng Tinh Vương hậu là thủ hạ của ta sao? Ả không ngốc đến nỗi trực tiếp dính vào vụ ám sát này. Nhưng nếu có thể giết chết tên hôn quân Hiếu Thành Vương, ta sẽ có cách thao túng ả, ngươi bảo ta hiện nay phải làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long cả mừng, cuối cùng cũng đã hiểu được mối quan hệ của tên gian tặc này với Tinh Vương hậu. Xem ra bọn chúng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Triệu Mục thấy gã trầm ngâm không nói, tưởng gã đang cố nghĩ ra sách lược cho mình, thở dài đánh sượt rồi nói, có những chuyện nguy cấp, may mà ta còn có ngươi, vẫn chưa thể bại được, nhưng thiếu Nhạc Thừa, thanh thế đã giảm, ai ở nạn tuyệt sẽ không đối đãi với ta nhiệt tình như trước nữa, rồi đứng dậy nói, trước tiên hãy dưỡng thương rồi nói, ta còn phải đi gặp những người khác để xoa dịu lòng họ. Ngươi hãy tìm cách dò hỏi ở chỗ Triệu Nhã, xem Hiếu Thành Vương có động tĩnh gì không. Hạng Thiếu Long nói, Hầu gia cẩn thận kẻ khác thay đổi, lòng người khó đoán lắm. Triệu Mục nói, y hề u này bổn hầu sao mà không biết được, sau này có chuyện ta sẽ đến tìm ngươi. Triệu Mục đi rồi, Hạng Thiếu Long nằm trên giường mà lòng suy nghĩ mông lung. Chị em họ Hiểm đang chuẩn bị thay y phục cho gã thì Thiện Nhu vui vẻ nhảy chân sáo vào như một đứa trẻ, mỉm cười nhìn gã, đắc ý nói, có biết ai đã săn được con hổ to nhất hay không? Hạng Thiếu Long cười, tương nhiên là bởi một con hổ cái, ổ NG mỗ đành chịu thua. Rồi đưa tay kéo ghì nàng vào lòng Thiện Nhu trong lòng vui vẻ, để mặc cho gã âu yếm, dịu dàng hỏi, chúng ta chỉ bị thương hơn 10 người, thật là một chuyện hiếm có, nói ra cũng không ai tin, nhưng nếu có thể trừ khử được cả ai đạn, lúc ấy chẳng muốn người ta thế nào cũng được, giống y như tỷ muội bọn họ cũng chẳng sao. Tỷ muội Ẩn Trinh nhất thời đỏ mặt. Hạng Thiếu Long cảm thấy đau đầu lắm, lảng sang chuyện khác, muội tử ngoan của nàng đâu rồi. Thiện Nhu vùng ra khỏi đôi tay gã, giận dỗi nói, còn nhắc đến ả nữa. Thật chẳng ra thể thống gì. Ai Ẩn Trinh đang chải tóc cho gã, dịu dàng nói, chi phu nhân ra ngoài nghe ngóng tin tức. Ôi! Tương nhiên là đã bị Thiện Nhu nhéo một cái. Hạng Thiếu Long quay người lại, rũ tay háo nói, thật là một nữ nhân ngang ngược, lần đầu tiên lão ổ NG ta gặp phải, ta sẽ dùng cách huấn luyện ngựa hoang để đối phó với nàng. Thiện Nhu ưỡn ngực, bước đến bên gã, trợn mắt nói, chẳng dám. Ai Ẩn Trinh, Ai Ẩn Phụng thấy bọn họ đang bỡn cợt với nhau, đều che miệng cười. Hạng Thiếu Long đưa tay ra toan bẻo má nàng khi Thiện Nhu đưa tay lên chặn lại liền cười nói, tỷ tỷ đã tiến bộ hơn nhiều, chỉ đưa tay chớ không rút đao. Thiện Nhu bật cười, liếc gã, dáng vẻ đáng yêu muôn phần. Hạng Thiếu Long sao xuyến trong lòng, định ôm lấy nàng thì Thiện Nhu đã né ra, đến cửa phòng thì quay lại cười nói, chàng vẫn chưa đủ bản lĩnh làm buồn cô nương động lòng, hãy học thêm mấy năm công phu nữa đi, rồi quay đi, tiếng cười trong trẻo vẫn còn vọng lại. Khi Hạng Thiếu Long đang ngứa ngáy trong lòng, Ai Ẩn Phụng cười nói, Nhu phu nhân thực ra trong lòng rất yêu ổ NG ra, thường ngày thích nhắc về ngài với bọn thiếp. Hạng Thiếu Long ôm eo hai thiếu nữ, dịu dàng nói, vậy còn hai nàng. Hai thiếu nữ e thẹn cúi đầu. Nhất thời trong phòng tràn đầy xuân ý. Khi Hạng Thiếu Long thức dậy nhìn ra ngoài cửa thì trời đã sáng bạch, giật mình vội vàng ngồi dậy. Hạng Thiếu Long được hai chị em họ Ẩn hầu hạ thay đồ xong thì bước ra ngoại sảnh. Ngoài đại sảnh yên ắng, không có bóng người. Hạng Thiếu Long cảm thấy thoải mái lắm. Quả thật rất hiếm khi được yên tĩnh thế này, trong lòng cảm thấy lười biếng, nằm xuống chiếc ghế dài. Ai Ẩn Trinh lúc ấy uyển chuyển bước ra, đến bên gã dịu dàng nói, ổ NG ra thích ăn món gì? Nô ra sẽ nấu cho ngài. Hạng Thiếu Long vừa nghe nhắc, trong bụng đã sôi ù ngục, đưa tay vuốt má nàng rồi nói, sao cũng được, này, con cọp cái ấy đi đâu rồi? Ai Ẩn Trinh trả lời, à ngủ trong hang cọp, tiểu phụng đang hầu hạ cho con cọp cái ấy, nói xong thì vui vẻ bước ra ngoài. Khi Hạng Thiếu Long đang chớp mắt, Kinh Tuấn và Triệu Chi lần lượt quay về, thấy hai người đang vui vẻ nói chuyện, gã càng cảm thấy yên lòng hơn. Vừa trừ được Nhạc Thừa thì thế cuộc đã thay đổi, quyền chủ động đã ở trong tay. Khi Kinh Tuấn và Triệu Chi cùng dùng cơm với Hạng Thiếu Long, Triệu Chi nói, thiếp chưa bao giờ thấy thành Hàm Ản trở nên như thế này, ngoài đường khắp nơi đều là triệu binh, bọn chúng tra xét từng nhà một, võ sĩ hành quán của thiếp cũng được gọi đi trợ giúp, khiến ai nấy đều lo lắng. Hạng Thiếu Long vừa ăn vừa hỏi, có ai cho rằng là ta làm không? Triệu Chi nhìn gã bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi nói, ổ NG ra lợi hại nhất là không sử dụng phi châm, bởi vì phi châm đã trở thành chiêu bài của chàng, cho nên hiện nay ai ai cũng nghi thần nghi quỷ, sư phụ của thiếp thậm chí còn nghi ngờ cả Lý Viên, thì thật buồn cười. Kinh Tuấn nói, hệ chưa bao giờ thấy Chi tỷ tỷ vui vẻ như vậy. Triệu Chi liếc Y Dì rồi nói, nhiều chuyện. Kinh Tuấn mỉm cười thỉnh tội. Hạng Thiếu Long chợt hỏi, đại ca đi đâu rồi? Kinh Tuấn nói, đại ca đã quay về mục trường, rồi hạ giọng nói, nhân lúc người Triệu đang tập trung chú ý vào người dân, đại ca đã đưa huynh đệ bị thương về mục trường nghỉ ngơi dưỡng thương, tránh bị người khác phát giác. Hạng Thiếu Long nghe thế mới yên lòng. Ô chắc là người rất cẩn thận, tất có cách che trời qua biển. Kinh Tuấn lại nói, đại tỷ muốn tìm Tam ca nói chuyện, nhưng Tam ca hỉ. Triệu Chi trợn mắt nói, tiểu Tuấn cớ gì ấp úng, rốt cuộc Tam ca của đệ thế nào rồi? Hạng Thiếu Long nào sợ Triệu Chi, gã đưa tay vỗ lên đùi nàng, thiếu nữ ấy lập tức cúi đầu im lặng. Ai ẩn phụng lúc nàng bưng lên một bầu rượu, nói, ổ nờ gờ ra có cần nếm thứ rượu bổ của Long Dương Quân hay không? Kinh Tuấn vỗ tay nói, Tam ca thích nhất là thứ này, nàng cứ qua đây uống với bọn ta hai chén. Hai thiếu nữ nhất thời cúi đầu. Hạng Thiếu Long mỉm cười, nếu không phải là rượu bổ, phàm nam nhân đều cần đến thứ này, nào. Gọi Trinh Trinh lên, mọi người hãy vui vẻ một phen. Thời gian cứ thế trôi qua trong không khí vui vẻ. Tiền hoàng hôn, Thiện Nhu mới rời khỏi phòng ngủ, kéo Triệu Chi ra hậu viên bái tế vong hồn người thân. Còn Kinh Tuấn dẫn hơn 10 thủ hạ lấy cớ ra ngoài thám thính nhưng thực ra là đi dạo phố. Hạng Thiếu Long cũng không cản Y Dì, bởi vì như thế mới hợp lý, họ không có lý do làm ngơ tình hình ở Hàm Ản. Trong lòng nhớ Kỳ Yên Nhiên nhưng không tiện ra ngoài, nên đành cố nén lòng, gọi Ai Ẩn Trinh, Ai Ẩn Phụng vào nói chuyện, khiến cho hai nàng đều lòng hoa nở rộ. Những nam nhân khác chỉ là ưa thích thân xác của bọn họ, dâu có ai chịu nghe tâm sự của họ. Triệu Chi giờ đây đã trở thành tình phụ bán công khai của gã, cứ ở mãi không đi, gã cũng không nỡ lòng bảo nàng quay về. Ăn cơm tối xong, khi Hạng Thiếu Long tưởng có thể yên ổn nào ngờ có một vị khách không mời mà đến, đó những là Bình Sơn Hầu Hàn Sấm. Trong nội sảnh, Hàn Sấm nhìn vẻ mặt của gã, gật đầu nói, ổ nờ gờ huynh quả thật cường tráng, sắc mặt hôm nay đã tốt hơn hôm qua, vết thương còn đau không? Hạng Thiếu Long nói, hầu ra có lòng, hôm nay quả thật đã khỏe hơn nhiều. Than ôi! Không ngờ Nhạc tướng quân lại đi như thế. Hàn Sấm lộ vẻ mặt lạnh lùng nói, trên đời này giả sử có kẻ đột nhiên bị giết chết, sau chuyện ấy không ai có thể đoán được kẻ nào ra tay thì chẳng phải chuyện lạ. Bởi vì người y thì hại thực sự quá nhiều. Nếu có cơ hội, bổn hầu cũng sẽ đâm y thì hai kiếm. Ngày trước Nhạc Thừa đóng ở biên cương Triệu Hàn, đã nhiều lần xâm nhập vào biên giới nước Hàn, hai tay nhuốm đầy máu tanh, hừ. Hạng Thiếu Long giật mình, thường ngày thấy Hàn Sấm xưng huynh gọi đệ với Nhạc Thừa, thế mà bên trong lại có chuyện này. Giả vờ ngạc nhiên hỏi, thì ra Nhạc tướng quân là người như thế sao? Hàn Sấm nói, ấm nhắc con người ấy nữa, chúng ta hãy thương lượng chuyện trong tương lai. Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch, chẳng lẽ y lại xúi mình đối phó với Lý Viên? Hàn Sấm nhận tách trà từ tay Huyền Phụng dâng lên, ngây ngất nhìn nàng, nhấp một ngụm trà rồi nói, ổ nờ gờ huynh lần này về Triệu, chính là mong muốn xây dựng sự nghiệp, nhưng nuôi ngựa cuối cùng cũng là nuôi ngựa, khá lắm thì cũng trở thành một ô thị lô thứ hai, không có con tước. Ổ nờ gờ huynh có cho rằng lời ta là đúng không? Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ dù ta có là ổ nờ gờ không cũng không thể đến nước Hàn vốn yếu ớt hơn nước Triệu này mà chờ chết, bề ngoài vẫn nói, hầu ra coi trọng bỉ nhân thật cảm kích vô cùng, chỉ là... Hàn Sấm cướp lời, ổ nờ gờ huynh đã hiểu nhầm, đương nhiên nếu ổ nờ gờ huynh đến Tệ Quốc, bổn hầu nhất định sẽ nên đón. Nhưng lần chuyện muốn thương lượng là chỗ trống mà Nhạc Thừa để lại. Hạng Thiếu Long chưng hửng, Hàn Sấm là người Hàn, đâu đến lượt lo chuyện người Triệu. Chức thành thù này, có nghĩa là hộ giá đại tướng quân của Triệu Vương, nếu chẳng phải là người tin cậy nhất của Triệu Vương, đừng hòng mơ tưởng, đó là điều gã chưa từng nghĩ tới, ngay cả khi nằm mơ cũng vậy. Hàn Sấm đắc ý nói, ổ nờ gờ huynh chắc không ngờ đâu, nếu biết Tinh Vương Hậu là chị họ của Bổn Hầu, thì sẽ biết Bổn Hầu có sức ảnh hưởng đến triều chính nước Triệu. Hạng Thiếu Long lúc này mới nhớ đến vì kế hoạch hợp nhất Tam Tấn nên Tinh Vương Hậu mới được gả cho Hiếu Thành Vương, tự nhiên cũng ít nhiều quan hệ với Hàn Sấm, không khỏi thầm trách mình sơ suất. Ngạc nhiên hỏi, bỉ nhân thật không biết chuyện này. Hàn Sấm kiêu ngạo nói, chỉ cần ta nói trước mặt Tinh Vương Hậu mấy câu, đảm bảo Vương Hậu ảnh hưởng đến quyết định của Hiếu Thành Vương. Từ khi Triệu Mục thất thế, người có ảnh hưởng nhất đối với Hiếu Thành Vương chính là Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, biết mình đã nhìn lầm Hàn Sấm giống như đánh giá thấp Long Dương Quân. Người này bám giết lấy Triệu Nhã cô nhiên cũng là vì ham mê sắc đẹp của nàng. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là muốn thông qua Triệu Nhã để giật dây Hiếu Thành Vương. Từ đó có thể thôn tính nước Triệu mà không cần đụng đến binh đao, như thế, Triệu Mục chẳng qua chỉ là một con cờ của Tinh Vương Hậu mà thôi. Trong thời đại chiến quốc, mọi người đều vì sự sinh tồn của mình mà cố gắng suy nghĩ, bàn mưu lập kế. Nhữ mày nói, Hiếu Thành Vương chẳng phải đã chọn Thành Tư thay cho Nhạc Thừa rồi sao? Hàn Sấm trả lời, Thành Tư là hạng gì, chẳng qua dựa hơi nơi Hạng Thiếu Long trước kia, nên mới có vị trí của ngày hôm nay. Uy tín hay năng lực đều không đủ khiến cho kẻ khác cúi đầu, giờ đây trong lúc gấp gáp nên chỉ tạm thời nắm giữ chức ấy mà thôi. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu có thể nắm được chức này, Triệu Mục chẳng phải đã là vật trong túi gã sao, nhưng nghĩ lại Hiếu Thành Vương tuyệt sẽ không mắc lừa như thế, cười gượng nói, bị nhân đến hàm ản chỉ được mấy ngày, ngồi vẫn chưa nóng chỗ, ngay cả làm tên lính quèn cũng không đủ tư cách, Hàn Hầu không cần phải nhọc lòng. Hàn Sấm vẫn hớn hở nói, ONG huynh thật đã quá coi thường bản thân, giờ đây người ở thành hàm ản ai cũng biết đến ONG huynh, thanh thế như mặt trời ban trưa, với cái đại lễ 1000 thất chiến mã, làm bẽ mặt người sở, xông ra cửa thành, dũng cảm cứu Long Dương quân, nếu ONG huynh giữ lấy chức vị ấy, ai cho là không xưng. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, chỉ chuyện xông ra cửa thành ấy thôi cũng đừng mong đại vương gật đầu. Hàn Sấm mỉm cười xảo quyệt, ẻn cũng có thể nói thành trắng, trắng cũng thể nói thành đen, chỉ cần dựa vào cái mồm là đủ. Nếu Hiếu Thành Vương trọng dụng ONG huynh, chính là có thể biểu hiện sự rộng lượng của y, biết dùng người có tài. ONG huynh mọi điều đã đủ, chỉ là thiếu cái miệng biết nói mà thôi. Bùn Hầu tìm cách ảnh hưởng đến Triệu Nhã, có hai người bọn họ nói tốt cho ONG huynh, lo gì việc lớn không thành. Hạng Thiếu Long lần này quả thật bất ngờ, tim đập thình thịch, nhìn Hàn Sấm rồi nói, ân đức này ONG mỗ làm sao báo đáp cho hầu gia. Hàn Sấm thấy gã đã động lòng, còn vui hơn gã, cười rộ rồi nói, mọi người đều là người nhà, cần gì phải nói những lời ấy. Ế Bùn Hầu sắp xếp cho ONG huynh gặp Tinh Vương Hầu, chuyện khác về sau hăng nói, rồi y lìa đứng dậy. Hạng Thiếu Long giả vờ gượng đứng lên, thiện y lìa ra cửa. Hàn Sấm vừa đi vừa nói, hãy nhớ lấy đường dây vào Triệu Mục hay Quách Tùng, đồng thời đừng đắc tội với Triệu Nhã hay Quách Hai, cái chức thành thủ ấy, tám phần là đã rơi vào tay ONG huynh. Hiếu Thành Vương rất lấy làm vui mừng vì chuyện ONG huynh đã cứu Long Dương Quân. Hạng Thiếu Long nói, Long Dương Quân đã khỏe chưa? Hàn Sấm nói, nếu ONG huynh nằm một ngày, y ít nhất phải nằm 10 ngày mới phải, à này, đôi tỷ muội sinh đôi ấy có tuyệt vời không? Hạng Thiếu Long dĩ nhiên biết rõ ý của Hàn Sấm, lòng mắng thầm, hạ giọng nói, Hàn Hầu muốn bọn chúng theo ngài cũng được, nhưng tốt nhất đừng để người khác hoài nghi mối quan hệ của chúng ta thì hơn, chờ đến lúc bỉ nhân ngồi vào cái ghế thành thủ, không cần phải sợ gì nữa. Hàn Sấm chỉ đành chép miệng, ONG huynh nói phải, cần phải cẩn thận thì hơn. Nếu Tinh Vương Hậu có tin, ta sẽ thông báo cho ONG huynh. Tiễn Hàn Sấm xong, Hạng Thiếu Long suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui mừng. Không ai ngờ sau khi trừ khử được Nhạc Thừa thì lại có kết quả bất ngờ như vậy. Chương 93, bưng hai trống chuông. Hạng Thiếu Long chưa kịp quay vào thì Nhã Phu Nhân đã đến, xe ngựa tiến vào trong sân. Hạng Thiếu Long thở dài, bước lên tự tay mở cửa xe cho ả. Triệu Nhã âu yếm nhìn gã rồi dịu dàng nói, có thể đi được rồi sao? Hạng Thiếu Long đưa ả lên bậc tam cấp, múa may chân tay rồi nói, không ngồi dậy chắc là buồn đến phát bệnh mất. Triệu Nhã cười nói, ngài đã khỏe hơn Long Dương Quân nhiều, giờ đây y ấy vẫn còn nằm trên giường, xem ra trong vòng 10 ngày nữa chưa chắc khỏe lại được, rồi hạ giọng hỏi, Hàn Sấm đến tìm ngài làm gì? Hạng Thiếu Long không muốn ả gặp phải chị em Thiện Đu, dẫn ả đến Đông Hiên, chậm rãi nói, chẳng có chuyện gì cả. Tên háo sắc ấy đã ưa thích đôi chị em song sinh của bỉ nhân, muốn thừa cơ phong lưu một phen, nhưng đã bị ta từ chối. Hừ, y không vui thì thế nào cũng kiếm chuyện này nọ, ONG mộ ta ghét nhất là hạ người ấy. Lời ấy có cả thật lẫn giả, thật là đương nhiên là bởi Hàn Sấm có ý này, giả là vì đây không phải là nguyên nhân chủ yếu Hàn Sấm đến tìm gã. Nhưng Triệu Nhã nào phân biệt được, gật đầu, lại còn mắng Hàn Sấm. Hạng Thiếu Long thầm hổ thẹn, nói thật ra, gã đâu có tốt lành gì hơn Hàn Sấm, bởi vì chị em họ ỉm cũng là do gã lấy từ chỗ của Triệu Mục, điểm khác nhau là chị mẹ họ ỉm can tâm tình nguyện theo gã mà thôi. Triệu Nhã thốt nhiên nắm tay gã, ra ngoài vườn, bước về phía mặt hồ giữa vườn, hạ giọng hỏi, ngài và Triệu Mục có quan hệ gì? Tại sao y ỉa đặc biệt chiếu cố đến ngài? Sáng nay lại vội vã đến tìm ngài. Hạng Thiếu Long giật mình, biết Triệu Nhã làm việc cho Vương huynh mình, nhún vai rồi nói, phu nhân hỏi ta hỏi ai? Bổn nhân cũng không cần giải thích với bất cứ ai về chuyện tại sao có người đối đãi tốt hoặc không tốt với bổn nhân. Ta ONG không mặc mẹ chúng. Triệu Nhã nép vào người gã như một con chim nhỏ, nhăn mũi nói, ô, trên người ngài toàn là mùi thuốc, thật khó chịu. Hạng Thiếu Long bực mình nói, có ai bảo nàng dính sát vào ta, rồi ngạc nhiên nói, tình nhân cũ của nàng vào thành hành hung, mà nàng vẫn cứ ung dung như vậy, tại sao thế? Triệu Nhã thuận tay ngắt một chiếc lá vàng của bụi cây bên cạnh, đưa lên mũi ngửi rồi nói, chiếc lá này còn thơm hơn cả ngài nữa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, nàng không nghe ta nói gì ư? Triệu Nhã liếc nhìn sang gã rồi nói, lời của chàng thật đầy tính cách, ta không muốn nghe cũng không được, rồi cười khúc khích nói, thì ra ONG Mã Si cũng như kẻ khác, tưởng Hạng Thiếu Long đến đây giết người phóng hỏa, nhưng kẻ không biết thì có biết tội. Ngài không rõ tình hình ở Hàm Ản, dĩ nhiên sẽ đoán mò thôi. Hạng Thiếu Long cười thầm, bề ngoài giả vờ kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải Hạng Thiếu Long sao? Vậy ai là kẻ có thù sâu hận lớn với Nhạc Thừa mà phải dồn ý gì vào chỗ chết như vậy? Triệu Nhã nhích vào gã sát hơn, thuận tay ném chiếc lá xuống hồ, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng, dịu dàng nói, giết người nhất định phải có thù sao? Muốn biết là ai có khả năng giết chết ngài không? Hạng Thiếu Long cười gượng nói, nàng quả thật đối với ta tốt như thế sao? Ta thấy nàng chỉ là sợ ta xảy ra chuyện, không ngăn nổi Hạng Thiếu Long mà thôi. Triệu Nhã hơi đỏ mặt, nói với vẻ hơi giận dỗi, cứ coi như là có cả hai đi. Thẳng thắn như thế đã đủ chưa? Hãy mau trả lời cho ta đi. Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ đáng yêu của ả, nhớ lại những ngọt ngào thừa trước, nhất thời lặng người đi. Triệu Nhã thu lại nụ cười than rằng, con người của ngài cứ mãi độc đoán, không màng đến kẻ khác, có biết giờ đây Hàm Ản nguy hiểm tứ bề, nếu không cẩn thận thì sẽ gặp phải họa diệt môn, Triệu Nhã cũng không bảo vệ nổi cho ngài đâu. Hạng Thiếu Long làm ra vẻ ngượng ngập nói, y y đến đây cũng chẳng có chuyện gì bí mật, chỉ là hỏi ta về tình hình nước Sở. Ta thấy Cự Lộc Hầu có nhiều tâm sự, lúc ấy ta đoán được y y đã bị gã tình nhân cũ xuất thần nhập quỷ của nàng dọa mà thôi. Triệu Nhã trầm ngâm rồi nói với vẻ buồn bã, chuyện này vốn không nên nói với ngài, nhưng người ta sợ ngài bị Triệu Mục lôi kéo nên đành phải nói ra mà thôi. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng thầm, biết mình tính không sai, Nhạc Thừa quả nhiên là con rắn hai đầu, làm việc cho cả Triệu Mục và Hiếu Thành Vương, cho nên hai bên đều nghi thủ phạm là đối phương. Triệu Nhã ghé sát hai gã rồi nói nhỏ, cái chết của Nhạc Thừa, Triệu Mục là kẻ đáng nghi nhất. Hạng Thiếu Long giả vờ thất kinh, kêu lên, cái gì? Triệu Nhã nói, ngài biết được điều này là đủ, đừng hỏi thêm nữa, Triệu Mục thật ngu xuẩn, suy bụng ta ra bụng người, đi sai nước cờ này. Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, tại sao Vương Thượng vẫn chưa lập tức bắt Triệu Mục? Triệu Nhã lạnh lùng hừ nói, ngài có biết Nhạc Thừa bị giết chết như thế nào không? Hơn 200 người, trong thời gian không đầy nửa tuần trà, mà vừa chết lại vừa bị thương, thủ hạ Triệu Mục chưa đủ bản lĩnh này, cho nên nhất định có người đứng sau lưng y, nếu chưa có bằng chứng vẫn chưa thể khinh cử vọng động. Vương huynh tuy rất muốn gọi Liêm Pha hoặc Lý Mục về nhưng như thế lại trúng gian kế của thủ phạm. Ta cũng đang lo cho Vương huynh đây. Hạng Thiếu Long thầm kêu một tiếng trời ơi, thì ra ẩn ẩn cũng vô cớ dính vào vụ này, nói không chừng cả Lý Viên cũng không tránh khỏi, cái chết của Nhạc Thừa quả thật đã ảnh hưởng tới rất nhiều người. Nghĩ tới đây Hạng Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói, xem ra ngày mai ta phải đến mục trường để tránh cái nơi thị phi này, sau này chuyên tâm nuôi ngựa, lúc rảnh rỗi thì ôm ấp nữ nhân, sống một cuộc đời vui vẻ là xong. Triệu Nhã giận dỗi nói, vậy người ta làm thế nào đây? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, nàng vẫn là nàng, ta vẫn là ta, chuyện phu nhân có liên quan gì đến bị nhân? Cái gì nói không hết lời, giống như lão thiên gia khai ân, ta mới cảm thấy không hiếm. Nếu không vì được đụng chạm vào người của nàng, ta đã sớm đuổi nàng ra, lại còn hỏi ONG mỗ làm thế nào nữa. Triệu Nhã không những không giận mà còn cười ngất, rồi nói, ngài đã hoàn thành lời hứa chưa? Chỉ biết oán người ta, ôi, thời gian bên cạnh ngài qua thật mau, chỉ hận là người ta phải vào hoàng cung gặp vương huynh, lát nữa ta đến tìm ngài được không? Hạng Thiếu Long gượng cười nói, nếu nàng muốn vết thương trên người ta chảy máu trở lại thì hãy lập tức đến tìm, đó gọi là đổ máu để bồi tiếp người ngọc. Triệu Nhã giận dỗi nói, ngài cứ toàn tìm cớ rể từ chối người ta, Triệu Nhã làm ngài chán đến vậy sao? Hạng Thiếu Long đưa tay cởi áo ngoài, nói, không tin thì nàng hãy kiểm tra. Triệu Nhã cười rồi kéo ga đứng dậy, nói, con người của chàng thật là không chút hổ thẹn, không nói với chàng nữa, đưa người ta ra ngo ái cửa được không? Hạng Thiếu Long nắm tay ả vào đông hiên rồi băng ra hành lang nhà ngoài. Triệu Nhã trong lòng vui vẻ, hát nho nhỏ một tiểu khúc mà trước kia Hạng Thiếu Long đã từng nghe. Hạng Thiếu Long nén không được hỏi, phu nhân cớ gì tối nay lại vui vẻ như thế? Triệu Nhã bỗng nhiên im lặng, túi đầu không nói, đến khi ra cửa, bước lên xe mới gọi gã lại rồi nói nhỏ, sau khi Hạng Thiếu Long bỏ đi, người ta đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng cảm thấy như thế thật có lợi cho Triệu Mục, chỉ là muốn làm chút chuyện cho Hạng Thiếu Long, giờ đây thành công đã trước mắt, ngài nói người ta sao mà không vui cho được. Nỗi chán ghét của Hạng Thiếu Long đối với Triệu Nhã đã giảm bớt ba phần, trong lòng rối bời, buồn miệng hỏi, nếu Triệu Mục đã chết, phu nhân sẽ làm thế nào? Triệu Nhã đột nhiên đỏ mặt, nhìn gã âu yếm rồi nói, vốn là cũng chưa biết, nhưng đêm qua thấy chàng như vậy, mới biết mình đã tìm được người thay thế cho Hạng Thiếu Long, những kẻ khác đều không được, nói như vậy ONG tiên sinh đã hiểu chưa, rồi buông rèm xuống, chặn đi tia nhìn của Hạng Thiếu Long. Cho đến khi xe ngựa đi xa, gã vẫn còn đứng lặng ở trước cổng, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Vào đến nhà trong sảnh đường chỉ có Thiện Nhu và Kinh Tuấn, Thiện Nhu đang hớn hở nghiên cứu bản đồ đang trải trên bàn, còn Kinh Tuấn thì che miệng áp, rõ ràng đang muốn thoát thân. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, bọn họ đâu? Thiện Nhu trả lời, biết chàng không nơi trở về, thiếp đã đuổi bọn chúng vào trong phòng ngủ rồi. Kinh Tuấn khổ sở nói, hệ chưa bao giờ ngủ suốt ngày như đại tỷ, tại sao đuổi luôn đệ đi ngủ? Thiện Nhu cuốn bản đồ lại, nhìn gã rồi nói, ô y chân của ngươi trên người ta hay sao? Không biết tự mình vào phòng ngủ còn nói ai? Kinh Tuấn nói, lúc nãy đệ bảo phải đi ngủ, là ai kéo đệ phải cùng xem địa đồ? Thiện Nhu biết đã hớ, đẩy mạnh Kinh Tuấn rồi quát, cút mau. Giờ đây đã có người bồi tiếp ta. Kinh Tuấn lắc đầu cười khổ, nhìn Hạng Thiếu Long với ánh mắt thông cảm, chuồn ra khỏi nội đường. Hạng Thiếu Long tạm quên chuyện Triệu Nhã, ngồi trước mặt Thiện Nhu, nói, cho ta xem nàng đã vẽ thứ quái quỷ gì đây. Thiện Nhu định mở tấm địa đồ ra, nghe đến câu sau thì trợn mắt giận dữ nói, chàng nói lại thử xem. Hạng Thiếu Long trả lời, hảo tỷ tỷ, hãy cho bỉ nhân thưởng thức kiệt tác tâm huyết của tỷ tỷ được chăng? Thiện Nhu hóa giận thành vui, trải tấm địa đồ ra, lẩm bẩm, tâm huyết. Chàng chỉ khéo hoa trương. Hạng Thiếu Long định thần nhìn lại lập tức đã bị thu hút. Đó là địa đồ trong thành Hàm Ản, rất chi tiết, tuy không bằng bản đồ hành quân được chụp từ trên không trung của thế kỷ XXX nhưng cũng phải nói rằng rất hiếm có, không ngờ Thiện Nhu lại có bản lĩnh này, đó cũng là một điều kiện cơ bản mà một thích khách xuất sắc cần phải có. Thiện Nhu thấy gã chú ý nên vui vẻ giải thích. Hạng Thiếu Long nghe mà cứ gật đầu lia lịa, thầm ghi nhớ vào trong đầu. Cho đến khi Thiện Nhu nói đã mệt, thì bên ngoài có tiếng hiệu báo canh ba. Hạng Thiếu Long vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi nói, em nay ngủ với ta nhé. Thiện Nhu hơi đỏ mặt, liếc gã rồi cẩn thận cuốn tấm bản đồ lại nói, thiếp giờ đây không muốn ngủ, chàng hãy tụ quay về phòng ngủ đi. Chi Chi ở trong phòng thiếp, nếu chàng thích thì hãy đưa muội tử của thiếp đến phòng chàng. Hạng Thiếu Long cố ý chậm rãi nói, nàng không thích ngủ thì tùy ý vậy, rồi bước vào tầm thất. Thiện Nhu dậm chân, hai tay chống ngang hông, giận dỗi kêu lên, này. Hạng Thiếu Long cảm thấy buồn cười, đứng lại nhưng không xoay người, lưng hướng về nàng nói, Thiện tiểu thư có điều chi chỉ giáo. Chàng có chịu giúp chị em bọn thiếp đối phó ở nàng không? Thiện Nhu nói. Hạng Thiếu Long lúc này mới xoay người lại, đưa tay vẫy nàng lại, nói, nào, vào phòng ta rồi hãy thương lượng. Thiện Nhu đỏ mặt, khiến nàng rực rỡ thêm muôn phần, liếc gã rồi dậm chân nói, ý thì đi. Nếu chàng lừa người ta, thiếp sẽ một đao đâm chết chàng. Hạng Thiếu Long mỉm cười bước tới. Nắm bàn tay ấm áp mềm mại của nàng về phòng mình. Vừa bước vào phòng, Thiện Nhu đã rút tay ra, quay lưng định đi. Hạng Thiếu Long lách người, cản nàng lại, ngạc nhiên nói, không phải đã nói rồi hay sao? Thiện Nhu mặt đỏ như gấc, đưa tay đẩy lên ngực gã để khỏi ngã vào gã, lắc đầu nói, không. Không được, rồi rút tay về, đứng thẳng, túi đầu tránh ánh mắt đầy ý đồ của gã. Hạng Thiếu Long cảm thấy sao xuyến lắm, cười nói, nàng vẫn chưa lên giường ta, có gì mà không được. Thiện Nhu lắc đầu quậy quậy, nói dứt khoát, không. Thiếp biết lần này thì không giống. Hạng Thiếu Long thấy nàng vẫn không dám nhìn mình, cười nói, thế ra Nhu tỷ vốn dữ như cọp cũng có lúc e thẹn, thật đáng yêu. Thiện Nhu cố gắng ngước lên nhìn gã, nhưng rồi lại hoảng sợ cúi xuống, dậm chân, giận dỗi nói, chàng vẫn chưa nhường đường. Hạng Thiếu Long đưa tay cởi đai của nàng, lạnh nhạt nói, nàng thích thì cứ rút đao ra đi. Thiện Nhu bị gã sam sỡ, đừng nói là rút đao, cả đứng thẳng cũng không được, run rẩy nói. Tha cho thiếp được không? Nhưng Hạng Thiếu Long vẫn cứ làm tới. Tuy Thiện Nhu chống cự nhưng chỉ lát sau Hạng Thiếu Long đã đắc thủ. Chương 94, lòng người khó đoán. Sáng hôm sau, Thiện Nhu làm ra vẻ chưa hề xảy ra chuyện gì, kéo Triệu Chi ra ngoài vườn hoa luyện kiếm, còn Kinh Tuấn thì nhớ nàng thôn nữ ấy, trời vừa sáng đã quay ra mục trường, chỉ còn Ai Ẩn Trinh, Ai Ẩn Phụng cùng dùng điểm tâm với Hạng Thiếu Long. Ô Quả lúc ấy bước vào nói, Bình Sơn Hầu sai người đến báo. Mời Tam gia sau buổi trưa đến hành quán của y. Hạng Thiếu Long giật mình, biết được người muốn gã làm thành thủ không phải là Hàn Sấm mà chính là Tinh Vương Hậu, nếu không Hàn Sấm đâu có dễ dàng hẹn được đệ nhất phu nhân của nước Triệu này. Suy nghĩ kỹ một lát thì cũng thấy hợp tình hợp lý. Giờ đây trong các tướng ở Hàm Ản đều thuộc các phe phái khác nhau, chỉ có gã vẫn chưa bị các phái khác lôi kéo, nếu được phong làm thành thủ, tự nhiên sẽ nảy sinh lòng chi ngộ đối với Tinh Vương Hậu. Một mai hiếu thành vương chầu trời, Tinh Vương Hậu trở thành mẫu hậu nắm quyền lực. Còn Hạng Thiếu Long gã sẽ trở thành đại tướng tâm phúc đắc lực nhất của bà. Nhưng tại sao bà lại để ý đến mình? Ô Quả thấy gã trầm ngâm không nói, không dám làm phiền, đang định lui ra thì Hạng Thiếu Long gọi lại hỏi, tình hình bên ngoài thế nào? Ô Quả cung kính thưa rằng, rất bình thường, nhưng Triệu binh vẫn đang tra xét người đi đường, Hiếu Thành Vương lại đưa ra thông báo, không cho cư dân chứa chấp người lạ, tất cả các lữ quán đều có Triệu binh đến tra xét. Ai Ẩn Trinh, Ai Ẩn Phụng rất có thiện cảm với Ô Quả. Thấy dáng vẻ cung kính của gã thì lén cười, Ô Quả mỗi lần thấy Hạng Thiếu Long không để ý thì nháy mắt với hai thiếu nữ, càng làm cho hai thiếu nữ này thấy buồn cười hơn. Hạng Thiếu Long đột nhiên nói, Ô Quả. Ô Quả giật mình lên tiếng. Hạng Thiếu Long nói, ngươi thông báo với kỷ tài nữ, báo phải nói rằng hoàng hôn hôm nay ta sẽ chính thức bái kiến nàng, mong được dùng cơm tối với nàng. Triệu Chi và Thiện Nhu mồ hôi chảy ròng ròng quay về, ngồi hai bên Hạng Thiếu Long, chị em họ ỉm vội vàng đứng dậy hầu hạ. Hạng Thiếu Long nhớ lại thân hình hấp dẫn, dáng vẻ man dại của Thiện Nhu tối qua, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nói, hai nàng không cần tắm hay sao? Thiện Nhu không thèm để ý, còn Triệu Chi thì hớn hở nói, oi y muốn chết đi được. Rồi vừa ăn vừa nói, bộ pháp của Nhu tỷ hôm nay đi chậm hơn rất nhiều, muội đã vượt qua. Hạng Thiếu Long biết rõ nguyên nhân vì sao bộ pháp chậm lại, suýt tí nữa phun miếng mãn đầu trong miệng ra. Thiện Nhu đỏ mặt, dậm mạnh chân Hạng Thiếu Long. Triệu Chi ngẩn người ra rồi hình như đã hiểu ra, đỏ mặt lên, túi đầu lặng lẽ ăn. Cả ba trở nên lúng túng. Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, vỗ bụng rồi đứng dậy nói, ta phải đi ra ngoài cho giãn gân cốt. Triệu Chi kêu a lên một tiếng rồi nói, chờ người ta với. Thiếp suýt tí nữa quên là sư phó dặn thiếp đưa chàng đến võ quán. Hạng Thiếu Long chép miệng, phải đi thật sao? Triệu Chi tay cầm mãn đầu, cười nói, tự nhiên. Người ta phải đi tắm cái đã. Hạng Thiếu Long cười nói, có phải chăng là một lời mời? Triệu Chi hơi đỏ mặt, liếc gã rồi nói, chân của chàng đâu phải trên người thiếp, ai quản được chàng sẽ đi đâu? Nhuận miệng cười rồi mới bỏ đi. Hạng Thiếu Long xoay qua Thiện Nhu, lúc này nàng đang cúi đầu ăn, nói, chúng tôi sẽ chờ tỷ đến. Thiện Nhu giận dữ, quét mạnh chân ra. Hạng Thiếu Long cười lớn rồi né qua, nói, hảo Nhu Nhu, vẫn còn tưởng rằng cước pháp của mình lợi hại như đêm qua hay sao. Thiện Nhu giận lắm, cầm bánh mãn đầu ném đến. Hạng Thiếu Long ung dung đưa tay chụp lấy, bỏ luôn vào mồm, ra chiều suy nghĩ rồi nói, làm thế nào cũng chẳng ngon bằng Nhu đại tỷ. Khi Thiện Nhu đứng dậy xông đến thì gã đã chuồn ra ngoài mất. Sáng hôm ấy gã ở lại võ sĩ hành quán, Triệu Bá hỏi đến chuyện Long Thiện, Hạng Thiếu Long liền bảo Long Thiện đã đến mục trường. Khi Triệu Chi đang chỉ dạy cho hơn 50 nữ binh trong giáo trường, Triệu Bá kéo Hạng Thiếu Long qua một bên, thân mật nói, hẻm qua đại vương Triệu ta vào cung còn hỏi chuyện của ONG huynh nữa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, chuyện gì? Chủ yếu là hỏi chuyên quý buộc Long Thiện và ONG huynh đã hạ huy phong lý viên như thế nào, ta đương nhiên là khen không ngớt lời. Hạng Thiếu Long vội vàng đáp tạ, nhưng tim thì đập thình thịch. Hiếu Thành Vương có lẽ không đủ tinh tế để thấy được sự khả nghi của gã, nhưng Quách Khai là kẻ xảo quyệt đa trí, nói không chừng sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với bảy chiến mã của bọn họ. Tương nhiên Hiếu Thành Vương có thể sẽ ban cho gã một chức vị thích hợp, cho nên đã do ý của vị tổng huấn luyện viên này. Nghe khẩu khí của Triệu Bá, Hiếu Thành Vương có lẽ đã hỏi đến chuyện khác nữa, chốc nữa sẽ dò hỏi Triệu Chi xem sao. Vì an nguy của mọi người, quả thật phải lôi kéo Triệu Nhã để dò xét Quách Khai, và lại Triệu Nhã đã từng lừa gã, giờ đây gã gật lại. Người đàn bà phóng đãng này cũng đành chịu mà thôi. Ăn chưa xong, Hạng Thiếu Long để Triệu Chi ở lại võ quán còn mình thì đến chỗ của Hàn Sấm. Không khí Hàm Ản bắt đầu tĩnh lặng trở lại, nhưng người đi ngoài đường đã ít đi nhiều, chốc chốc lại gặp phải bọn tuần vệ, thấy gã thì cung kính thi lễ, còn uy phong hơn lúc làm đới binh vệ nhiều. Hành quán của Hàn Sấm bốn bên đều cẩn mật, có đầy triệu binh, Hạng Thiếu Long đoán Tinh Vương Hậu đã đến sớm hơn gã một bước. Tại sao bà lại lôi kéo mình? Có thể thấy bà ta nhất định có âm mưu. Nên mới nóng lòng cần một người thân tín nắm quân quyền ở Hàm Ản, mà gã là người thích hợp nhất. Nhớ lại sự bất hòa giữa Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã, lại nếu Tinh Vương Hậu đề cử người khác, Triệu Nhã chắc chắn sẽ phản đối, còn nếu giới thiệu gã thì Triệu Nhã chắc sẽ thay đổi thái độ. Sau khi được thông báo, Hàn Sấm ra đại sảnh nên đón gã, rồi dắt gã vào phòng trong, mặt làm ra vẻ quan trọng nói, chốc nữa nói chuyện hãy cẩn thận, vương tỷ của ta rất lợi hại, nói sai nửa câu cái chức thành thủ của ONG huynh đừng mong có được. Hạng Thiếu Long nén không được hỏi, Tinh Vương Hậu gặp mặt bỉ nhân như thế này há chẳng phải ai cũng đều biết hay sao? Hàn Sấm nói, lần này ta đến Hàm Ản, còn có một nhiệm vụ khác, chính là hộ tống công chúa của Tệ Quốc đến tiến hành đại hôn cho Thái tử, Tinh Vương Hậu mượn cớ đến thăm nàng, tuyệt sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ. Hạng Thiếu Long trong lòng ngạc nhiên, cuộc hôn nhân chính trị lần này lại do một tay Tinh Vương Hậu thúc đẩy, có thể thấy trong sáu nước, người Triệu và người Hàn gần gũi nhau nhất. Nhân cơ hội này hỏi chuyện hợp tung. Hàn Sấm dầu dĩ nói, nếu không phải Ẩn Ản và Lý Viên mượn chuyện nước Triệu gây khó dễ, hai người này cấu kết lẫn nhau, đối với Tam Tấn chúng ta còn nguy hiểm hơn cả người Tần. Ta và Cơ Trọng đều hoài nghi kẻ đứng đằng sau vụ đột kích huynh và Long Dương Quân là hai kẻ này, vừa có thể trừ được Long Dương Quân, vừa có thể giết chết được ONG huynh. Hạng Thiếu Long giật mình, thực ra sau khi được Triệu Nhã nhắc nhở, gã đã bắt đầu không còn nghi ngờ kẻ ấy chính là Tín Lăng Quân, tuy nói Ẩn Ản muốn lôi kéo gã, nhưng đó chỉ là một cách để trừ khử gã. Trong thời đại này, kẻ không thể dùng được thì thà giết đi để tránh làm lợi cho kẻ khác. Lúc này có người đến báo Tinh Vương Hậu có thể gặp gã. Hạng Thiếu Long đi theo Hàn Sấm, băng qua hai thiên tĩnh, một vườn hoa lớn, thì gặp được đệ nhất phu nhân của nước Triệu trong nội hiên. Thi lễ xong, Tinh Vương hậu nháy mắt với Hàn Sấm, Hàn Sấm và bọn nô tỳ cùng thị vệ đều lui ra, chỉ để lại hai người. Tinh Vương hậu thật cao quý và xinh đẹp. Hạng Thiếu Long thầm so sánh bà và Bình Nguyên phu nhân, quả thật mỗi người đều có một cái đẹp của mình, khó mà phân cao thấp. Tinh Vương hậu nhìn gã chằm chằm rồi nói, "ONG tiên sinh có biết vì sao hôm nay bổn vương hậu muốn gặp tiên sinh hay không?" Nghe ngữ khí của bà, Hạng Thiếu Long càng khẳng định hơn, người thật sự để mắt đến mình chính là bản thân bà chứ không phải là Hàn Sấm. Hàn Sấm chỉ phụng mệnh làm mối mà thôi, cung kính trả lời, Hàn Hầu đã nói, cái ơn chi ngộ của Tinh Vương hậu, bỉ nhân ngày sau dù gan óc lầy đất cũng nhất định phải đáp đền. Tinh Vương hậu không hề cảm động trước lời nói trung thành của gã, lạnh lùng nói, bổn hậu coi trọng tiên sinh là có hai nguyên nhân, tiên sinh có muốn biết chăng? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên ngẩng đầu thầm nghĩ chả lẽ người đàn bà này đã để ý đến dung mạo của mình. Tinh Vương hậu nhìn gã chăm chăm rồi chậm rãi nói, nguyên nhân thứ nhất là ẩn ẩn cũng coi trọng tiên sinh, cho nên tiên sinh đừng nên đến đó. Hạng Thiếu Long lộ vẻ bàng hoàng, đồng thời cũng cảm thấy rất tò mò, hỏi, dám hỏi nguyên nhân khác của Tinh Vương hậu là gì? Tinh Vương hậu thở dài nói, bởi vì ta nhìn từ ngươi hình bóng của một người khác, y cũng là kẻ không sợ trời cũng chẳng sợ đất như ngươi, chỉ tiếc thời cơ không khéo, ta mãi mãi chẳng thể dùng được người này. Hạng Thiếu Long giật mình, dĩ nhiên biết người bà nói chính là mình. Tinh Vương hậu thấy Hạng Thiếu Long trầm ngâm không nói, ngạc nhiên, tiên sinh không muốn biết người ấy là ai hay sao? Hạng Thiếu Long đành nói, thấy Tinh Vương hậu lòng đầy cảm xúc, bị nhân không dám hỏi nữa. Tinh Vương hậu gật đầu vừa ý vì sự hiểu lòng người của gã, lời nói chuyển sang lạnh lùng, ngươi và Triệu Mục có quan hệ thế nào, tại sao y tìm mọi cách để giành lại chị em họ em rồi tặng lại cho ngươi? Hạng Thiếu Long biết lúc này không thể do dự, cũng không thể trả lời giống như đã trả lời Triệu Nhã, nhún vai rồi nói, Cự Lộc Hầu từ khi bỉ nhân vào kinh đã gia tăng ân sủng, còn vì nguyên nhân gì thì bỉ nhân cũng chẳng biết được. Tinh Vương hậu nhìn gã rồi trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ONG không ngươi chỉ có thể tận trung với đại vương và bổn hậu, nếu không họa sẽ giáng xuống đầu, dừng trách bổn hậu không nhắc nhở. Với tài trí của tiên sinh không cần bổn hậu nói rõ cũng biết là chuyện gì rồi. Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, nữ nhân này đã đưa Hiếu Thành Vương lên sánh vai với mình, thật thật giả giả, quả thật khiến cho gã khó mà phân biệt được. Bà một mặt lợi dụng Triệu Mục, nhưng cũng đồng thời phòng thủ Triệu Mục. Tinh Vương hậu nói, Cự Lộc Hầu có nói điều gì quan trọng với ngươi chăng? Hạng Thiếu Long suy nghĩ một chốc rồi nói, Cự Lộc Hầu hình như không thích Lý Viên, thường hỏi hạ thần cách đối phó với ý, ngoài ra không có gì đặc biệt cả. Tinh Vương hậu hài lòng gật đầu, đổi sang chuyện khác, Triệu Nhã phải chăng thường đến tìm ngươi? À không đẹp sao? Tại sao ngươi cứ lửng lửng lơ lơ với ả? Hạng Thiếu Long biết bà đang mượn chuyện này để hỏi chuyện riêng, để kiểm tra sự trung thành của mình, buồn rầu nói, bỉ nhân không thích loại nữ nhân sáng tần chiều sở. Tinh Vương hậu cười nói bổn hậu rất thích tính cách thẳng thắn của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ngồi lên cái ghế thành thủ, thì tất phải vờ vịt với Triệu Nhã, cứ coi như là lời căn dặn đầu tiên của bổn hậu đối với ngươi. Hạng Thiếu Long giả vờ ra vẻ khó chịu, khiêm nhường nói, xin thứ lỗi bỉ nhân là kẻ quê mùa, rất khó lừa gạt kẻ khác nếu Tinh Vương hậu muốn bỉ nhân ra chiến trường quyết chiến sinh tử, bỉ nhân quyết không nhíu mày. Đó gọi là dùng lùi để tiến, nếu gã vì cái ghế thành thủ mà vi phạm với tác phong trước nay của mình thì người đàn bà độc ác vô tình này có thể phát hiện được. Quả nhiên Tinh Vương hậu không hề giận dữ, mỉm cười nói, ta đã sớm biết ONG tiên sinh không phải hạ người này. Nhưng gái lẳng lơ thì làm cho đàn ông động tâm, bổn hậu cũng không phải ép tiên sinh gạt ả, chỉ là muốn tiên sinh thể hiện bản sắc phong lưu nam tính với ả, cứ coi ả là một ca cơ là xong. Thiếu Long mỉm cười nói, cũng có lý, nhưng phàm là nữ nhân đã gần gũi bỉ nhân, chuyện ấy đã xong thì khó mà rời bỉ nhân được. Tinh Vương hậu vốn đang lạnh lùng nhìn gã, thì bỗng nở nụ cười, nhìn gã đầy ý tứ nói, tại sao nam nhân các người khi nhắc về bản lãnh đối với nữ nhân thì thường hay tự khen mình, khiến người ta khó mà biết được kẻ nào là có tài thực. Hạng Thiếu Long rất muốn nói ra những điều trong lòng mình, nhưng rốt cuộc không dám nói ra, cười gượng nói, nghe Tinh Vương hậu nói, bỉ nhân mới biết những người đàn ông khác đều tự khen mình. Tinh Vương hậu đột nhiên đỏ mặt, biết mình đã nói hớ, điều đó há chẳng phải cho đối phương biết mình đã từng cùng chung trạ với nhiều người đàn ông hay sao? Hạng Thiếu Long đột nhiên nhớ lại thành tư, tên tiểu tử vong ơn bội nghĩa ấy, nói không chừng cũng nhờ mối quan hệ với Tinh Vương hậu mà được đề bạt, nhưng tại sao Tinh Vương hậu không để y tiếp tục nắm chức ấy mà chọn mình? Rồi lại vỡ lẽ ra, nếu người đàn bà đầy dã tâm này có tay chân khắp nơi, dĩ nhiên sẽ dễ dàng thao túng triều chính. Nhất thời hai người đều im lặng, trở nên lúng túng. Tinh Vương hậu đứng dậy, vẻ mặt trở lại sự lạnh lùng, nói, ta đi đây. Chuyện này ngươi không được nói với ai, nếu không bổn hậu tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hạng Thiếu Long thầm mắng trong lòng, bề ngoài đương nhiên làm ra vẻ cung kính đưa bà ra cửa, rồi mới thở phào. Khi cáo biệt Hàn Sấm, Hàn Sấm tỏ vẻ thân thiết dì thai gã, hẹn hôm nào đến quan kỹ say xưa rồi mới thả gã đi. Hạng Thiếu Long rảnh rỗi, chạy tới chỗ Kỳ Yên Nhiên, từ xa đã trông thấy đoàn xe của Hiển Đản tiến về Lưu Phủ, nơi Kỳ Yên Nhiên đang ở nhờ, hoảng sợ quay đầu về Phủ. Thiện Nhu và chị em họ Hiển đều không coi ở Phủ, hỏi ra mới biết Thiện Nhu dạo phố, đã kéo bọn họ đi. Ô Quả hạ giọng hỏi, thủ cấp của Nhạc Thừa đã đưa đến mục trường, đại gia hỏi Tam gia xử trí thế nào đây? Hạng Thiếu Long nói, bảo đại ca hãy tùy ý xử lý, chờ cho mấy ngày nữa cho sóng yên gió lặng thì đưa đầu tên gian tặc ấy về Hàm Dương cho Lã tướng quốc, ông ta sẽ giao cho cơ hậu, nhưng bảo họ đừng để lộ tung tích này, nếu không bọn chúng sẽ biết chúng ta đã giết Nhạc Thừa. Ô Quả nhận lệnh quay ra. Hạng Thiếu Long về phòng ngủ được hai canh giờ thì mới vội vàng đến Lưu Phủ, bọn Thiện Nhu giờ này vẫn chưa về, mặt trời vừa xuống núi, vì dân chúng không dám ra đường, bộ mặt thành Hàm ản trở nên ảm đạm hơn. Hạng Thiếu Long lòng đầy cảm xúc, thầm nghĩ thật ra chuyện này đều do tên hôn quân Hiếu Thành Vương tạo nên. Nhưng đây có lẽ là sự an bài của vận mệnh, nếu không tiểu bàn đường hỏng trở thành Tần Thủy Hoàng trong tương lai. Than ôi! Đó có lẽ là cái gọi là thiên mệnh mà Châu Diễn đã nói. Tiến Lưu Phủ, Kỳ Yên Nhiên đang đợi gã, khi bước vào trong tiểu lâu thì Châu Diễn cũng coi ở đó, hai người gặp nhau đều vui mừng. Kỳ Yên Nhiên đã chuẩn bị rượu thịt, ba người ngồi xuống, giai nhân ấy tự tay rót rượu cho hai người, uống xong một chén, nàng mới trách. Tiền hôm nay mới có tin của chàng, khiến người ta phải nhớ đến nỗi có thêm vài sợi tóc bạc đây. Châu Diễn cười ha ha nói, nếu đã như vậy, lão phu sẽ thay mặt cho nam nhân trong thiên hạ phạt ONG tiên sinh một chén. Ba người uống cạn chén, Hạng Thiếu Long xin lỗi Kỳ Yên Nhiên rồi mới nháy mắt với mỹ nhân, Kỳ Yên Nhiên hiểu ý cho hai tên á hoàn lui xuống. Hai vị chắc cũng biết thành Hàm ản vừa xảy ra chuyện gì. Hạng Thiếu Long hạ giọng nói. Kỳ Yên Nhiên hơi giật mình nói, quả nhiên là do chàng làm, thật lợi hại. 200 người trong chốc lát vừa chết vừa bị thương, chẳng những rúng động toàn thành mà bọn ai ở đạn, Lý Viên cũng cảm thấy kinh hãi. Châu Diễn nhíu mày nói, nhưng chuyện này cũng sẽ làm lộ tung tích của các vị, vừa rồi ở đạn đến bái phòng Yên Nhiên, khi nhắc đến chuyện này, y đã tỏ ra nghi ngờ do Hạng Thiếu Long gây ra. Hạng Thiếu Long hơi giật mình, biết được dù có lừa được Hiếu Thành Vương và Triệu Mục nhưng không gạt nổi tên kiêu hùng này, may mà gã còn có con cờ bí mật ẳng rực đủ để làm cho y mở mắt, gật đầu nói. Y lìa đến tìm Yên Nhiên có mục đích gì? Kỳ Yên Nhiên đang lo lắng cho sự an nguy của gã, không trả lời mà hỏi ngược lại, làm sao đây? Nếu y quả thật nghi ngờ chúng ta. Hạng Thiếu Long cười nói, không cần lo lắng, giờ đây người trong thành Hàm Án đều nghi ngờ lẫn nhau, bọn Hiếu Thành Vương đều nghi ngờ Hiển Án và Triệu Mục cấu kết với nhau mà gây ra, và lại ta đã bố trí trước, khiến cho kẻ địch đều phải mệt nhọc, cỏ cây cũng thành binh. Châu Diễn cười nói, cỏ cây cũng thành binh. Câu này quả thật rất hợp với tình hình Hàm Án lúc này. Ta biết Yên Nhiên cũng ngẫm nghĩ đến chuyện Nhạc Thừa bị giết, còn tưởng không phải bàn tay của ONG không, một là vì quân số rất ít, hai là bởi vì các người không thể trước khi bắt sống Triệu Mục mà lại đánh cỏ động rắn. Kỳ Yên Nhiên lo lắng trách, Thiếu Long. Chàng thật lô mãng. Hạng Thiếu Long thở dài rồi nói, ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới hành động. Nhân lúc bị thương mới ra tay, chẳng kẻ nào có thể hoài nghi ta. Rồi nói ra nguyên nhân cần phải giết Nhạc Thừa và những hậu quả của việc ấy. Đồng thời nói tiếp, nếu có người điều tra, sẽ phát giác lúc ấy trong phủ ta chỉ có hơn 100 người, Long Thiện lại không có trong thành, ai mà tin ta có đủ sức để làm chuyện ấy. Và lại sáng hôm sau thì nhóm người này đã quay về mục trường, càng khiến cho người ta không thể ngờ tới được họ là kẻ đột kích Nhạc Thừa. Hai người nhìn gã, không thể tin được, lấy hơn 100 người để đối phó 200 người mà không tổn thất một binh một tốt nào, chuyện này ai có thể tin được. Chỉ với điểm này thôi, dù cho có tinh minh như ẩn ẩn cũng không thể nghi ngờ bọn họ được. Kỳ Yên Nhiên thở phào, rót rượu thêm cho gã rồi nó, chàng có thể làm được những điều mà kẻ khác không thể làm, thật khiến người ta giật mình. Chao ôi! Một ngày không được gặp chàng, Yên Nhiên đã cảm thấy khó ở. Hạng Thiếu Long nói, nhưng hôm nay ta đến tìm Yên Nhiên là muốn nàng chia tay với ta một thời gian, hãy về Hàm Dương trước. Kỳ Yên Nhiên run tay, rượu đổ ra ngoài, biến sắc nói, làm sao có thể nghe lời chàng được, chuyện này chưa thương lượng. Không thể, lý do gì cũng chưa được nghe. Hạng Thiếu Long nhìn sang Châu Diễn với vẻ văn mài, ông chỉ cười khổ mà không nói. Kỳ Yên Nhiên rót rượu cho Châu Diễn xong rồi cười nói, ảnh phải không nói lý lần này thôi. Châu Diễn dứt nói, Thiếu Long, tại sao muốn chúng tôi đến Hàm Dương trước? Kỳ Yên Nhiên gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén Châu Diễn rồi nói với vẻ giận dỗi, sau này không cho phép ai nhắc lại chuyện này. Hạng Thiếu Long chịu thua, thôi được. Ta sẽ bỏ ý này. Kỳ tài nữ đã hài lòng chưa? Kỳ Yên Nhiên nhìn gã bằng đôi mắt đầy tình cảm, đôi mắt biết nói chuyện tựa như nói với gã tha cho chàng đó. Hạng Thiếu Long và Châu Diễn chỉ có nước cười mà thôi. Châu Diễn nói, Hàm Ản không phải là nơi ở lâu, Thiếu Long đã có kế hoạch mới gì? Hạng Thiếu Long nói, nếu có thể ngồi lên chiếc ghế thành thủ, rất nhiều chuyện còn phải làm, nếu không chỉ còn cách dụ Triệu Mục đến mục trường, sau đó bắt ý đi đem về Hàm Dương. Kỳ Yên Nhiên nói, trước tiên chưa nói Triệu Mục có gan rời thành hay không, dù có chịu rời, không có 1-2 ngàn người hộ tống, y tuyệt không bước chân ra khỏi cổng thành nửa bước, và lại lúc nào cũng cẩn thận, cho nên đây chỉ là hạ sách. Hạng Thiếu Long hừ lạnh lùng nói, giờ đây ta phải chạy đua cùng thời gian, vấn đề là người Triệu đang chờ ngày thân tộc và xuất sinh của ta đến Hàm Ản, mà những thứ này thì không có thật. Cho nên ta phải ép Triệu Mục mưu phản trong thời gian ngắn nhất, nếu y trở nên đơn độc không ai giúp đỡ, thì lúc ấy ta sẽ có cách, vấn đề lớn nhất giờ đây vẫn là thời gian. Hai người kia đều lo lắng cho gã. Hạng Thiếu Long nhớ lại Ải Ẩn Ản, hỏi, Ải Ẩn Ản đến đây với mục đích gì? Kỳ Yên Nhiên hơi đỏ mặt nói, chẳng có chuyện gì tốt lành cả, ý chính thức mời người ta đến nước Tề làm khách. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ Ẩn Ản sao lại trực tiếp đến thế, nói, Yên Nhiên trả lời ý thì thế nào? Kỳ Yên Nhiên nói, thiếp nói phải suy nghĩ vài ngày. Bởi vì thiếp còn phải hỏi ý chàng rồi mới trả lời ý thì. Hạng Thiếu Long trầm ngâm rồi nói, quan hệ của ta và nàng, xem ra chỉ có một mình Long Dương Quân đoán được, tình huống này rất có lợi cho chúng ta. Tuy nhiên vẫn chưa biết kẻ đột kích Long Dương Quân là ai, đã giúp chúng ta, khiến Long Dương Quân không phái người đi theo dõi nàng nữa. Kỳ Yên Nhiên vui mừng nói, người ta không lo lắng nữa, đêm nay sẽ đến tìm chàng, bởi vì người ta có rất nhiều tâm sự phải nói với chàng. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, tâm sự gì? Không thể nói được bây giờ hay sao? Châu Diễn cười nói, có cần lão phu tránh đi một lúc hay không? Kỳ Yên Nhiên đỏ mặt, dẫm lên chân Hạng Thiếu Long, é thẹn nói, Châu tiên sinh đang cười người ta kìa. Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ ra, những lời tâm sự chỉ là từ ngữ đàng hoàng vì có Châu Diễn bên cạnh, thực ra là vì không nén được xuân ý nên muốn cùng gã nghiêng ngả Phượng Loan. Hạng Thiếu Long thấy thời gian không còn nhiều nữa, cười nói, vậy đêm nay ổ NG mộ chờ đợi phương giá của Kỳ tiểu thư, à này, hai người có biết tang lễ của Nhạc Thừa sẽ được cử hành vào lúc nào không? Hai người kia đều lắc đầu. Gã trầm ngâm một lúc rồi hỏi chuyện Lý Viên. Kỳ Yên Nhiên nói, ngày nào Y cũng đến đây, nghe khẩu khí của Y và Quách Tùng đã rất thân thiết với nhau, xem ra chuyện Quách Tùng gả con gái cho Y đã thành. Hạng Thiếu Long thở dài cho tương lai của nàng mỹ nữ Quách Tú Nhi, cáo từ rồi quay về. Có nhiều chuyện không thể gấp được, chỉ còn cách là ngồi đợi xem cài chức thành thủ có rơi vào tay mình không. Chương 95, một nước cờ sai. Hạng Thiếu Long vừa bước vào cửa phủ, Ô Quả đón đầu gã nói, Nhã phu nhân đã đến, tiểu nhân mời bà vào Đông Hiên chờ tam gia, nhưng bà cương quyết bước vào nội đường, vẻ mặt của bà rất khó coi. Gã đã thấy tọa giá của Triệu Nhã và bọn Triệu Đại ở trước cổng, ngoài cửa còn có một đội Triệu binh, nghe Ô Quả nói thế, thầm kêu không ổn, nói, Nhu phu nhân và Chi cô nương thì sao? Ô Quả nói, bọn họ về nhà thăm chính thúc, đêm nay mới quay về. Hạng Thiếu Long hỏi, bọn họ có gặp nhau không? Ô Quả nói, Nhu phu nhân tiếp kiến Nhã phu nhân, còn Chi cô nương thì nấp vào trong. Hạng Thiếu Long thở phào, bước vào nội đường. Vừa bước vào cửa, Nhã phu nhân ngẩng lên nhìn gã, vẻ tái nhợt. Hạng Thiếu Long ngồi xuống bên ả hỏi, sắc mặt phu nhân sao khó coi đến thế? Triệu Nhã lạnh lùng nói, ổ NG không? Rối cục ngươi có sai người chặn Hạng Thiếu Long lại không? Hạng Thiếu Long giật mình giả vẻ không vui nói, phu nhân sao lại nói như thế, ổ NG không ta chả lẽ là kẻ thất hứa hay sao? Triệu Nhã nói, vậy tại sao bọn ta nhận được tin tức, Hạng Thiếu Long giả làm thương nhân, xuất hiện ở một thôn trang cách phía đông Hàm Ản hơn 30 dặm, lại còn kịch chiến với quân đồn trú ở đấy? Hạng Thiếu Long mới yên tâm, Hạng Dực cuối cùng đã ra tay, hỏi với vẻ quan tâm, vậy có bắt được Hạng Thiếu Long không? Triệu Nhã lắc đầu nói, ở trốn hoang sơn giã lĩnh, ai có thể ngăn được chẳng chứ? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, á là như thế, tại sao vẻ mặt của phu nhân lại khó coi đến thế? Triệu Nhã lặng lẽ túi đầu buồn bã nói, ta cũng không biết, có lẽ sợ chàng biết chuyến đi của chàng bại lộ nên không đến Hàm Ản nữa. Hạng Thiếu Long hiểu sự mâu thuẫn trong lòng ả, vừa không muốn gã đến nhưng cũng hy vọng gã đến, thở dài rồi nói, thực ra đêm hôm kia thủ hạ của ta đã chặn Y-Y lại còn báo với Y-Y rằng chúng ta phụng mệnh phu nhân đến cảnh cáo Y-Y, còn chuyện vì sao gã có thể đến một nơi gần Hàm Ản đến thế, ta không thể nào hiểu được, ta vừa nhận được tin này, chưa kịp đến báo phu nhân mà thôi. Triệu Nhã hoài nghi nhìn gã, ngài không phải lừa ta chứ? Hạng Thiếu Long làm mặt giận nói, xin phu nhân chờ ở đây một chốc, ta sẽ đi lấy vật chứng cho phu nhân xem, sau đó sẽ đuổi phu nhân ra khỏi cửa, mãi mãi không gặp phu nhân nữa. Trước khi ả lên tiếng, Hạng Thiếu Long vào tẩm thất lấy ra một ngọn phi châm rồi mới vào trong sảnh, đặt phi châm trước mặt phu nhân. Dưới ánh đèn, ngọn phi châm sáng lấp lánh. Triệu Nhã đưa tay ra sờ nhẹ lên ngọn phi châm, nước mắt lưng tròng, run giọng nói, trời ơi! Các người quả thật đã tìm thấy Hạng Thiếu Long, chàng chàng có nói gì không? Hạng Thiếu Long dùng tay háo lau nước mắt cho ả rồi nói, y không nói gì cả, chỉ khi người của chúng ta đòi vật chứng, y lại rút một ngọn phi châm từ trong thắt lưng ra rồi bỏ đi mất. Không ngờ cho đến giờ này vẫn chưa đi, thật là gan dạ. Triệu Nhã lúc này không còn hoài nghi nữa, cắn môi dưới, rồi sau đó mới thỏ thẻ nói, ONG không ngài có thể làm cho Triệu Nhã một chuyện nữa chăng? Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, chuyện gì? Ta suýt nữa quên đuổi phu nhân đi, phu nhân lại còn mặt dày cầu xin ta làm chuyện này chuyện nọ. Triệu Nhã không thèm để ý đến lời của gã, hạ giọng nói với vẻ văn mài, lập tức đưa ta đuổi theo chàng có được không? Hạng Thiếu Long kêu lên, làm sao được? Triệu Nhã như tỉnh giấc ngộng, giật mình rồi lao vào người gã, khóc à lên. Hạng Thiếu Long cảm thấy mềm lòng, nhưng cũng cảm thấy thê lương, thầm nghĩ sớm biết thế này thì lúc đầu cớ sao lại làm những điều ấy. Triệu Nhã khóc một hồi thì bình tĩnh lại, chỉ là đôi vai vẫn còn run, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khiến cho ngực Hạng Thiếu Long ướt đẫm. Ảng thầm than không biết làm thế nào đây thì ả đã bình tĩnh lại. Khóc xong thì Triệu Nhã ngồi thẳng, Hạng Thiếu Long lau những vết nước mắt cho ả, gã buồn bã nói, chắc kiếp trước phu nhân đã nợ Hạng Thiếu Long nhiều nước mắt, nên kiếp này phải trả. Triệu Nhã nở nụ cười khổ não, lắc đầu không nói, vẻ mặt rất kỳ lạ. Nhìn đôi mắt mọng đỏ vì khóc của ả, Hạng Thiếu Long chép miệng, không ai có thể thay thế được vị trí Hạng Thiếu Long trong tim bà, phu nhân đừng lừa gạt bản thân và lao ONG này nữa. Triệu Nhã đưa tay ôm chặt lấy Hạng Thiếu Long, cắn môi rồi nói, ta muốn thử xem sao, ONG không? Giờ đây ta rất cần ngài, ngài có thể đưa Triệu Nhã vào phòng không? Hạng Thiếu Long trong lòng kêu khổ, nếu lúc này gã lại từ chối Triệu Nhã nữa thì thật không hợp lý, và lại cũng không muốn làm cho con tim của ả bị tổn thương thêm lần nữa. Và lại còn cái chức thành thủ, cũng không tiện đắc tội với ả, nhưng Kỷ Yên Nhiên chốc nữa lại đến tìm, ứng phó với Triệu Nhã xong thì làm sao gặp được giai nhân ấy nữa. Triệu Nhã hơi đỏ mặt, nói với vẻ giận dỗi, ngài còn do dự điều gì nữa? Hạng Thiếu Long ôm ngang lưng ả, đưa vào phòng. Gã đặt Triệu Nhã xuống giường, nhưng mình vẫn còn đứng chờ ra đó. Triệu Nhã dịu dàng hỏi, ONG lang sao vẫn chưa lên? Hạng Thiếu Long muốn kéo dài thời gian nên cố ý lảng sang chuyện khác, mấy ngày hôm nay Lý Viên có đến tìm phu nhân không? Triệu Nhã hơi trưng hừng nói, tiên lúc này lại còn nhắc đến người khác sao? Hạng Thiếu Long với vẻ không vui, hãy trả lời câu hỏi của ta trước. Triệu Nhã nhắm mắt thỏ thẻ nói, không có câu trả lời nào cả. Mấy ngày hôm nay ta trốn trong cùng, chẳng gặp ai cả, trong lòng chỉ có hai người, một là ONG Mã Si, còn người kia là ai thì ngài đã biết. Hạng Thiếu Long ngồi xuống giường, cởi đai áo của ả, hạ giọng nói, Lý Viên so với Hạng Thiếu Long thì ai hơn. Triệu Nhã mở mắt, dầu dĩ nói, ơn hỏi những câu hỏi khiến người ta thấy khó chịu ấy được không? Nhất thời tâm thất tràn trề xuân ý, Triệu Nhã ôm chặt lấy gã, mị nữ ấy ghé vào tai gã nói, thiếp thật vui mừng, vui đến nỗi lập tức chết đi cũng không hối hận. Hạng Thiếu Long nói, ta so với Hạng Thiếu Long thì thế nào? Triệu Nhã hôn như mưa trên mặt gã rồi nhìn gã với vẻ chăm chú, ý chẳng nói là Hạng Thiếu Long trước kia hay sao? Hạng Thiếu Long lúc này mới lạnh xương sống, toàn thân nổi da gà, đánh liều nói, phu nhân cớ gì nói ra lời này? Triệu Nhã xoay người nằm sấp lên người gã, lại thêm một nụ hôn cùng nhiệt, nước mắt tuôn trào, buồn bã nói, Thiếu Long, chàng không cần gạt thêm nữa. Hôm nay chàng đã quên bôi phấn, mùi thuốc trên người lại không còn nồng, người ta lúc nãy nằm phục trong lòng chàng nên đã nhận ra chàng, cho nên mới quyết gần gũi cùng chán để chứng thực. Chào ôi! Thiếu Long ơi! Chàng tuy tài giỏi nhưng trên giường thì làm sao giấu được người ta? Trời ơi! Trên đời này lại có loại mặt nạ tinh xảo thế này, gạt Nhã Nhi đến khổ. Rồi đưa tay toan lột mặt nạ của gã, Hạng Thiếu Long tiêu nghịu để cho ả lột mặt nạ xuống, lộ ra mặt thật, nước mắt Triệu Nhã cứ rơi tùng giọt trên mặt gã, buồn vui lẫn lộn, khóc không thành tiếng. Hạng Thiếu Long than thầm, gượng cười nói, ai ẩn ản phê bình rất đúng, nhược điểm lớn nhất của Hạng Thiếu Long ta là mềm lòng, thấy nàng giàu dĩ, ta mới ra nông nỗi này. Triệu Nhã lúc này đã hiểu, vui mừng nói, trời ơi! Chàng đã thực sự tha thứ cho Nhã Nhi rồi sao? Thiếu Long! Chàng hãy hôn người ta đi! Hạng Thiếu Long thầm nghĩ lúc này nếu không lấy lòng ả thì không được, nên hôn ngấu nghiến vào đôi môi ả. Sau một hồi đeo dính lấy nhau, cả hai đã rời ra. Triệu Nhã ý loạn tình mê, nói, Thiếu Long! Hãy gọi tên thiếp được chăng? Nhã Nhi từ khi làm chuyện ngu xuẩn có lỗi với chàng, chưa bao giờ có một ngày vui vẻ, thật là thê thảm. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, khi ngươi ở cạnh Hàn Sấm, Tề Vũ và Lý Viên chẳng lẽ không vui tí nào sao? Lòng nghĩ như thế nhưng miệng không nói ra. Triệu Nhã thấy thần sắc của gã như thế thì hiểu tâm ý của gã, buồn bã nói, Nhã Nhi đã biết lỗi, từ lúc này trở đi, nếu Triệu Nhã làm gì bội phản Hạng Thiếu Long thì Triệu Nhã sẽ chết thê thảm. Hạng Thiếu Long không biết nói sao, ghé vào thai ả gọi, Nhã Nhi. Nhã Nhi. Hai câu ấy khiến ả sướng mê người, Triệu Nhã nằm nghiêng nhìn Hạng Thiếu Long nói, chàng thật sự lợi hại, chỉ có hơn 100 người mà có thể giết được Nhạc Thừa khiến cho bọn thiếp phải nghi thần nghi quỷ. Hạng Thiếu Long hỏi, các người có nghi cho ta không? Triệu Nhã chép miệng, tương nhiên rồi. Nhưng sáng hôm sau thủ hạ của chàng đã rời khỏi thành, lại chẳng có ai bị thương, nên khiến cho bọn thiếp chẳng còn nghi ngờ được nữa. Chà ôi! Ai có thể đấu được chàng nữa? Rồi hạ giọng nói, người ta có thể cầu xin chàng một chuyện được không? Hạng Thiếu Long không vui nói, phải chăng nàng lại giao dịch với ta nữa? Triệu Nhã hoảng hốt nói, Nhã Nhi đâu dám, chỉ là cầu xin chàng mà thôi. Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói đi. Triệu Nhã dựa vào người gã như con chim nhỏ, đau khổ nói, cầu xin chàng đừng nói với người ta bằng giọng điệu ấy được chăng? Nhã Nhi e sợ chàng sẽ lại bỏ thiếp một lần nữa. Ngày trước Nhã Nhi chịu hứa vòi Vương huynh đối phó với chàng là bởi vì có hiệp nghị không làm cho chàng tổn thương, nếu không Nhã Nhi dù chết vẫn không bán đứng chàng. Hạng Thiếu Long hơi nhăn mặt, nhíu mày nói, nàng vẫn chưa nói ra yêu cầu. Triệu Nhã cố nén nỗi lo sợ trong lòng, ấp úng nói, cái chết của Ni phi nhân, sự thực là do một tay của Triệu Mục, Vương huynh sau chuyện này rất hối hận, nhưng gạo đã nấu thành cơm, đó cũng chính là lý do chính mà y xa rời Triệu Mục. Từ ngày Ô Gia và chàng đến nước Tần, y như là ông trời hành hạ y. Hạng Thiếu Long hừ một tiếng, hình như y đã hoàn toàn quên đi đứa con gái của mình. Triệu Nhã giật mình nói, chàng không chịu tha cho y hay sao? Hạng Thiếu Long bừng tỉnh, lấy lại lý trí, không muốn ép Triệu Nhã phải chọn lựa giữa gã và Hiếu Thành Vương nữa, thở dài nói, được thôi. Vì nàng ta sẽ không tính toán với y nữa. Tính sổ với Hiếu Thành Vương, đó là chuyện của Tần Thủy Hoàng sau này. Triệu Nhã cả mừng nói, Thiếu Long. Chàng thật là tốt, hãy hạ lệnh đi. Chàng muốn người ta làm cho chàng chuyện gì cũng được cả. Hạng Thiếu Long trong bụng nghĩ, trong họa mà được phúc, có Triệu Nhã giúp đỡ thì lo gì chuyện lớn không thành, rồi gì thai ả nói, hãy giúp ta đoạt chức thành thủ. Triệu Nhã nào dám đắc tội gã, gật đầu lia lịa. Hạng Thiếu Long nhớ tới Kỳ Yên Viên, đang định chuồn ra thì Triệu Nhã vui vẻ nói, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ Nhã Nhi lập tức đi gặp Vương Huynh, chuyện này cứ giao cho thiếp. Kẻ duy nhất phản đối là Quách Khai. Ý ỉa đã sớm có sẵn con cờ trong tay. Hạng Thiếu Long thấy ả cố gắng như vậy, đêm nay không bám giết lấy mình, nên vui mừng lắm, đưa ả ra cửa. Ô y nhân mã của Triệu Nhã vừa đi xa thì Hạng Thiếu Long mới quay vào trong phủ. Ô quả chạy lại đến bảo, kỳ tài nữ vừa đến, tam gia thật lợi hại, nếu là tiểu nhân thì sẽ chẳng cách nào ứng phó nổi. Hạng Thiếu Long cười khổ, không biết đêm nay sẽ làm thế nào với Kỳ Yên Nhân đây. Khi Hạng Thiếu Long tỉnh dậy thì mặt trời đã lên ba cây sào, phải nhờ Thiện Nhu đánh thức. Chỉ thấy toàn thân vẻ vải, bất đồ lo sợ, cứ như thế này mãi, người sắc cũng chịu không nổi. Thiện Nhu hơi giận, kéo núi ga nói, xem bộ dạng chàng, chắc vẫn còn ngủ chưa đủ. Hạng Thiếu Long ngồi dậy bên mép giường, ôm eo nàng nói, nếu đêm qua có nàng ở đó, ta cũng chẳng ngồi dậy nổi nữa. Thiện Nhu nhích ra, dậm chân nói, chàng không giữ lời hứa, lại cùng Triệu Nhã, người ta hận chết chàng. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, ô quả nói với nàng sao? Thiện Nhu vênh mặt, ý thì dám không nói sao? Hết Triệu Nhã rồi đến Kỳ Yên Nhiên, chàng thật không chú ý đến sức khỏe của mình. Hạng Thiếu Long đứng dậy làm vài động tác thư giãn gân cốt, cười nói, Nhu Nhu luyện kiếm với ta nhé. Thiện Nhu chưa thấy bài tập thể dục mềm mại của thế kỷ ít ít đi ngạc nhiên hỏi, phương pháp luyện công này chàng học được từ đâu. Hạng Thiếu Long mỉm cười chỉ vào đầu mình, muội tử của nàng đâu. Thiện Nhu nói, về võ sĩ hành quán rồi. Chi chi là giáo đầu mà. Lúc này chị em họ Hiểm đã bước vào phòng, vui mừng nói, ổ nờ gờ ra cuối cùng đã tỉnh. Hạng Thiếu Long thầm hổ thẹn, tắm rửa thay đồ xong thì kéo Thiện Nhu ra vườn luyện kiếm. Áng luyện kiếm thì Áng Dực bước vào. Hạng Thiếu Long cả mừng sai ô quả thay mình so chiêu với Thiện Nhu, vào trong nội đường dùng điểm tâm với Áng Dực, đồng thời kể lại tỉ mỉ sự việc mấy ngày hôm nay. Áng Dực nghe đến chuyện gã bị Triệu Nhã lột trần thân phận thì than rằng, ta đã sớm đoán được sẽ có chuyện này, tam đệ lại mềm lòng, thương hại con đàn bà lả lơi ấy. Nhưng chuyện này đối với chúng ta có trăm điều lợi mà không hề có một điều hại. Thì cứ để ả lấy công chuộc tội vậy. Nhưng để tốt nhất sai bọn Triệu Đại theo dõi chặt chẽ ả, nếu cảm thấy bất ổn, chúng ta phải lập tức chuồn ngay. Hạng Thiếu Long thấy Ảng Dực không trách gã thì mới yên lòng nói, có Triệu Nhã giúp đỡ, chúng ta sẽ đánh một trận lớn, đầu tiên là phải phá thế hợp tung lần này của sáu nước, nói không chừng có thể hạ được Hiển Án và Lý Viên. Ảng Dực ngạc nhiên nói, ệ chẳng phải có thiện cảm với Hiển Án hay sao? Hạng Thiếu Long bị y nhìn thấu cả tâm sự, đỏ mặt nói, lúc đầu đệ cứ khẳng định là bị người của Tính Lăng Quân đột kích, nhưng giờ đây càng nghĩ thì càng không giống, rất có thể Lý Viên và Ẩn Nạn hợp mưu làm chuyện này, ý phá hoại Tam Tấn hợp nhất. Chốc nữa đệ sẽ đi thăm Long Dương Quân, do khẩu khí của y để trao ôi. Hệ sao mà dễ dàng tin người đến thế? Hàng Dương nói, có là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm. Ố quả lúc này vào báo Nhã Phu Nhân đã đến. Hai người hạng, Hàng nhìn nhau đều biết đã có tin vui đến. Chương 96, bốn bể nguy hiểm. Triệu Nhã Như thay đổi hồn sắc hoàn toàn không có cái vẻ thê lương như trước nữa, quay về vẻ duyên dáng phong lưu như trước, thần thái bay bổng, nét cười như hoa, mắt sáng long lanh, vẻ đẹp rực rỡ khiến cho hia người hạng, Hàng khó có thể tin được. À đứng từ xa thi lễ nói, ổ nờ gờ ra, long ra hai vị thân thể an khang. Triệu Nhã đến đây có chuyện muốn bái phỏng. Hạng, ổ nờ gờ hai người nhìn nhau, mỹ nữ này ra vẻ chẳng có chuyện gì với Hạng Thiếu Long, yểu điệu bước tới, nở nụ cười với hai người, theo lời dặn của ổ nờ gờ ra, tiểu nữ tử may mắn không nhục mệnh, không biết có thể được thưởng thứ gì. Hạng Thiếu Long cười gượng, xin hãy cứ báo trước, xem thử nàng đã lập được công gì. Triệu Nhã nhuận cười, liếc gã bằng ánh mắt đa tình, tiêu hinh nói, có hai công lớn nhỏ, cho phép tiểu nữ tử kể ra từng việc. Hạng Dực mỉm cười bưng chén trà đưa ả. Chép miệng, công thứ nhất dĩ nhiên là giành được chức thành thủ cho ONG ra, đúng không? Chỉ có công này thì đã đủ để nhận thưởng. Triệu Nhã nhuẩn miệng cười, có Long đại ca thương yêu, Triệu Nhã không còn lo lắng đến chuyện tương lai nữa. Hạng Thiếu Long cảm thấy an ủi trong lòng, tha thứ khiến cho người ta sung sướng hơn là thù hận. Triệu Nhã giờ đây khác xa với lúc trước, mỉm cười nói, hãy báo lên những công lao khác, xem thử đáng cho ONG mã si này thưởng thêm không. Triệu Nhã hớn hở nói. Người ta đã thuyết phục Vương huynh điều Lý Mục về kinh sư đối phó với bọn Triệu Mục, đó tính là đại công hay không? Hàng Dực vỗ đùi hạ giọng, như thế là đại sự đã định, lẽ nào Triệu Mục không lập tức tạo phản? Hạng Thiếu Long nắm chặt lấy tay y khi Triệu Nhã nắm lên hai bàn tay ấy, Hạng Thiếu Long cười nói, công lao thế này, đủ khiển ổ NG mỗ quên hết mọi lỗi lầm của Nhã Nhi rồi đó. Triệu Nhã kêu a lên một tiếng, vừa thẹn vừa vui liếc gã. Hai người thu tay về lại, Triệu Nhã nói, nữ nhân ấy quả nhiên để bạn ổ NG ra trước mặt Vương Huynh đã hỏi ý kiến của người ta, thiếp đã trình bày rõ sự lợi hại, thế là lập được một công nữa. Hai người hạng, à ngạc nhiên nhìn ả. Triệu Nhã đắc ý nói, người ta nói với Vương Huynh rằng, nếu có thể dùng tên mã si ấy làm thành thủ, bởi vì y không thuộc phe phái nào cả, Triệu Mục lúc ấy sẽ lôi kéo y, lúc ấy ổ NG mã si có thể tương kế tự kế, dự phần cùng Triệu Mục, biết rõ hư thực của bọn gian tặc. Nói không chừng có thể lấy được những chứng cơ y để mưu phản, lúc đấy Lý Mục quay về thì có thể quét sạch gian đảng. Hai người hạng, ảng cả mừng, đồng thời khen hay. Chiêu này quả thật tuyệt không gì bằng, họ có thể lập tức sắp xếp và tiến hành kế hoạch ngay. Triệu Nhã nói, ổ NG ra đừng quên lời hứa tha cho Vương Huynh, Long Thiện đại ca sẽ là người làm chứng đấy nhé. Ảng Dực cười, quên ta là Ảng Dực rồi sao? Hãy gọi ta là Nhị ca. Triệu Nhã rõ ràng rất xúc động, ngoan ngoãn gọi tiếng Nhị ca. Hạng Thiếu Long cảnh cáo, Nhã Nhi nếu nàng gặp người khác với dáng vẻ thể này thì có nghĩa là đã cho bọn họ biết Hạng Thiếu Long ta đã quay về. Triệu Nhã nháy mắt nói với gã nói, xin ổ NG ra đừng lo, bổn phu nhân tự biết sắp xếp mà. Hạng Dực nói, sao không thấy đại di tử? Hạng Thiếu Long đã biết nàng đang nghe lén, Triệu Nhã giật mình nhìn ra sau. Thiệu Nhu đã thay đồ, yểu điệu bước ra, nhưng mặt mũi nhăn nhó, rõ ràng không vui vì chuyện Hạng Thiếu Long và Triệu Nhã. Vẻ mặt Triệu Nhã cũng không tự nhiên. Thiện Nhu làm ra vẻ vô tình ngồi bên cạnh Hạng Thiếu Long để thị uy với Triệu Nhã. Hạng Dực nhìn sang Hạng Thiếu Long mỉm cười nói với Triệu Nhã, có diệu kế của Nhã Nhi, giả sử tìm được chứng cơ Triệu Mục và Ẩn Nạn cấu kết, Nhã Nhi có cho rằng Vương Huynh nàng có thể đối phó với Ẩn Nạn hay không? Thiện Nhu kêu a lên một tiếng nhìn Triệu Nhã. Triệu Nhã là một mỹ nữ lanh lẹ, ngoài Hạng Thiếu Long là khắc tinh của ả, Thiện Nhu đâu phải là đối thủ của ả, cô ý nói, chuyện này phải đợi thời cơ mới biết. Nếu có kế sách chu toàn thì chuyện không thể cũng sẽ trở thành có thể. Hàng Dực cướp lời nói, nước Tề sao mạnh bằng nước Triệu, lần này Hiển Nạn chẳng phải đến Hàm Ạn một mình, hơn vạn tinh binh ở ngoài thành, ta thấy Vương Huynh của nàng đành phải nhìn thôi. Triệu Nhã nói, nước Tề mới được trùng hưng là nhờ ải Hiển Nạn, người này mà đi, nước Tề sẽ rất lo lắng, nhưng hơn vạn Tề binh ấy, lại có bọn ản sở cầm đầu, chẳng phải dễ dàng đụng đến, giờ đây bọn đi theo Hiển Nạn toàn là những hảo thủ một địch trăm, huống chi thực lực của các người. E rằng khó mà có thể đối phó. Thiện Nhu lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói, chỉ cần có thể tạo ra tình thế, buộc Hiển Nạn phải chạy về nước Tề, chúng ta đã có cơ hội. Hạng Thiếu Long nói, chuyện này vẫn còn phải có kế hoạch cho chu toàn, giờ đây trước tiên phải tìm ra được chứng cứ làm cho Hiếu Thành Vương tin Triệu Mục và Hiển Nạn cấu kết với nhau, những chuyện khác sau này mới nghĩ ra được. Thiện Nhu vui mừng nói, lần này chàng không được lừa người ta đấy nhé. Hạng Thiếu Long cười khổ, nàng tốt nhất phải tôn trọng Nhã Phu Nhân, nếu không người ta làm sao giúp nàng hết sức. Triệu Nhã thừa cơ nói, ổ nờ gờ ra sao lại nói Nhu phu nhân như thế, phu nhân đối với người ta đã tôn trọng lắm rồi. Thiện Nhu hơi đỏ mặt, ấp úng mấy câu rồi chuồn ra. Hạng Thiếu Long nhớ chuyện Nhạc Thừa nên hỏi về tang lễ của y kìa. Triệu Nhã nói, u cũng chẳng còn, có gì mà phải phô trương. Hạng Dực lại hỏi, Lỗ Công Bí Lục giờ đây phải chăng đang ở trong tay Quách Tùng? Triệu Nhã kiêu hãnh nói, tương nhiên là không phải, Bí Lục đang ở trong tay Nhã Nhi đây, bọn tiểu siêu ngày đêm không nghỉ tạo ra một quyển giả, sau đó đưa lại cho Quách Tùng, sau đó đưa lại cho Quách Tùng, nhưng vẫn phải xem tình hình thế nào, nếu Quách Tùng quyết ý rời Triệu, y không những không có được Lỗ Công Bí Lục mà còn chết không đất chôn thân. Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ, lúc này mới hiểu rõ tại sao không thấy bọn tiểu siêu. Đồng thời cũng biết được Lý Viên theo đuổi Triệu Nhã không đơn giản là vì báo thù gã mà có mưu đồ khác, thầm trách mình không được chu đáo. Nói với Triệu Nhã, nàng phải cẩn thận một chút, bọn ai ẩn ản, Lý Viên đều muốn giành Bí Lục, nói không chừng Tín Lăng Quân cũng sai người đến đây cướp Bí Lục. Y thì rất hận nàng, ồ, phải sai người bảo vệ cho nàng mới được. Thiện Nhu nói, hay để tỉ muội bọn thiếp bảo vệ cho phu nhân. Hạng Thiếu Long không vui nói, chắc nàng định tìm cơ hội để hành thích ẩn ản chứ gì. Thiện Nhu giận dữ nói, Thiện Nhu ta đây há chẳng phải là người không nghĩ đến đại cuộc, thật là không biết lòng người tốt. Thấy cả ba người nhìn mình với ánh mắt không tin tưởng, Thiện Nhu nhún vai nói, không tin thì thôi vậy. Hạng Thiếu Long đứng dậy nói, nhân lúc ta còn chưa làm thành thủ, phải đi gặp Long Dương Quân dò xét. Ta đã hồi phục mà chưa đến thăm y gì, thật không phải. Thiện Nhu lạnh lùng nói, ẩn có say mê đấy nhé. Hạng Thiếu Long trừng mắt nhìn nàng. Thiện Nhu bưng miệng cười, Triệu Nhã hiểu điệu đứng dậy, Nhã Nhi cũng phải đi đây, để người ta đưa chàng một đoạn. Long Dương Quân ngồi trong đại sảnh, trên chiếu còn có một lớp đệm dày, phía sau có gối mềm, dùng một tấm mền có thêu thùa loẹ loẹt che đôi chân lại, vẻ mặt hơi tái, nhìn Hạng Thiếu Long dịu dàng nói, xin thứ lỗi bổn quân không thể thi lễ, ổ nờ gờ huynh cũng không cần đa lễ, cứ ngồi bên cạnh nô gia. Hạng Thiếu Long thấy bốn nam buộc trẻ tuổi đang hầu hạ, chúng đều thanh tú, da rẻ mịn màng. Long Dương Quân cười nói, ổ nờ gờ huynh xin đừng ngạc nhiên, bọn chúng đều là những mỹ nữ, chỉ là đang giả nam trang mà thôi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, chẳng lẽ Long Dương Quân cũng mê nữ sắc hay sao? Y quả thực là điều hiếm thấy xưa nay. Ngồi xuống xong, cầm chén trà, bốn mỹ nữ cải nam trang ấy và 10 tên thân vệ lặng lẽ rút lui. Long Dương Quân chăm chú nhìn Hạng Thiếu Long, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, thỏ thẻ nói, ổ nờ gờ huynh cứu nô gia một mạng, nô gia làm sao báo đáp đây? Hạng Thiếu Long thầm nghĩ cách duy nhất người báo đáp ta là đừng đối với ta như thế này nữa. Nhưng miệng thì nói, ổ nờ gờ mỗi chỉ vì mình sẵn tiện giúp người. Có gì đáng nhắc đâu. Quân thượng đã khỏe hơn chưa? Long Dương Quân quắc mắt, lạnh lùng nói, bọn chúng còn chưa lấy nổi mạng ta. Hạng Thiếu Long hạ giọng đi luôn vào đề, rốt cuộc ai đã làm, có thù mà không báo, chẳng phải là quân tử, lão ổ nờ gờ ta tuyệt không tha cho kẻ đã hại mình. Long Dương Quân nhắm mắt không nói gì. Hạng Thiếu Long nói với vẻ không vui, quân thượng phải chăng có chuyện giấu bỉ nhân, kẻ đã dụ chúng ta vào cốc hôm ấy là ai? Long Dương Quân mở mắt, nói nhỏ, kẻ ấy tên Hạ Nguyệt. Người Triệu đã tìm ra ý ỉa, chỉ là bị người ta cắt cổ họng, không thể nói ra gì nữa. Hạng Thiếu Long lặng người đi, thật độc ác, bọn chúng đã giết người để bịt miệng. Long Dương Quân cười lạnh lùng, giết ý ỉa cũng chẳng có ích gì, kẻ này vốn là người tề, theo ta chỉ mới 2 năm, bổn quân thấy kiếm pháp của ý ỉa cũng khá, lại có vẻ trung thành đáng tin cậy, nào ngờ đó là gian tế của ai ẩn ạn. Hạng Thiếu Long giật mình, quả là ai ẩn ạn. Long Dương Quân hừ một tiếng rồi nói, bổn quân sớm đã ngạc nhiên thấy ẩn ạn vì sao lần này thân trinh đến hàm ạn, giờ đây đã hiểu, y hề vốn không toàn tâm toàn ý với chuyện hợp tung, chỉ mong nhân lúc nước Tần chưa yên, một lúc nuốt trọng tam tấn của chúng ta, y hề lại càng không có lòng tốt gì với người Triệu, muốn nhân lúc Lý Mục đang ở biên cương, Liêm Pha đang đánh yên, tiến hành âm mưu diệt Triệu. Nói không chừng đại quân của y hề đã chia thành nhiều đường bí mật vào nước Triệu, thậm chí nấp dưới nhiều vỏ bọc, lẫn trong thành chuẩn bị ngoại ứng nội hợp. Hạng Thiếu Long chưa bao giờ nghĩ chuyện ai ẩn ạn sẽ nghiêm trọng đến mức đó, giật mình nói, quân thượng tại sao không báo với Hiếu Thành Vương. Long Dương Quân lắc đầu nói, chuyện này cũng rất hệ trọng, ta cũng chưa có bằng chứng làm sao tùy tiện nói ra được, vài ngày nữa là ta khỏe hẳn sẽ lập tức về Đại Lương để tránh bị vạ lây, nếu ổ nờ gờ huynh muốn đi cùng bổn quân sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, quân thượng lẽ nào ngồi nhìn nước Triệu bị ẩn ạn tiêu diệt? Long Dương Quân nở nụ cười bí hiểm, bình tĩnh hỏi, có dễ vậy? Ổ nờ gờ huynh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của bổn quân. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, hảo ý của quân thượng, ổ nờ gờ mộ xin được nhận lãnh, bởi vì xuất sình và người nhà của bỉ nhân đang trên đường đến đây. Bỉ nhân sao có thể nói đi là đi, huống chi ổ nờ gờ mộ rốt cuộc vẫn là người nước Triệu, làm sao có thể thấy nước Triệu rơi vào tay hại ẩn ạn. và lại mối thù này ta nhất định phải báo. Long Dương Quân thở dài, chậm rãi nói, thế lực ở nạn giờ này quả thật rất mạnh, e rằng đại vương các người không đủ sức chống đỡ. Sau chuyện Hạng Thiếu Long, binh lính ở Hàm Ản chỉ còn hơn 3 vạn, quá nửa là quân già yếu, Lý Mục và Liêm Pha nước xa không thể cứu được lửa gần. ONG huynh muốn tránh được cái tai họa này chỉ có cách đến Đại Lương, trừ phi ONG huynh lập tức đầu hàng ai ở nạn, nếu không y sẽ không tha cho ONG huynh, không ai thâm độc bằng kẻ này đâu. Hạng Thiếu Long nghe y nói mà lạnh cả gáy, thầm nghĩ mình quả thật đã đánh giá thấp ai ở nạn. May mà còn có con cờ Triệu Mục, nếu không chết rồi mà chẳng biết chuyện gì. Tương dậy nói, quân thượng hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Long Dương Quân biết không thể nào thuyết phục được gã, thở dài rồi nhắm mắt không nói. Hạng Thiếu Long chần chừ một lát rồi cáo tử. Ánh nắng chói chang rải xuống mặt đấy, nhưng Hạng Thiếu Long hình như đang cảm thấy mình đang rơi xuống một dòng nước lạnh giá. Đường phố vẫn tĩnh lặng như trước, nhưng trong lòng gã lại cảm thấy nguy cơ trùng trùng, sát khí bốn bề. Nói chuyện Long Dương Quân xong, Hạng Thiếu Long mới vỡ lẽ ra, nghĩ đến những khả năng mà trước kia chưa từng nghĩ. Trong lòng vẽ lên một bức tranh hoàn chỉnh. Ai ở nạn là kẻ cơ hội, chủ nghĩa đầy dã tâm, nắm được một cách chính xác tình thế hiện nay của các nước nên đã thừa nước đục thả câu, mong muốn trước tiên nuốt trọn nước Triệu. Sau chuyện Ô Gia, quân giữ thành Hàm Ám bại trận thê thảm, nhưng không cách nào bù đắp lại được, chỉ đành lấy người già yếu và phụ nữ để bổ sung. Còn hai trụ cột của nước Triệu, Liêm Pha lại giao chiến với người Yên. Lý Mục lại phải ứng phó với bọn Hung Nô, nên trong nước trống rỗng. Ai ở nạn mượn cớ đến thương lượng việc hợp tung, mang đến chỉ hơn 1 vạn người, nhưng có thể uy hiếp sự tồn vong của nước Triệu, đương nhiên. 1 vạn người ấy làm sao diệt được nước Triệu? Long Dương Quân đã đoán được đại quân của Ẩn Án vào nước Triệu, Hạng Thiếu Long thì không tin, bởi vì điều đó sẽ đánh cỏ động rắn. Mà Long Dương Quân có ý nghĩ này chi vì y vẫn chưa hiểu được mối quan hệ giữa Ẩn Án và Triệu Mục, thông qua Triệu Mục, y vẫn có thể thao túng được chuyện nước Triệu. Hiếu Thành Vương vừa chết, Tinh Vương Hậu tự nhiên trở thành người thao túng nước Triệu từ phía sau, lúc ấy sẽ dùng thủ đoạn đê tiện để hại chết Lý Mục và Liêm Pha. Trừ được 2 người này, nước Triệu chẳng phải là vật trong túi của Ẩn Án rồi hay sao? Còn chuyện ám sát Long Dương Quân, có lẽ đó cũng là một thủ đoạn ngoại giao. Năm nước kia, tất sẽ không ngồi nhìn người Tề mở rộng thế lực diệt nước Triệu, cho nên Ai Ẩn Án phải tranh thủ sự ủng hộ của bọn họ. Yên Hàn có thể không tính đến, bởi vì nước Yên đã đánh nhau với người Triệu, còn nước Hàn thì yếu ớt, hầu như hễ đánh là bại. Chỉ có 2 nước Ngụy, sợ là đủ sức nhúng tay vào. Ngụy, Triệu như môi với răng, tất sẽ không thể để người Triệu bị diệt dưới tay người Tề, còn sợ là một chuyện khác nữa. Nước Ngụy là trở ngại lớn nhất ở phía bắc của người Sở, một ngày chưa thu phục được nước Ngụy, nước Sở khó mà tiến quân lên Trung Nguyên. Vì thế Ẩn Án đã lấy điều này làm điều kiện trao đổi với Lý Viên. 2 nước Tề, Sở sẽ chia nhau nuốt trọn Triệu, Ngụy. Cho nên chúng mới quyết định ám sát Long Dương Quân, Hạng Thiếu Long mới bị vạ lây, đương nhiên đó chính là chủ ý của Lý Viên. Nhưng đã bị gã phá hoại, khiến cho mưu đồ của Ẩn, Lý không thực hiện được. Còn chuyện khiến cho Ẩn Án lúng túng nhất là cái chết của Nhạc Thừa. Vốn là một kế hoạch kín như áo trời, thế mà đã bị phá vỡ. Giờ đây Ẩn Án chỉ đành nhờ vào Triệu Mục để thao túng nước Triệu, trừ khử Liêm Pha và Lý Mục, còn những kế khác đều là hạ sách. Trong tình huống này, nếu Hạng Thiếu Long ngồi lên trước thành thủ thì sẽ trở thành một nhân vật trung tâm của cuộc đấu tranh này. Hạng Dực nghe gã phân tích xong, lắc đầu than, dù có hợp tung thì cũng chẳng làm gì được. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, lần này chúng ta đến Hàm Ản vốn là báo thủ. Nhưng cứ phát triển như thế này, về công hay tư cùng phải tìm cách phá hoại âm mưu của Ẩn Án và Lý Viên. Chả trách nào Triệu Mục nắm chắc có thể thao túng được Tinh Vương Hậu toàn là do Ẩn Án giúp đỡ. 2 người vừa dứt chuyện, Hạng Thiếu Long về phòng nghỉ một chốc, đến lúc hoàng hôn, Triệu Vương phái người đến vời gã vào cung. Hạng Thiếu Long cảm mừng, lập tức đi gặp Hiếu Thành Vương. Lần này Hiếu Thành Vương tiếp kiến gã trong nội cung, Tinh Vương Hậu, Triệu Nhã, Quách Khai, Thành Tư đều có mặt, hành lễ vua tôi xong, Hiếu Thành Vương ban chỗ ngồi cho gã. Rồi mới đến lượt Quách Khai và Thành Tư. Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã ngồi đối diện nhau, 2 người đều buồn bã, rõ ràng chuyện này đã gặp trở ngại. Hạng Thiếu Long trong lòng đang lo lắng thì Hiếu Thành Vương mở đầu câu chuyện bằng những lời hỏi han, gã trả lời từng câu một, đương nhiên tỏ vẻ đã hồi phục. Hiếu Thành Vương vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ONG Khanh kiếm pháp cao minh, lại thông hiểu binh pháp, chi cần thấy bọn thủ hạ của Khanh cũng đủ biết. Nhưng không biết có nghĩ qua việc lấy quân công báo quốc hay không, nếu có thể lập được quân công, mai này sẽ được tấn tước phong hầu. Dù cho đến những việc hy sinh nơi xa trường thì chỉ có thể giao cho những người dưới trướng làm, ONG Khanh chỉ cần lo cho đại cuộc, không cần phải phân tâm cho chuyện khác. Hạng Thiếu Long liếc sang Thành Tư và Quách Khai, chỉ thấy bọn chúng đang đắc ý, tựa như biết được chức thành thủ không có phần của Hạng Thiếu Long. Nhưng tại sao Hiếu Thành Vương lại tỏ ý sẽ giao chức vị quan trọng ấy cho gã? Trong đầu đang suy nghĩ đồng thời cũng lấy làm lạ tại sao hai người đàn bà này lại cho mày nhíu mặt. Vấn đề mấu chốt là ở Thành Tư. Nếu Thành Tư đã là thành thủ, thì chức vị cầm đầu của cấm vệ quân dĩ nhiên bỏ trống, có thể do gã đảm đương. Cả hai đều là chức vị quan trọng, nhưng đối với Hạng Thiếu Long mà nói, rất khác nhau. Hạng Thiếu Long trong lòng lo lắng, biết được nếu Hiếu Thành Vương quyết định nói ra, chuyện này sẽ thành đại cuộc, không ai có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Thành Tư tuy được Tinh Vương Hậu đưa lên, nhưng rõ ràng đã hùa với Quách Khai, đã không còn bị Tinh Vương Hậu khống chế, chả trách nào Tinh Vương Hậu định lôi kéo Hạng Thiếu Long. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, Hạng Thiếu Long cảm kích nói, xin đa tạ ơn chi ngộ của Đại Vương, hạ thần dù cho gan óc lầy đất cũng phải báo đáp cho Đại Vương, cho nên có câu lúc bình thường không dám nói, giờ đây xin được tâu rõ với Đại Vương. Y hề u này thật bất ngờ, ngay cả Tinh Vương Hậu vẻ Triệu Nhã đều lấy làm ngạc nhiên, không biết gã sẽ nói gì mà phải liều chết đến thế. Ổ nờ gờ khanh cứ tâu rõ, quả nhân tuyệt không trách ngươi, Hiếu Thành Vương nói. Hạng Thiếu Long bình tĩnh nói, lần này hạ thần quyết bỏ hết tất cả, quay về mở mục trường, cùng bởi bản thân là người Triệu, cũng vì tuân theo di mệnh của tiên phụ, lá dụng thì về cội, cho nên chỉ cần Đại Vương có lệnh, sắp xếp thế nào tuyệt không oán thán. Hiếu Thành Vương gật đầu lia lịa tỏ ý khen ngợi. Hạng Thiếu Long lại khẳng khái nói, nhưng hạ lần mấy ngày hôm nay đã xem xét tình thế, thấy tình hình của Đại Triệu, thực nguy như trồng trứng, có thể ngã bất cứ lúc nào. Mọi người đều biến sắc, Quách Khai nhíu mày nói, ổ nờ gờ tiên sinh phải chăng đã quá lời. Y gì là mưu thần số một của Hiếu Thành Vương, nếu không thấy được việc Hạng Thiếu Long đã nói, thì có nghĩa là đã phụ lòng Hiếu Thành Vương đã trọng dụng mình, đương nhiên sẽ không vui mừng. Hiếu Thành Vương chen vào, ổ nờ gờ khanh cứ mạnh dạn nói ra, không cần phải e ngại. Hạng Thiếu Long bình thản nói, Đại Vương có thể cho người hầu lui ra chăng? Hiếu Thành Vương hơi trầm ngâm một lúc rồi phất tay cho lui tất cả bọn cung Nga, thị vệ, trong điện chỉ còn 6 người bọn họ. Triệu Nhã lộ vẻ ngây ngất, ả yêu nhất là khí khái anh hùng của Hạng Thiếu Long. Tinh Vương Hậu cùng nhìn gã bằng con mắt khác, thầm nghĩ mình chọn không sai. Vẻ mặt Quách Khai và Thành Tư đều không tự nhiên, nhưng không tin gã có thể nói ra điều gì ghê gớm. Hạng Thiếu Long trầm giọng tiếp tục nói, giờ đây đại cuộc của thiên hạ rất rõ ràng. Vì triều chính nước Tần chưa ổn định, các nước đều tranh thủ lúc này mở rộng thế lực để chuẩn bị cho công cuộc thống nhất thiên hạ. Lần này sứ tiết các nước tụ hội đến Hàm Ản, bề ngoài là mong có thể hợp tung, nhưng thực sự là muốn tranh bá, so với giao tranh trên chiến trường còn hung hiểm gấp trăm lần. Thành Tư cười lạnh lùng nói, ổ nờ gờ tiên sinh phải chăng đã hơi thổi phồng để hù dọa kẻ khác. Hiếu Thành Vương cũng nhíu mày nói, hợp tung là lợi cho năm nước, dù có chút vấn đề nhưng đâu đến nỗi xấu như vậy. Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã biết không nên chen vào nên chỉ đành im lặng. Hạng Thiếu Long ha hả cười lớn nói, những kẻ thực lòng hợp tung chỉ có Đại Triệu chúng ta và hai nước Ngụy, Hàn mà thôi, còn hai nước Tề, Sở vẫn chưa lâm vào thế nguy hiểm thì cần gì phải khẩn trương. Quách Khai lạnh lùng cười, dù cho Tề, Sở có ý khác, nhưng Đại Triệu chúng ta vừa đánh bại người Yên, thanh thế như mặt trời giữa ngọ. Hàn, Ngụy lại không thể nhìn Tề, Sở đắc thế, huống chi trước nay Tề, Sở đều luôn e sợ người Tần. Lấy gì để hãm hại Đại Triệu chúng ta? Hạng Thiếu Long mỉm cười, tương nhiên là phải dựa vào âm mưu ngụy kế. Ưu tiên là Long Dương Quân, nếu y bất hạnh chết đi, thì kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất đương nhiên là Tín Lăng Quân, cho dù An Ly Vương không tính sổ với y, nhưng quyền lực sẽ ngày một giảm đi, nước Ngụy tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng đấu tranh quyền lực, lúc ấy người Ngụy còn gì thời gian để lo chuyện nước khác, đồng thời kẻ được lợi nhất là hai nước Tề, Sở, khiến cho đại kế chia cắt tam tấn của bọn chúng đã tiến được một bước lớn. Hiếu Thành Vương lấy làm lo lắng vì chuyện ấy, bọn họ tuy nghi ngờ kẻ đánh lén có thể là Hiền Đạn hoặc Lý Viên, nhưng rốt cuộc vẫn là suy đoán, chưa khẳng định như Hạng Thiếu Long nói. Thành Tư chen vào nói, ổ nờ gờ tiên sinh tốt nhất hãy cẩn thận lời nói, nếu lời này lộ ra ngoài thì nhất định sẽ gây nên cơn phong ba. Triệu Nhã lạnh lùng nói, dám hỏi ai có thể tiết lộ điều này. Thành Tư nhất thời cứng họng. Hiếu Thành Vương bực bội nhìn Thành Tư, thần sắc ngưng trọng nói, ổ nờ gờ khanh đối với chuyện này có bằng chứng không? Hạng Thiếu Long nói, lúc ấy hạ thần đang ở cạnh Long Dương Quân, tự nhiên biết rõ được cả quá trình, điểm mấu chốt là Long Dương Quân có một thủ hạ tên gọi Hạ Nguyệt làm nội ứng. Long Dương Quân nói với hạ thần rằng tên Hạ Nguyệt ấy là người Tề, theo y chưa đầy 2 năm, sau chuyện này người này bị cắt cổ họng, kẻ đứng phía sau tại sao phải giết người bịt miệng. Tương nhiên là không muốn kẻ này bị bắt. Nếu y là người của Tín Lăng Quân, có lẽ sẽ chạy về nước Ngụy, hoặc về nước Ngụy thì mới bị thử. Không cần phải xử ngay tức khắc. Chính vì thế kẻ hành hung, đang ở trong nước Triệu chúng ta. Tiến lúc này Quách Khai và Thành Tư không còn lời gì để nói, sau chuyện này kẻ thủ ác đã di chuyển toàn bộ những kẻ bị tử thương đi, chỉ để lại thi hải của người Ngụy. Nhưng Long Dương Quân chẳng hề nói cho bọn họ biết chuyện của Hạ Nguyệt, cho nên không biết một xác chết trong đó là gian tế bị diệt khẩu. Sau chuyện này, Quách Khai nói, Long Dương quân tại sao chỉ nói điều cơ mật này cho ONG tiên sinh biết. Hạng Thiếu Long lạnh nhạt nói, hạ thần có ơn cứu mạng đối với Y Lìa, Y Lìa lại muốn mời bỉ nhân về nước Ngụy nên không giấu. Vẻ mặt Hiếu Thành Vương đã khó coi lại càng khó coi hơn, gan giọng nói, hay cho Hiểu Nạn và Lý Viên, rồi lạnh lùng nói, ONG khanh hãy nhớ rằng người sợ là kẻ không đáng tin. Hạng Thiếu Long nói, chuyện thứ hai là chuyện Nhạc tướng quân bị hành thích. Nhạc tướng quân là trụ cột phòng thủ của hạm ản, trừ được Nhạc tướng quân thì sẽ không có người nào đủ sức thay thế Y Lìa, nhất định sẽ nảy sinh cục diện quân tâm bất ổn. Lúc ấy chỉ cần Ỉn Ản và Lý Viên cấu kết với một số tướng lãnh đại thần có lòng khác thì có thể lật tay làm mưa, út tay làm mây, chúng ta dù có những tướng tài như Lý Mục, nhưng đang ở nơi xa, không thể quay về ngay được, cho nên bỉ nhân mới có lời này. Lúc ấy mọi người đều nhớ lại hơn vạn tinh binh của Ỉn Ản đang đóng ngoại thành, nếu thành hàm Ản xảy ra nội loạn, thì bọn tề binh ấy cùng đủ để khống chế tình thế này. Nhưng nếu không có Triệu Mục và gian đảng của Y Y, chỉ một vạn tề binh này không đáng sợ, nhưng giờ đây đã là chuyện khác. Quách Khai và Thành Tư đều im lặng. Bọn họ cũng như Hạng Thiếu Long lúc trước vậy, tuy thấy nguy cơ nhưng không hề nghĩ đến mức nghiêm trọng đến nỗi mất nước thế này. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Hiếu Thành Vương giờ đây trở nên tái xanh, nói, ONG khanh có kỳ mưu diệu kế gì có thể xoay chuyển được tình thế này. Hạng Thiếu Long lúc này lấy lùi làm tiến, nói, hạ thần chỉ là võ phu, chẳng có diệu kế gì, chuyện đại sự này hay là cứ giao cho Quách Đại Phu và Thành Tướng quân tìm kế sách cho Đại Vương. Quách Khai và Thành Tư đều lung túng, nhất thời bọn họ không có cách nào để hóa giải được tình thế phức tạp này. Hiếu Thành Vương không vui nói, chả lẽ thật sự không có ai có thể đưa ra chủ ý gì cho quả nhân hay sao? Quách Khai chỉ đành ho khăn nói, ở nước này, vi thần cho rằng phải lập tức xử tử bọn phản tặc đáng nghi ngờ, trừ đi cái họa bên trong, lúc ấy hai kẻ ải ẩn, lý dù cho có âm mưu cùng khó mà thi triển. Tinh Vương Hậu cắt lời y thì nói, vậy há chẳng phải ép gian đảng lập tức khởi loạn hay sao? Sau chuyện Ô Gia, quả thực không thể để xảy ra nổi loạn nữa. Thành Tư nói, chuyện này cứ giao cho tiểu tướng chấp hành, đảm bảo có thể âm thầm quét sạch bọn gian đảng. Hiếu Thành Vương nói với vẻ không bằng lòng, Thành Khanh gia có biết rõ kẻ nào là gian đảng chăng? E rằng khi đang sắp xếp thì bọn tặc tử đã ra tay trước rồi. Triệu Nhã nhoẻn miệng cười nói, Vương huynh ơi, chắc Vương huynh giờ đây đã biết lời Vương muội có lý rồi, chỉ cần giao cái chức thành thủ cho ONG tiên sinh thì mới có thể tiến hành kế hoạch này. Hiếu Thành Vương quả quyết nói, ONG khanh nhận lệnh, từ lúc này trở đi, khanh chính là thành thủ của hàm ản, sáng sớm ngày mai, quả nhân sẽ chính thức trao quân phủ thành thủ cho ONG khanh. ONG khanh vạn lần đừng để quả nhân thất vọng, Hạng Thiếu Long ngẩn người ra rồi mới khấu đầu tạ ơn. Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã đương nhiên vui mừng. Quách Khai và Thành Tư thì nhìn nhau với ánh mắt âm hiểm, rõ ràng đã có độc kế đối phó với Hạng Thiếu Long. Chuyện này không thể lọt qua khỏi mắt của Hạng Thiếu Long, trong lòng cười thầm. Dù cho Quách Khai có xảo quyệt đến cỡ nào cũng không thể đoán được gã và Triệu Mục có mối quan hệ mật thiết. Giờ đây gã có thể công nhiên cấu kết với Triệu Mục. Chuyện lạ trong thiên hạ chẳng qua chỉ có thể đến mức này mà thôi. Hạng Thiếu Long lại xin Hiếu Thành Vương ban chức phó tướng cho Hạng Dực rồi mới rời cung quay về. Chương 97. Triệu Mục nghe Hạng Thiếu Long kể hết toàn bộ sự việc xong thì vui mừng đứng dậy, ngửa mặt cười lớn nói, lần này quả thật trời đã giúp ta, nếu ta có ngày ngồi lên vương vị, ngươi sẽ là thống soái ba quân của ta. Hạng Thiếu Long trong lòng buồn cười lắm, miệng nói, sự việc không thể chậm trễ, chúng ta hãy lập tức sắp xếp việc đối phó với Hiếu Thành Vương, nếu Lý Mục quả thật cầm binh quay về thì đại sự khó thành. Triệu Mục trầm ngâm một chốc rồi hỏi, Triệu Nhã đã bị ngươi chinh phục, chuyện này không lạ, nhưng tại sao Tinh Vương Hậu lại chấp nhận lên tiếng cho ngươi? Bà ta và Thành Tế cấu kết với nhau, không có lý do gì chấp nhận giúp đỡ một người ngoài như ngươi. Hạng Thiếu Long mỉm cười tiết lộ sự việc của Hàn Sấm, Triệu Mục càng cười lớn hơn. Nỗi lo lắng trong lòng đã được xóa tan, ngồi bên cạnh gã nói, bổn hầu cần phải tiết lộ mối quan hệ giữa ta và ngươi cho Hiểu Nạn biết để y yên tâm. Hạng Thiếu Long biên sắc nói, vạn lần không thể, trừ khi hầu gia muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình, nếu không với sự tinh minh của y làm sao dễ dàng tin được. Hay là cứ để tiểu nhân giả vờ bị y lôi kéo, nói không chừng sẽ có hiệu quả không ngờ. Hợp tác với kẻ này, giống như đi bên cạnh con cọp, cần phải đề phòng y. Triệu Mục gật đầu nói, ngươi nghĩ rất chu đáo, cứ thế mà làm, Lý Mục không thể nói về là về, chúng ta vẫn còn dư giả thời gian. Hạng Thiếu Long nói, hầu ra tốt nhất hãy tìm vài người để tiểu nhân giao cho tên hôn quân Hiếu Thành Vương, như thế càng khiến cho y tin tưởng hơn. Triệu Mục cười nói, dù cho có báo cho y biết tất cả thì thế nào. Xong chuyện này hãy để ta suy nghĩ, đặt ra sách lược rồi mới tiến hành từng bước. Chỉ cần có thể cải trang thành Hạng Thiếu Long hành thích Hiếu Thành Vương, binh quyền sẽ rơi vào tay chúng ta, lúc ấy sợ gì ả tiện nhân Tinh Vương hậu không hợp tác với chúng ta. Lý Mục và Liêm Pha đừng hòng toàn mạng để tạo vai làm phúc nữa. Hừ, Nhạc Thừa chết đi cũng hay, ta trước nay đều nghi ngờ y ỉa. Hạng Thiếu Long thừa cơ hỏi, ai ẩn ẩn và Lý Viên rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Triệu Mục nói, ta xem chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau cả mà thôi. Hạng Thiếu Long nghĩ rõ ràng ẩn ẩn đang giấu Triệu Mục về mặt này nên không hỏi nữa, nhân lúc tiểu nhân chưa chính thức nhận nhiệm vụ, tiểu nhân phải tìm cách gặp ẩn ẩn một chuyến để tranh thủ lòng tin của y ỉa, hầu ra có chỉ thị gì? Triệu Mục vui mừng nói, bổn hầu tin tưởng y ỉa, ngươi hãy tùy cơ ứng biến, chờ ta nghĩ xong thì sẽ tìm ngươi thương lượng đại kế. Ngừng một lát rồi nói, ai ẩn ẩn hoàng hôn hôm nay sẽ đến dự yến ở chỗ Quách Tùng, ngươi có thể luôn tiện chặn y trên đường mà nói vài câu. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vui mừng quay ra. Hạng Thiếu Long vui lắm, đi gặp Kỳ Yên Nhiên rồi kể lại sự việc, sau một hồi giỡn hớt với nhau, cho đến hoàng hôn thì thúc ngựa đuổi theo đội nhân mã của ẩn ẩn lên xe cùng y để bàn bạc. Ai ẩn ẩn quả là một kẻ cẩn thận, Lưu Trung Hạ và Lưu Trung Thạch đều ở lại trên xe để bảo vệ y. Hạng Thiếu Long đi thẳng vào đề, nói, bỉ nhân đã nghĩ kỹ, quyết ý giúp sức cho Hiểm Tướng Quốc, không màng sống chết. Ai ẩn ẩn cả mừng, lấy làm ngạc nhiên nói, ONG huynh chẳng đã nói phải suy nghĩ mấy ngày rồi sao? Vì sao lại đưa ra quyết định đột ngột đến thế? Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, bởi vì bỉ nhân vừa gặp Hiếu Thành Vương, y quyết định phá lệ giao chức thành thủ cho bỉ nhân, cho nên khiến cho bỉ nhân không dám buông xuôi. Quyết ý đêm nay sẽ dẫn mọi người rời khỏi đây, chỉ sai người chặn lại xuất sinh và thân tộc của bỉ nhân đến hàm ản, vòng sang quý quốc để thể hiện sự trung thành đối với Hiển Tướng Quốc. Ai ẩn ản là kẻ lợi hại mà cũng ngẩn người một chốc rồi mới định thần hỏi, hàm ản chẳng lẽ không còn nhân tài hay sao? Tại sao Hiếu Thành Vương lại dùng một người không hề có tiếng tăm như ONG huynh? Ta không thể tin được Hiếu Thành Vương lại làm như thế. Hạng Thiếu Long nói, có lẽ là bởi mối quan hệ của bỉ nhân với Nhã Phu Nhân. Ả biết bỉ nhân bất mãn với Hiếu Thành Vương nên lấy chức quyền để giữ bỉ nhân lại. Gã vừa nói vừa để ý thần sắc của đối phương, chỉ thấy ẩn ẩn khi nghe đến mối quan hệ của gã với Triệu Nhã thì trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo, rõ ràng đang nghĩ nếu có thể thông qua ONG khung mà khống chế Triệu Nhã thì có thể giành được quyền bí lục. Ai ẩn ẩn thốt nhiên vô vai Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, ONG huynh vạn lần đừng bỏ đi, cứ ngồi lại cái ghế thành thủ, đối với chúng ta mà nói có lợi mà không hại, hiểu chưa? Hạng Thiếu Long cố ý do dự nói, nhưng... Ai ẩn ẩn nhấn giọng nói, từ hôm nay ONG không chính là hảo huynh đệ của ẩn ẩn ta, hòa phúc cùng hưởng, quyết không nuốt lời. ONG huynh hãy cứ yên tâm ngồi ở cái ghế thành thủ hàm ẩn. Hai ngày nữa ta sẽ giải thích. Hạng Thiếu Long trong lòng than thầm, người trong thời đại này quả thật là nói dối không hề chớp mắt, ai ẩn ẩn một mặt sai người giết gã, nhưng khi thấy giá trị lợi dụng của gã tăng lên thì lại xưng huynh gọi đệ. Nếu không phải thân phận của mình đặc biệt thì đã bị y để lợi dụng. Ô y nhân mã rẽ vào con đường núi dẫn vào Quách Phủ, Hạng Thiếu Long vội vàng cáo từ quay về. Hôm sau trời chưa sáng thì Hạng Thiếu Long và Ảng Dực đã vào cung dự tảo triều. Hiếu Thành Vương giữa bá quan văn võ, chính thức giao chức thành thủ cho Hạng Thiếu Long, Ảng Dực làm phó tướng, lại trao binh phủ, bảo kiếm cho Hạng Thiếu Long. Quách Khai biết tình thế đã định, đương nhiên không dám lên tiếng phản đối. Những quan tướng thân cận của Triệu Mục, hoặc người thuộc bè phái của Tinh Vương Hậu hoặc Triệu Nhã đều đồng thanh chúc mừng. Thì ra chuyện không thể cuối cùng đã có thể. Sau chuyện ấy, các quan viên đều đến chúc mừng, xem ý đã biết muốn kết thân, hai người chỉ than thầm mà thôi. Sau khi tảo triều, Hiếu Thành Vương tự đưa Hạng, Ảng đi kiểm điểm binh sĩ, khiến cho ba quân đều biết rõ bọn họ đã được ý để trọng dụng, không ai không phục. Hiếu Thành Vương và hai người bọn họ nói về chuyện giữ thành, Ảng Dực đương nhiên là kẻ trong nghề, Hạng Thiếu Long thì nhờ vào những tri thức lúc trước, lại thêm học được một ít trong Mặc Tử kiếm pháp nên cũng ứng phó được, khiến cho Hiếu Thành Vương hoàn toàn yên tâm, mừng thầm không dùng sai người. Những tướng lĩnh đi bên cạnh y đều kinh ngạc, cách giữ thành mà hai người này nói ra phần nhiều là nghe rất lạ, chưa ai nói qua, vốn là trong lòng không phục thì giờ đây đã phục sát đất. Hiếu Thành Vương về cung xong thì Hạng, Ảng được một phó tướng khác tên Triệu Minh Hùng dẫn đường, đến trạm chỉ huy binh vệ ở cửa đông, khi Hạng Thiếu Long ngồi vào ghế, hơn 100 biên tướng, tỳ tướng, hiệu úy, đội trưởng chia làm hai hàng quỳ xuống hành lễ, Hạng Thiếu Long như sống trong mơ. Không thể tin vào sự thật trước mắt mình. Rồi mấy ngày hôm sau, hai người đều bận rộn, quyết ý chỉnh đốn binh tướng giữ thành, lại tăng cường võ bị và huấn luyện, đồng thời cũng cắm người trong tinh binh đoàn vào, làm cận vệ cho hai người. Lại dùng bọn phố bố, thăng làm tỳ tướng. Khi đã sắp xếp ổn thỏa, Hạng Thiếu Long thở phào đi gặp Triệu Mục. Tên gian tặc ấy đưa gã vào mật thất, ngồi xuống rồi mới cười, ONG tướng quân có đoán được Quách Khai đối phó với ông thế nào chăng? thì ra tên vô ơn bội nghĩa ấy sai một kẻ khác báo với bổn hầu rằng ông chính là gian tế của Hiếu Thành Vương để đối phó với ông, bảo ta phải cẩn thận ông, thật khiến cho ta cười đến suýt nữa vỡ bụng. Hạng Thiếu Long trong lòng nổi giận, tên tiểu nhân Quách Khai ấy vì lợi riêng của mình mà không để ý đến đại cuộc, ham hại mình, quả thật là hạng đê tiện vô cùng, lạnh nhạt nói, chúng ta có thể mượn chuyện này để hạ Quách Khai chăng? Triệu Mục nói, chuyện nhỏ không nhịn nát sẽ hỏng việc lớn, sau này nước Triệu rơi vào tay chúng ta sẽ khiến cho Y Y ở nhà tan cửa nát, chết thế thảm, trước mắt hay để cho Y Y đắc ý một thời. Hạng Thiếu Long lúc này mới có cơ hội tiết lộ nội dung của cuộc bàn bạc với Ai Đạn. Triệu Mục than, ONG không ngươi quả thật lợi hại, chả trách gì hai ngày nay Ai Đạn tích cực hơn nhiều, cứ tìm bổn hầu thương nghị chuyện đoạt nước Triệu, giờ đây mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu cơ hội hành thích Hiếu Thành Vương. Chà ôi! Ta quả thật nóng lòng không đợi được nữa. Hạng Thiếu Long nói, chuyện này vạn lần không nên quá gấp, bị nhân ngồi lên ghế thành thủ chưa bao lâu, chưa thực sự khống chế được đại cuộc. Nhưng thêm một ngày là bị nhân nắm chắc thêm một phần, trước mắt là giành lấy sự tín nhiệm của Hiếu Thành Vương, phải có một ít thành tích để y lìa thấy. Triệu Mục nói, chuyện này dễ thôi, giờ đây chúng ta trước tiên hãy lộ một ít cho Hiếu Thành Vương biết. Hai người bàn bạc kỹ càng một lúc, những cái tên Triệu Mục tiết lộ toàn là những tướng lĩnh hoặc quan viên ở ngoài hàng ạn. Hạng Thiếu Long thấy ánh mắt y lìa sáng rỡ, trong bụng biết rõ những kẻ này chẳng có quan hệ gì với Triệu Mục, chỉ là muốn mượn tay gã hãm hại bọn họ mà thôi, trong lòng mắng thầm. Nếu mày nói, tại sao trong thành Hàm Ản không có người nào? Triệu Mục do dự một lúc rồi cuối cùng cũng tiết lộ tên của hai đại phu và bốn viên tướng ấy đều là những tướng bảo vệ vòng ngoài của Hàm Ản, trong số đó có thành thủ Ngoa Sa ở Tư huyện mà Hạng Thiếu Long đã quen biết trong chuyến đi Đại Lương. Hạng Thiếu Long lúc này càng nghi ngờ tên gian tặc này mượn dao giết người, đương nhiên không nói ra, gật đầu nói, trong cấm vệ quân không có người của hầu gia, tốt nhất nên tiết lộ hai người để cho tên hôn quân này tin tưởng hơn. Triệu Mục lần này chỉ ra hai tên người, một trong số ấy là cha Nguyên Dụ, người đã từng theo Hạng Thiếu Long đi Đại Lương. Hạng Thiếu Long càng buồn cười hơn, biết Triệu Mục nghĩ gã không rõ tình hình ở Hàm Ản, nào ngờ gã còn biết rõ con người cha Nguyên Dụ hơn Triệu Mục, giả vờ nói, ô, tiết lộ thân phận của người bên cạnh chúng ta rõ ràng không ổn, hay là để bị nhân tránh đi một số người, tạm thời tìm kẻ khác mà hy sinh, như thế cũng có thể tiêu trừ lực lượng sau này phản kháng chúng ta. Triệu Mục nhất thời biến sắc. Nếu giờ đây sửa lại thì rõ ràng mình đã gạt người thân tín này, vội vàng nói, ta thấy hay là vài ngày nữa hắn nói. Nếu ngươi mau chóng có được nhiều tin tức thế này thì thật không hợp tình hợp lý. Hạng Thiếu Long cười thầm, đồng ý, nói, bị nhân tất cả đều nghe theo lệnh của hầu gia, khi hầu gia thấy thời cơ đã đến thì hãy hạ lệnh cho bị nhân. Triệu Mục thở dài, lại thấy Hạng Thiếu Long ngồi lên trước thành thủ mà vẫn nghe lời mình như vậy, vui vẻ nói, bổn hầu biết người gần đây có đề bạt một số người, ta cũng có vài người. Ngươi hãy trọng dụng bọn chúng. Hạng Thiếu Long biết Triệu Mục càng lúc càng tin mình, cho nên mới tiết lộ tin tức thật sự cho mình, vỗ ngực nói, hãy cứ giao cho bỉ nhân, ngày mai bỉ nhân sẽ lập tức cắm những kẻ ấy vào trong những vị trí quan trọng. Triệu Mục mừng lắm, nói ra bốn tên biên tướng. Trong hệ thống thành vệ, kẻ cao nhất là chủ tướng, tiếp theo là hai tên phó tướng, tám tên biên tướng và 12 tên tỳ tướng. Thành vệ được chia thành 10 quân, mỗi quân khoảng 3.000 người, dưới quân có tỳ, hiệu, bộ, đội và ngũ. Đơn vị quân sự ít nhất là ngũ, mỗi ngũ có 5 người, chọn ra một ngũ trưởng, trên một cấp là đội, có 50 người, do đội trưởng cầm đầu. Tỳ thì có 1.000 người, do tỳ tướng thống lĩnh, thuộc loại võ quan cao cấp. Đơn vị của biên tướng thì cao hơn, được thống lĩnh quân, nhưng biên tướng thống lĩnh quân khác với chủ tướng, phó tướng, giữa quân với nhau chia thành mạnh yếu, cho nên chỉ cần Hạng Thiếu Long cắm 4 người đó vào vị trí chủ lĩnh quân, lại cho bọn chúng thống suất những thành quân tinh nhuệ, thì gián tiếp do Triệu Mục khống chế thành vệ. Hạng Thiếu Long đã có kế sách khác, không sợ sự sắp xếp này của Y Y. Hạng Thiếu Long biết rõ Triệu Mục không cho mình biết toàn bộ gian đảng của Y Y, lòng nghĩ ra một kế, nói, lòng người khó đoán, hầu gia rốt cuộc có cách gì có thể đảm bảo được những kẻ này khi khởi sự thì toàn lực ủng hộ hầu gia chăng? Triệu Mục cười gượng nói, chuyện này ai mà đảm bảo cho được? Hạng Thiếu Long lúc này nghĩ đến chuyện hợp đồng ở thế kỷ XXI, cười nói, bị nhân có một ngu kiến, đó chính là thư hiệu chung. Hầu gia có thể sai bọn này lập thư hiệu chung, phát ra lời thề, giao cho hầu gia, nếu sau này hầu gia gặp khó, những thư hiệu chung này nếu rơi vào tay Hiếu Thành Vương thì bọn chúng không muốn phước họa cùng hưởng cũng không xong, nên chỉ còn có cách toàn tâm toàn ý tạo phản đến cùng với hầu gia. Triệu Mục nào biết chung kế, vô án khen, có diệu kế này của ngươi, lo gì chuyện lớn không thành. Hạng Thiếu Long tự động nói, bức thư thứ nhất hay do ONG không này lập cho hầu gia, để tỏ lòng biết ơn đối với quân thượng và trung thành với hầu gia. Triệu Mục vui mừng đến nỗi suýt tí nữa ôm hôn Hạng Thiếu Long, vội vàng sai người đem bút mực, giấy tờ ra. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ ngoài ký tên còn có thể chấp nhận được, chữ của gã xấu như gà bới, song sự việc đã đến lúc này chỉ đành đánh liều viết mấy chữ nghiêng nghiêng ngả ngả, ONG không nguyện trung thành với Triệu Mục. Rồi lăn dấu tay vào. Triệu Mục không hề nghi ngờ, nghĩ rằng y hề vốn xuất thân là kẻ thô lỗ. Quan hệ của hai người đến lúc này như keo với sơn, không còn nghi kỳ gì nữa. Rời hầu phủ Hạng Thiếu Long vội vàng vào cung gặp Hiếu Thành Vương, khi Hạng Thiếu Long bẩm cáo có chuyện mật báo, Hiếu Thành Vương đưa y hề vào thư trai nói chuyện. Hạng Thiếu Long lần đầu tiên một mình đối diện với Triệu Vương, biết đối phương đã thật sự coi mình là tâm phúc, cung kính nói, mặt tướng đã tìm ra được bọn đồng đảng của Triệu Mục. Hiếu Thành Vương ngạc nhiên hỏi, Triệu Mục sao lại dễ dàng tin khanh đến thế? Hạng Thiếu Long nói, một là quan hệ của thần đối với y trước nay vẫn tốt, hai nữa thần đã viết thư hiệu chung. Rồi kể lại tình hình, đồng thời nói, chỉ cần chúng ta có thể lấy được thư hiệu chung này thì sẽ biết rõ kẻ nào là đồng đảng của y, càng không sợ giết lầm người. Lúc này đến lượt Hiếu Thành Vương cười to nói, kế này của ONG tướng quân thật tuyệt diệu, quả nhân lần này quả thật tan lòng, thời cơ đến, ONG tướng quân sẽ lập tức tra xét nhà Triệu Mục, tìm ra thư hiệu chung này, xem ai còn dám tạo phản. Hạng Thiếu Long nói, y không phải là cách tốt nhất, nếu không hay thì sẽ sinh nội loạn, huống chi còn có ẩn án đang dòng nó, thần cho rằng trước tiên phải tự mình lấy được thư hiệu chung này, trừ khử bọn đồng đảng trong cấm vệ quân. Sau khi không còn lo loạn ở phía trong nữa thì mới đối phó dư đảng của bọn chúng trong ba quân, lúc ấy dù cho Triệu Mục có ba đầu sáu tay cũng đành phải cúi đầu chịu chết mà thôi. Triệu Vương mừng lắm, gật đầu lia lịa nói, hãy cứ theo ý tướng quân, ta giao toàn bộ chuyện này cho tướng quân. Hạng Thiếu Long lại kể về mối quan hệ của mình với Hải Đạn, Hiếu Thành Vương nghe xong quắc mắt, nghiến răng nói, quả nhiên là có mưu đồ với đại triệu ta. Hạng Thiếu Long cùng ý gì thương lượng một hồi rồi lui ra. Hạng Thiếu Long vừa rời thư trai thì có tên cung Nga chặn lại, bảo Tinh Vương Hậu có lời mời. Gã đã sớm nghe được vì bản thân Hiếu Thành Vương có vấn đề nên không quản chuyện Tinh Vương Hậu nữa, không ngờ bà lại lộ liêu đến thế, chờ gã gặp xong Hiếu Thành Vương thì phái người chặn đường mời đi, nên chỉ đành theo tên cung Nga vào nội cung. Chẳng khác gì lần trước, bọn nữ nhân gặp gã đều lộ ra vẻ thèm khát, đưa làn thu ba. Mấy hôm nay trời chưa sáng gã đã vào cung, lại ngập đầu với công việc, không những không có thời gian gặp Triệu Nhã và Kỳ Yên Nhiên. Về phủ thì bọn nữ nhân đã ngủ hết, tỉ muội họ ẩn tuy kiên trì chờ gã, nhưng gã không nỡ nên buộc bọn họ không cần phải hầu hạ. Giờ đây được rảnh rỗi, vốn đang nghĩ đến nên đi thăm Kỷ Tài Nữ hay gặp Triệu Nhã thì bị Tinh Vương Hậu chặn lại, trong lòng buồn bực nhưng không biết phải làm thế nào. Cho đến lúc này, gã vẫn hoàn toàn chưa biết rõ được mối quan hệ mù mờ giữa Tinh Vương Hậu và Triệu Mục, lòng nghĩ thầm hay là mượn cơ hội này dò hỏi cũng tốt. À cung Nga dẫn gã đến một tòa tiểu lâu yên ắng ở phía đông hoa viên. Bọn cấm vệ thấy gã đều gật đầu chào, khiến cho gã cảm thấy sung sướng trong lòng vì chút hư vinh ấy. Hai ả cung Nga khác mở cửa, nhuận miệng cười nói, vương hậu đang chờ tướng quân ở phía trên. Gã chưa kịp trả lời thì hai ả cung Nga ấy quỳ xuống hai bên, khởi dậy cho gã. Hạng Thiếu Long tim đập thình thịch, không ngờ mình lại lưu lạc đến thời đại chiến quốc này, nếu có thể chung trả với vương hậu của một nước thì thật là một diễm phúc hiếm có. Nhớ lại ngày trước bà đã động lòng với mình nhưng rốt cuộc vẫn cự tuyệt, máu nóng sôi lên. Nhưng vẫn còn lo lắng, nếu Hiếu Thành Vương biết được thì y sẽ xử trí mình thế nào đây. Gã leo lên tòa tiểu lâu ấy mà trong lòng vẫn còn mâu thuẫn. Mỗi bước nặng như ngàn cân. Tinh Vương Hậu người mặc hoa phục, ngồi một mình trên chiếc trường kỷ, lưng dựa vào đệm mềm, thấy gã bước lên thì vui vẻ nói, tướng quân đã đến, mời ngồi bên cạnh bổn hậu. Hạng Thiếu Long đành ngồi ghé lên ở một đầu, hỏi, Vương Hậu cho vời hạ thần có chuyện gì? Tinh Vương Hậu đong đưa đôi mắt phượng, dầu di nói, ONG tướng quân vừa đến gặp đại vương phải không? Đại vương mấy năm gần đây sức khỏe kém hẳn đi, lại không chịu nghỉ ngơi nhiều, ta e y ngã bệnh sẽ khó mà ngồi dậy. Hạng Thiếu Long đang chờ thủ đoạn của bà ta. Ngữ khí của bà tuy có vẻ quan tâm Hiếu Thành Vương nhưng ý muốn nói Hiếu Thành Vương chết đi thái tử lên ngôi, vì tuổi chỉ nhỏ như tiểu bàn nên tự nhiên sẽ phục tùng theo lệnh của bà ta, lúc ấy bà ta trở thành thủ của Hạng Thiếu Long, cho nên nếu Hạng Thiếu Long biết thời thế thì phải xem mặt bà ta mà hành sự. Chỉ với mấy câu này mà đã tỏ ra ơn đức và hy vọng của mình, lại còn thêm những lời thân thiết, quả thật khiến người ta khó mà kháng cự. Hạng Thiếu Long chưa có cơ hội trả lời thì Tinh Vương Hậu vỗ nhẹ tay, trong chốc lát có hai ả cung nữ bước lên lầu, mang bầu rượu và chén rượu đặt lên bàn cho hai người rồi lui xuống. Tinh Vương Hậu tự tay bưng bầu rượu rót đầy hai chén, rồi bưng chén đưa cho Hạng Thiếu Long, còn mình cũng nâng chén lên, nói, chén này xin chúc tướng quân ngồi lên được chức thành thủ. Hạng Thiếu Long vội vàng nói, a tạ vương hậu nâng đỡ. Keng. Hai chén cùng nhau, Tinh Vương Hậu dùng tay háo che uống cạn chén rượu, khi đặt chén rượu xuống, mặt ngọc hơi đỏ, càng hấp hồn người ta hơn. Hạng Thiếu Long lại nói, ổ NG không sẽ không quên ân đức của Vương Hậu, mong Vương Hậu hãy yên tâm. Tinh Vương Hậu liếc gã rồi dịu dàng nói, bổn hậu tự nhiên biết tướng quân không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, à, biểu hiện hôm nay của tướng quân rất tuyệt, giờ đây ta càng lúc càng yên tâm tướng quân, ôi chao. Xem tướng quân kìa, ngồi với dáng vẻ bất an, phải chăng là sợ đại vương biết tướng quân đang ở đây? Hạng Thiếu Long thở dài, thản nhiên nói, hạ thần biết Vương Hậu coi trọng hạ thần, nhưng gặp nhau ở chốn này hình như có điều không ổn, nếu đại vương hiểu nhầm Vương Hậu, bị nhân chết vạn lần cũng không đủ để giải bày. Tinh Vương Hậu cười khúc khích rồi nói, lời tướng quân thật khéo léo, không giống tác phong thường ngày, rõ ràng là do ta với ngươi mà lại nói chuyện này do mình gây nên. Yên tâm đi. Đại vương chưa bao giờ để ý đến chuyện của bổn hậu, càng không vì chuyện này mà bất mãn, nói như vậy khanh đã yên tâm chưa? Hạng Thiếu Long càng lúc càng mù tịt chuyện trong cung, tất cả đều như diễn ra theo lẽ thường, nên nghĩ làm thế nào để dò hỏi mối quan hệ của bà với Triệu Mục. Tinh Vương Hậu nhìn chăm chú gã rồi nói, Triệu Mục có bao giờ nhắc ta trước mặt khanh chăng? Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, Vương Hậu đừng trách bỉ nhân nói thẳng, Triệu Mục tuy không nói rõ nhưng ngầm chỉ ra Vương Hậu là người thuộc phía Y Y, chuyện này bỉ nhân đương nhiên không bẩm cáo với đại vương, Vương Hậu xin hãy yên tâm. Tinh Vương Hậu quét mắt, nghiến răng nói, báo với Y Y thì thế nào? Chuyện này cũng bởi do tay Y Y gây nên mà thôi. Nói như vậy, Hạng Thiếu Long tự nhiên biết rõ chuyện này có quan hệ đến trò chơi tính dục giữa Hiếu Thành Vương và Triệu Mục, không ngờ Tinh Vương Hậu cũng không thể may mắn thoát khỏi. Có thể thấy Hiếu Thành Vương hoang dâm vô đạo đến mức nào. Tinh Vương Hậu thở dài rồi nói, may mà có ổ NG không nhắc nhở bọn ta, không ngờ Triệu Mục lại ngu xuẩn đến thế, dẫn sói vào nhà, cả tên ải ẩn ạn đầy dã tâm cũng rước vào. Hạng Thiếu Long suýt tí nữa reo lên, đây gọi là vô ý mà nhặt được vàng. Tinh Vương Hậu nói câu này, khiến gã lập tức hiểu ra bà đã từng có ý cấu kết với Triệu Mục, giờ đây chỉ vì sợ ẩn ạn chen vào nên mới rút lui để tự bảo vệ lấy mình. Mối quan hệ của những người này tùy theo xung đột lợi ích mà thay đổi, nếu giả sử Triệu Mục đắc thế, nói không chừng Tinh Vương Hậu sẽ lại ngã vào lòng Y Y. Tinh Vương Hậu nhìn gã rồi nhíu mày hỏi, tại sao khanh không lên tiếng? Hạng Thiếu Long nghe giọng điệu của bà càng lúc càng thân mật, nói, bỉ nhân đang nghĩ nếu có thể làm chuyện gì khiến cho Vương Hậu thích thú thì dù dầu sôi lửa bỏng cũng không dám từ chối. Tinh Vương Hậu nhoẻn miệng cười, một lát sau mới nhìn gã đầy tình ý dịu dàng nói, con người của khanh trông thô kệch nhưng rất tinh tế. Rất biết cách làm cho nữ nhân ưa thích, chả trách nào ả dâm đãng Triệu Nhã lại mê khanh đến điên đảo thần hồn, không thèm màng đến bọn Tề Vũ, Ly Viên, Hàn Sấm, cả Hạng Thiếu Long cũng quên bén luôn. Bổn hậu cũng muốn thử cái mùi vị này, thôi được. Bổn hậu biết khanh bận rộn, không giữ khanh nữa. Hạng Thiếu Long nghe mà lòng hoa nở rộ, thầm mừng rốt cuộc mình cũng sẽ nếm thử mùi vị của Vương hậu nước Triệu này, nào ngờ đối phương đang lúc cao trào thì lại ra lệnh đuổi khách, biết được người đàn bà xảo quyệt này đang chơi trò mèo vờn chuột, trong lòng bực dọc lắm. Nhưng không còn cách nào chỉ đành thi lễ cáo lui. Chương 98. Khi Hạng Thiếu Long về đến trạm chỉ huy ở cửa đông thì đã đến hoàng hôn, Hạng Dực cũng luyện binh quay về, hai người vào phòng kín thương nghị. Hạng Dực nói sơ qua về tình hình phòng thủ rồi kết luận, giờ đây binh có thể dùng được ở hàm ản trên thực tế chỉ có khoảng hơn 2 vạn người, còn lại đều là bọn già yếu, phụ nữ và trẻ con, hoặc những tân binh chưa được huấn luyện, khi xảy ra chuyện, chỉ có vướng chân vướng tay, rối loạn lòng quân. Hạng Thiếu Long nói, binh quý ở chỗ giỏi chứ không phải là nhiều, nhị ca hãy tìm cách điều bọn tân binh và kẻ già yếu ra doanh trại ngoài thành, để huấn luyện bọn chúng. Hạng Dực nói, nếu muốn điều động như thế, chỉ nửa miếng binh phù trong tay Tam Đệ thì không được, cần phải có nửa miếng binh phù của Hiếu Thành Vương mới xong. Hạng Thiếu Long nói, chuyện này cứ giao cho đệ. Rồi nói chuyện 4 tên biên tướng của Triệu Mục. Hạng Dực vừa nghe đã hiểu, cười nói, hiểu rồi. Ám bảo sẽ không giao thực quyền cho bọn chúng. Hạng Thiếu Long cười nói, nếu chẳng phải có nhị ca giúp đỡ, thì chuyện này sẽ rối tung cả lên, không biết vì sao Nhạc Thừa trước kia lại có thể đêm đêm ca vũ lại còn giấu nhiều nữ nhân nữa. Hạng Dực nói, ơn giản thôi, mọi chuyện lớn nhỏ đều do Phó tướng Triệu Minh Hùng làm, công lao đều do y ảnh hưởng. Triệu Minh Hùng này quả thật là một nhân tài, chỉ là do liêm pha để bạt nên trước nay vẫn bị chèn ép. Nghe nói Nhạc Thừa đã nhiều lần định đổi y ảnh đi, nhưng đều bị nhã nhi của đệ tâu với Hiếu Thành Vương nên được giữ lại. Không ngờ Triệu Nhã có ảnh hưởng đến Hiếu Thành Vương đến thế. Hạng Thiếu Long trầm ngâm một hồi rồi hỏi chuyện Tề quân ở ngoài thành. Hạng Dực nói, ta đã phái người ngày đêm theo dõi doanh trại quân Tề. Bề ngoài bọn chúng không có vẻ gì khác lạ, nhưng ta nghi ngờ bọn chúng đang đào địa đạo, vì bọn chúng rất cẩn thận nên không phát giác được. Chuyện này ta đã giao cho Tiểu Tuấn. Nhưng nhớ lại chuyện gì, Hạng Dực nói, à, ta suýt nữa đã quên, Long Dương quân phái người tìm đệ, mời đệ nếu có rảnh hãy đến chỗ y để một chuyến. Đêm nay Quách Tùng lại đãi tiệc trong phủ, lần này không những có phần của đệ, mà cả ta bọn họ cũng không quên mời. Hạng Thiếu Long nhìn Y Lìa rồi lắc đầu, trong lòng đầy cảm khái. Hạng Dực nói, ta không đi để ở đây sắp xếp chuyện lớn, giờ đây Hàm Án bề ngoài có vẻ sóng yên gió lặng nhưng thật ra nguy cơ trùng trùng, chỉ một sơ suất nhỏ cũng khiến cho người ta hối hận. Hạng Thiếu Long nói, toàn nhờ nhị ca cả, cha ơi. Chúng ta chẳng biết đến đây để làm gì nữa, rốt cuộc lại gánh vác nguy cơ cho người Triệu. Hạng Dực đứng dậy nói, Hiếu Thành Vương đã tặng Triệu Mục cho đệ, đệ dĩ nhiên phải có chút báo đáp, hãy về phủ trước đi. Ta xem mấy ngày nay đệ chẳng gặp bọn Thiện Nhu được bao nhiêu rồi. Vừa bước ra khỏi trạm chỉ huy, thì gặp đội xe của Ải Ẩn Ản, Hạng Thiếu Long biết do Ẩn Ản đến tìm gã, vội vàng bước vào xe của Y Y. Huynh đệ họ Lưu vẫn lặng lẽ ngồi ở cuối xe, khi Hạng Thiếu Long ngồi bên cạnh Ải Ẩn Ản, nhân vật quyền thế nghiêng ngả nước tề này mỉm cười nói, ổ NG huynh giữ thành rất xuất sắc, khiến cho tình hình thay đổi nhiều. Hạng Thiếu Long nói khiêm nhường mấy câu rồi tiết lộ, ế lấy lòng tin của Hiếu Thành Vương, bỉ nhân đã sai người theo dõi động tĩnh của Ải Ẩn Tướng, mong Ẩn Tướng thứ lỗi. Ai Ẩn Ản vỗ vai gã mỉm cười nói, Ai Ẩn Ản ta đây há là kẻ chẳng hiểu lý lẽ. Rồi trầm giọng nói, á xét rõ ai là kẻ ám sát Nhạc Thừa chưa? Hạng Thiếu Long suýt nữa không chống trả nổi, vội vàng nói, nếu ta đoán không sai, chắc chắn là Hạng Thiếu Long, bởi vì mấy ngày sau phát hiện được tung tích của y tại một thôn trang gần Hàm Ản. Ai Ẩn Ản mỉm cười bí hiểm, bình thản nói, chuyện này nhất định là bởi Hạng Thiếu Long. Những kẻ khác không có lý do giết Nhạc Thừa. Và lại Nhạc Thừa chỉ là mục tiêu thứ nhất của y. Mục tiêu thứ hai không phải là Triệu Mục thì là Hiếu Thành Vương. Hạng Thiếu Long cảm thấy lạnh xương sống. Ai Ẩn Ản hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói, giả sử là Hạng Thiếu Long thì chuyện này càng thú vị hơn, Y Y đã nấp ở chỗ nào trong thành Hàm Ản này? Ai làm nội ứng cho Y Y? Mà Y Y biết được chính xác hành tung của Nhạc Thừa. Ổ NG huynh có thể trả lời câu hỏi này chăng? Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, nếu Ổ NG muốn là Hạng Thiếu Long thì sẽ không ngu ngốc đến nỗi nấp trong thành này, còn chuyện nội ứng đối với Y thì dễ như trở bàn tay. Ô gia trước đây đã có gốc gác sâu xa ở đây, tự nhiên sẽ có nhiều người bán mạng cho họ. Ai Ẩn Ản mỉm cười nói, nhưng Y vì sao đánh cỏ động rắn, giết chết Nhạc Thừa? Nếu nói vì thù hận, khi nào mới đến lượt Y? Hạng Thiếu Long trong lòng run lắm, hoàn toàn không biết Ẩn Ản nói lời này vì lẽ gì, nếu mày hỏi lại, Ai Ẩn Tướng Quốc có cao kiến đến gì? Ai Ẩn Ản nhìn ra đường, chậm rãi buông ra từng chữ, Hạng Thiếu Long đã sớm quay về, bổn tướng đã cảm thấy được điều này. Hạng Thiếu Long giật mình, hạ giọng nói, phải chăng Ẩn Tướng đã biết Y Lìa đang ở đâu? Thầm nghĩ nếu Y chỉ ra mình thì lập tức sẽ xuất thủ giết phăng Y Lìa đi, sau đó hậu quả thế nào cũng mặc kệ. Ai Ẩn Ản thở dài nói, Hạng Thiếu Long chính là một người lợi hại nhất trong số những kẻ ta từng biết, Hiếu Thành Vương đã để cho Y Lìa đi thì có nghĩa đã bỏ đi cơ hội tốt để trùng hưng nước Triệu. Lắc đầu, lại thở dài, vỗ vai Hạng Thiếu Long nói, hãy nhớ lời này của bổn tướng, trong số cận vệ gia tướng của Nhạc Thừa tất có gian tế. Chỉ cần điều tra kỹ càng trong số những thị vệ của Nhạc Thừa đêm ấy có những kẻ nào tìm cớ không đi theo thì sẽ biết ai là nội ứng. Chuyện này ổ NG huynh hãy làm tốt cho ta, nếu có thể bắt được Hạng Thiếu Long, ta có thể đem Ý Lìa đi giao dịch. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, giao dịch thế nào? Ví dụ như đổi Ý Lìa để lấy lỗ công bí lục trong tay Triệu Nhã, Ai Ẩn Ản lạnh nhạt nói. Hạng Thiếu Long bất đồ trong lòng cảm thấy run sợ, con người này quả thật lợi hại, nếu chẳng phải mình đã có thân phận ổ NG Ma Si. Nói không chừng đã bại dưới tay Y Lìa. Lúc này xe ngựa đã đến con đường dốc dẫn lên Quách Phủ, Ai Ẩn Ản hỏi như có vẻ tùy ý, phép giữ thành của ONG huynh học được từ đâu. Hạng Thiếu Long đã sớm đoán được Y Lìa sẽ hỏi câu này, nhún vai nói, là ONG ta đây hầu như chuyện gì cũng lấy kinh nghiệm từ thực tế, đánh nhiều thì tự nhiên biết luyện binh, gần gũi với ngựa nhiều thì tự nhiên biết được thói quen của chúng, thực ra có gì đáng nói đâu. Ai Ẩn Ản trầm ngâm không nói, lát sau mới nói, ONG huynh có gì coi trọng Ẩn Ản này. Hạng Thiếu Long giả vờ thành khẩn nói, người nuôi ngựa, đầu tiên phải biết tướng ngựa, Ai Ẩn Tướng xin đừng trách, lấy ngựa luận người, trong những kẻ mà bỉ nhân được gặp, chẳng ai có thể bị được cái mông ngựa của Ai Ẩn Tướng. Ai Ẩn An buồn cười nói, ổ NG huynh phải cẩn thận Lý Viên, kẻ này lòng dạ hẹp hòi, rất căm hờn ổ NG huynh, không dồn huynh vào chỗ chết thì chẳng cam lòng, nhất là gần đây Triệu Nhã lại đi theo ổ NG huynh, khiến cho giấc mộng đoạt lỗ công bí lục của Y Lìa tiêu tan, chắc chắn Y Lìa sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hạng Thiếu Long lúc này càng không nghi ngờ nữa, kẻ đánh lén Long Dương Quân chẳng phải Ẩn Ản thì là Lý Viên. Lúc này Quách Phủ đã ở trước mặt, Hạng Thiếu Long than thầm trong bụng, muốn quay về gặp Thiện Nhu và tỷ muội họ Ẩn cũng không xong, không biết lần này có gặp được Kỳ Yên Nhiên, Triệu Nhã, Triệu Chi hay không. Công việc quả thật đã khiến người ta mất đi nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Quách Phủ treo đèn kết hoa, rất nhiều người, không khí rất ồn ào. Hạng Thiếu Long xuống xe trước để tránh sánh vai cùng với Ẩn Ản. Khi gã bước vào sau thì Hiển Án đến chào hỏi Quách Tùng, mọi người đều chú ý hai kẻ này. Hạng Thiếu Long thầm mừng, lẻn vào trong vườn hoa, khi đang hít thở thì có mùi hương thoang thoảng bay lại. Khi Hạng Thiếu Long quay lại, Triệu Nhã hớn hở bước tới bên gã, nắm cánh tay gã kéo đến tòa tiểu đình giữa vườn hoa vui mừng nói, Nhã Nhi còn tưởng ONG ra không rảnh đến đây, ONG ra thật tuyệt, chỉ mấy ngày thôi đã khiến sĩ khí thành hàm ạn tăng lên, phòng thủ cẩn mật, giờ đây không còn ai nhớ đến Nhạc Thừa nữa. Bước qua hai cây cầu nhỏ, họ đến tòa tiểu đình trong hồ, tiếng người, ánh đèn như chuyển đến từ thế giới khác, ở đây như một nơi được ngăn cách với cõi phàm tục. Hạng Thiếu Long dựa vào lan can, đưa tay ôm eo Triệu Nhã, mỉm cười nói, ta đã quyết định trừ đi cái nguy cơ trong thành hàm Đê An cho vương huynh nàng, nàng định đáp tạ cho ta thế nào đây? Triệu Nhã run rẩy, dựa vào lòng gã nói, vậy Nhã Nhi chỉ đành sửa cái sai lúc trước, một lòng một ý làm nữ nhân ngoan ngoan nhất của ONG ra. Rồi hạ giọng nói, ONG ra có thể thật lòng quên đi nợ cũ chăng? Nhã Nhi lo lắng vương huynh không chịu nổi đả kích lần này. Hạng Thiếu Long bình thản nói, hãy yên tâm. Bổn nhân đã có diệu kế, đảm bảo sau chuyện này, vương huynh của nàng không hề biết Hạng Mô đã từng đến hàm ạn, lại còn làm thành thủ. Triệu Nhã ngạc nhiên nói, làm sao mà được? Hạng Thiếu Long không vui nói, hình như nàng không có lòng tin với ta hơn cả người khác. Triệu Nhã lo lắng nói, Nhã Nhi không dám nữa. Hạng Thiếu Long thấy ả hốt hoảng, cảm thấy tội nghiệp, nên hôn ả rồi cười, ờm hốt hoảng đến thế, chỉ cần nàng nói được làm được, ta làm sao mà không yêu thương nàng cho được. Triệu Nhã buồn rầu nói, chàng có đưa người ta đi không? Hạng Thiếu Long biết ả đã trở thành một con chim sợ cung tên, rất dễ nghĩ vậy, nghiêm mặt nói, ONG không ta đây đâu nỡ lòng nào lừa gạt một nữ tử đáng thương đang tìm một giọt mật cho mình. Triệu Nhã hơi đỏ mặt, dậm chân, giận dỗi nói, người ta không cam lòng, chàng biến thành ONG không, người ta vẫn trung tình với chàng, vẫn ôm ấp chàng, vẫn bị chàng ăn hiếp. Hạng Thiếu Long cười lớn, lảng sang chuyện khác, hôm nay Quách phủ cớ gì lại bày tiệc lớn đến thế. Triệu Nhã ngạc nhiên nói, chàng quả thật đã làm việc nhiều mà lẫn lộn cả lên rồi, ngay cả chuyện Quách Tài chủ gả con gái cho Lý Viên mà cũng không biết. Hạng Thiếu Long giật mình nói, Quách Tùng quả thật muốn đi, vương huynh nàng có chịu tha cho y lìa chăng? Triệu Nhã thở dài nói, chuyện hợp tung đến giờ này vẫn vì vấn đề nước yên mà bàn chưa xong, vương huynh lại không chịu nhượng bộ. Quách Tùng là kẻ chỉ nghĩ đến lợi, đâu chịu ngồi đây chờ người Tần tấn công vào, giờ đây y lìa đã có Lý Viên là con rể, vương huynh làm gì y lìa được. Hạng Thiếu Long nói, nếu nàng cũng theo ta mà đi, vương huynh nàng chẳng phải sẽ đau lòng hơn sao? Triệu Nhã lộ vẻ hoang mang, thở dài, chậm rãi nói, kẻ làm vương muội như thiếp đây vẫn chưa hết tình nghĩa với y lìa hay sao? Cả chuyện ni tỷ cũng không tính toán với y lìa, lại suýt hại chết người mình yêu thương nhất, chỉ có y lìa nợ thiếp, chứ thiếp nào nợ y lìa cái gì nữa? Huống chi thiếp chỉ là một nữ lưu, có thể làm được chuyện gì? Người ta hiểu rõ tính cách của vương huynh nhất, đừng thấy y lìa tỏ vẻ ân sủng mà lầm, một khi xảy ra nguy hiểm thì sẽ trở mặt ngay. Liêm pha, Lý Mục đã lập được bao nhiêu công lao nhưng lại được đối đãi như thế, y chỉ biết đến bản thân mình mà thôi. Nhã Nhi đã sớm chán ngán rồi. Chào ôi! Ngày sau vương huynh không còn nữa, người đàn bà ấy lên làm thái hậu, người đầu tiên mà mụ ta đối phó chính là nữ tử đáng thương này, chàng thấy thiếp không đi được sao? Hạng Thiếu Long nói, nghe nàng nói vậy, ta đã yên lòng nhiều hơn. Triệu Nhã giận rồi nói, xem ra vẫn chưa chịu tin người ta hay sao? Sau này vì chàng người ta có chết cũng không nhớ mày. Hạng Thiếu Long trách, không được nhắc đến chữ chết, à này, đêm nay không giống với một hôn yến. Triệu Nhã nói, hôn yến sẽ được cử hành tại nước sở, đến lúc đó Quách Tùng sẽ đến nước sở làm chủ hôn, chàng đã hiểu chưa? Hạng Thiếu Long vỡ lẽ, y quả là một sách lược cao minh, hay lắm. Chúng ta phải vào xem, rồi nói, nàng vào trước đi, để tránh kẻ khác dòm nó. Triệu Nhã nói, hôm nay đến chỗ người ta được chăng? Hạng Thiếu Long nhớ lại Thiện Nhu, nhíu mày nói, chờ lát nữa hăng nói. Kỳ tài nữ có đến không? Triệu Nhã nói, nàng đã đến rồi. Lại còn tìm tình lang khắp nơi, may mà đã bị Nhã Nhi đi trước một bước. Hạng Thiếu Long phì cười, đuổi ả đi rồi sau đó mới bước vào nhà. Trong vườn mọi người đang ăn uống, thấy gã thì vội vàng đến chào hỏi, khó khăn lắm mới thoát thân ra, bị hàn sấm kéo đến một góc nói, ONG tướng quân thật giỏi, bổn hầu chưa từng thấy tinh tỷ coi trọng ai như tướng quân. Hạng Thiếu Long nói, ế u nhờ hầu ra cả. Hàn sấm nói, yên tâm. Bổn hầu đã nói lời tốt cho ONG huynh trước mặt tinh tỷ, nhưng tướng quân phải cẩn thận tên tiểu nhân Quách Hai, y đang rêu rao khắp nơi rằng tướng quân vì có mối quan hệ với tinh tỷ nên mới ngồi lên được chức thành thủ, tên tiểu nhân đê tiện này vì thế mình đã trở thành tình phu của Hiếu Thành Vương nên mới ngang tàng như thế, ta thấy thật ngứa mắt. Hạng Thiếu Long lạc giọng nói, cái gì? Hàn Sấm nói, chả trách gì tướng quân không biết chuyện này, ngoài những người trong cung, chuyện này không có bao nhiêu người biết, song Hiếu Thành Vương làm sao thiếu đàn ông được, đáng tiếc là tướng quân không thích nam sắc, nếu không có thể thay thế được y lìa rồi. Hạng Thiếu Long toát mồ hôi hột, ho khăn nói, xin đừng nói nữa. Hàn Sấm thân thiết nói, may mà tướng quân còn ưa nữ sắc, vương tỷ của ta cũng là một mỹ nữ hiếm thấy, nếu tướng quân có thể khiến cho vương tỷ vui, một khi thái tử lên ngôi, tướng quân có thể kêu mưa gọi gió ở nước Triệu, lúc ấy vạn lần đừng quên người bạn cũ này đấy. Hạng Thiếu Long biết y gì muốn thông qua mình để gián tiếp khống chế Tinh Vương Hậu, từ đó có thể thấy Vương Hậu nước Triệu không phải hoàn toàn nghe theo lời y gì, lại sợ y gì nhắc tới chuyện chị em họ Ai Ẩn, kéo y gì ra một bên nói, hầu ra hãy cẩn thận, kẻ đột kích Long Dương quân nói không chừng là tề, sợ. Gã nói như thế để phân tâm y gì. Hàn Sấm biến sắc nói, cái gì? Hạng Thiếu Long lúc này mới càng khẳng định hơn Tinh Vương Hậu không phải hoàn toàn tin tưởng với vương đệ của mình, vừa lúc ấy có một nhóm khách đi tới. Hạng Thiếu Long thừa cơ thoát ra, bước vào trong sảnh đường. Lúc ấy Quách Tùng vui vẻ bước lên, ONG tiên sinh vinh dự đoạt được chức thành thủ, lão phu vẫn chưa có cơ hội để chúc mừng. Hạng Thiếu Long nhìn quanh, vẫn không thấy hai đứa con trai của Y Y, trong lòng đã biết Y Y đang lặp lại cái kế của nhạc phụ mình, trước tiên đưa con cái ra nơi khác, mỉm cười, cung tay thi lễ nói, kẻ phải chúc mừng Quách tiên sinh là tiểu tướng mới đúng, lại được rể quý, khiến cho kẻ có tư cách làm trượng nhân ở Hàm An đều phải thèm thuồng. Quách Tùng ha ha cười lớn, nói chuyện với ONG Mã Si thật là một chuyện thú vị trong đời. Lúc này trong đại sảnh đã có đầy khách khứa, khoảng gần 1.000 người, những phu nhân quý phụ lúc bình thường khó thấy giờ đây đã xuất hiện trong những bộ y phục đẹp nhất, không ai biết nước Triệu đang lâm vào nguy cơ nước mất nhà tan. Hạng Thiếu Long thấy ở góc đại sảnh có nhân vật chính Lý Viên, đang hớn hở cười nói với Ai Đạn, Quách Khai, Thành Tư. Tinh Vương Hậu cũng giá lâm, nhưng không thấy Hiếu Thành Vương, rõ ràng y tỏ vẻ bất mãn. Chỉ để cho Tinh Vương Hậu dự tiệc. Bên kia là một nhóm người với nhân vật trung tâm là Kỳ Yên Nhiên, Châu Diễn cũng phá lệ dự tiệc, Long Dương Quân vừa mới khỏi bệnh cũng đến thăm dự, đang nói chuyện với Châu Diễn, hai người là bạn bè, tự nhiên cảm thấy thân thiết với nhau. Triệu Bá và Triệu Chi thì đang giúp đỡ chào hỏi khách khứa, Triệu Chi thấy Hạng Thiếu Long thì chạy hào đến. Hạng Thiếu Long thầm trách mình hồ đồ, hai tay không mang theo lễ vật gì, thấy thế cũng chạy ra đón Triệu Chi. Mỹ nữ đẩy phong vận ấy vừa gặp mặt đã trách, ONG tướng quân. Chi chi mấy ngày nay muốn gặp mặt ngài một lần cũng chẳng được, người ta nhớ ngài đến khổ. Hạng Thiếu Long mỉm cười ghé sát thai nàng nói, hảo nha đầu lại động lòng xuân rồi. Triệu Chi đỏ mặt, liếc gã, hạ giọng nói, mặc kệ chàng nói thế nào, đêm nay chi chi phải đến với chàng. Hạng Thiếu Long nhớ lại Triệu Nhã, ấp úng, tiền làm gì? Triệu Chi đẩy gã, giận dỗi nói, người ta mặc kệ chàng, rồi quay người bỏ đi. Hạng Thiếu Long bước về phía Lý Viên, cao giọng chúc mừng. Lý Viên lộ vẻ không tự nhiên. Miễn cưỡng trả lễ rồi nói, ONG huynh được ân sủng của Tinh Vương Hậu và Quý Vương như thế, Lý Mộ phải chúc mừng ONG huynh mới đúng. Hạng Thiếu Long thấy gã cố ý nhắc đến Tinh Vương Hậu, vốn lúc này đang ngồi cạnh Ai Ẩn Ản, biết y đang châm trích bản thân và bà ta có mối tư tình, giả vờ không hiểu nói, sao bằng quốc cửu gia có vị muội tử làm Vương Hậu. Rồi không thèm để ý đến vẻ mặt khó coi của Lý Viên, quay sang Tinh Vương Hậu và Ẩn Ản thi lễ, làm lơ Quách Khai và Thành Tư, quay sang nhóm của Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên e ngại Long Dương quân nên không dám lộ vẻ vui mừng, mỉm cười nói, hình như đã lâu không được gặp ONG tiên sinh. Châu Diễn cũng chỉ giả vờ chào hỏi cho có lệ, ngược lại chỉ có Long Dương quân nhiệt tình chúc mừng rồi kéo gã qua một góc, bổn quân đã sai người đi tìm ONG huynh, lúc ấy huynh đã vào cung. Hạng Thiếu Long hạ giọng hỏi, có chuyện gì? Long Dương quân hạ giọng nói, bổn quân vừa nhận được tin bí mật ở Đại Lương, Tín Lăng quân đã sai cao thủ đến Hàm Ản, xem ra là muốn đối phó bổn quân. Giờ đây bên cạnh bổn quân tuy có hàng trăm thân vệ, nhưng cao thủ chẳng được bao nhiêu, lại không thể điều binh từ biên giới nước Ngụy để bảo vệ cho bổn quân, tướng quân có thể tăng cường phòng thủ trong thành được không? Hạng Thiếu Long trầm giọng hỏi, có biết gì về bọn chúng không? Long Dương quân khổ não lắc đầu. Hạng Thiếu Long nói, Hàm Ản mỗi ngày đều có người ra vào thành, buôn bán rất nhiều, lại không thể đóng cửa thành, trừ phi chúng ta cũng biết rõ mục tiêu là người nào, nếu không chỉ đành phòng thủ mà thôi. Thế này nhé. ONG Mô sẽ chọn ra một nhóm lính tinh nhuệ ngày đêm bảo vệ cho quân thượng, à này, quân thượng đã khỏe hẳn rồi chứ. Long Dương quân thở dài, giờ đây vẫn không tiện có những động tác mạnh mẽ, nếu không bổn quân đâu cần sợ người của Tín Lăng quân. Đại vương chúng ta vừa phái đến một đội tinh binh để đón ta về Đại Lương, chỉ cần vài ngày nữa thì ta có thể đi được. Quân thượng không để ý đến chuyện hợp tung nữa hay sao? Hạng Thiếu Long nói. Long Dương quân hừ một tiếng rồi nói, ta đã nhiều lần bày tỏ lập trường, bọn họ không có thành ý. Không hợp tung cũng đành chịu. Bổn quân chỉ có cách để người lại nghe ngóng tin tức mà thôi, rồi trong mắt lộ vẻ hoang mang, đưa tay ra, nắm lấy tay gã mà nói, nô ra ngoài đại vương, chưa bao giờ cảm kích một người nào như ONG huynh, dù có chuyện gì xảy ra, xin ONG huynh đừng quên rằng ở Đại Lương có một người đang mong ngóng huynh. Hạng Thiếu Long bị y sờ mà toàn thân nổi da gà, vừa cảm thấy lung túng, vừa cảm thấy khó chịu, nhưng thấy dáng vẻ chân thành của đối phương thì không nỡ rút tay ra, may mà nhiều lúc gã vẫn xem y là nữ nhân, mới dễ chịu hơn một chút, vô vai y an ủi, ONG không đã biết, lên đường cẩn thận. Long Dương Quân buông tay ra, vừa lúc ấy Hàn Sấm đi tới, Hạng Thiếu Long sợ gã nhắc đến chuyện chị em họ Ải Ẩn, vội vàng nói với Long Dương Quân, nhờ quân thượng chặn kẻ ấy lại. Long Dương Quân hơi ngạc nhiên, nhưng cũng bước đến phía Hàn Sấm. Kỳ Yên Nhiên lúc ấy nhờ Châu Diện giúp đỡ nên thoát thân ra khỏi người hâm mộ đang vây quanh, bước về phía gã giận dỗi nói, ONG không? Ngài ngay cả thời gian gặp người ta cũng chẳng có hay sao? Hạng Thiếu Long rất muốn nói hay là để lão tử tối nay đưa nàng lên giường vậy, nhưng nhớ lại Triệu Nhã và Triệu Chi, ngay cả một câu đơn giản để khiến giai nhân này chuyển giận thành vui cũng không thể thoát ra được, may mà vẫn còn diệu kế để dẫn dắt sự chú ý của nàng sang vấn đề khác, hạ giọng nói, Long Dương Quân vừa mới cho ta biết Tín Lăng Quân đã phái cao thủ đến. Châu Diễn giật mình, bọn chúng đến đây làm gì? Kỳ Yên Nhiên tức giận nói, người ta đã nói ý nghĩa nhất định là vì đoạt lỗ công bí lục. Có gì lạ đâu? ONG không? Hình như ngài chẳng thèm để ý đến Yên Nhiên này nữa. Hạng Thiếu Long cười nói, nàng không sợ Châu Tiên Sinh cười hay sao? Trong lòng thầm nghĩ mới cách có vài ngày mà đêm nay phải ứng phó liên tục ba trận hay sao? Kỳ Yên Nhiên nhìn Châu Diễn rồi cười, Châu Tiên Sinh chẳng cười đâu, giờ đây lão là nghĩa phụ của người ta. Khi không có người, chàng cũng phải thay đổi cách gọi đi thôi. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên rồi mỉm cười nhìn Châu Diễn nói, vậy ONG mộ không e ngại nữa, đêm nay sẽ móc gan ruột ra cho kỳ tài nữ tùy ý xử trí. Quả nhiên Kỳ Yên Nhiên chuyển giận thành vui. Hạng Thiếu Long thừa cơ hỏi, kỳ tài nữ đã dùng phương pháp gì mà đoạn tuyệt với Lý Viên, để y chấp nhận cưới cô nương Quách ra. Kỳ Yên Nhiên nói, chẳng có phương pháp gì cả, hôm nay y đến tìm thiếp, bảo rằng vẫn còn để chỗ chính thức ấy, bị thiếp đuổi ra khỏi nhà. Lý Viên lúc ấy cứ nhìn về hướng bọn họ, trong mắt lộ vẻ ghen tị. Tiếng chuông vang lên, mọi người cùng nhập tiệc. Chương 99. Khi mọi người nhập tiệc, Hạng Thiếu Long nhớ lại lời của Kỳ Yên Nhiên, càng lúc càng thấy không ổn nên lẻn ra ngoài tìm Ô Quả. Lúc ấy Ô Quả đang đứng nói chuyện cùng bọn tùy tùng ngoài quảng trường, thấy Hạng Thiếu Long thì giật mình đến bên gã, hạ giọng nói, sao Tam gia bỏ đi nhanh như thế? Hạng Thiếu Long trầm giọng nói, lập tức thông báo với nhị gia, Tín Lăng Quân đã phái cao thủ đến hàng ản, rất có thể đêm nay sẽ vào cùng đánh cắp lỗ công bí lục, bảo bọn họ phải tìm cách phòng bị. Ô Quả gãi đầu nói, cấm vệ quân và bọn thành vệ chúng ta phân chia ranh giới rõ ràng, trừ phi có lệnh của Hiếu Thành Vương, nếu không chúng ta chẳng thể nào bước vào hoàng cung. Hạng Thiếu Long cũng biết thế, nên nói, vậy cứ bảo nhị gia tìm cách sai người giám sát hoàng cung, nếu có kẻ đáng nghi thì phải theo dõi xem bọn chúng ở đâu. Nên sử dụng người của chúng ta, hãy để ý những nơi như lối ra của địa đạo, không chừng Tín Lăng Quân có cách vào bí đạo của hoàng cung, nói không chừng bọn chúng cũng có nội ứng ở đây. Ô Quả nhận lệnh rồi quay ra. Hạng Thiếu Long thở phào, quay trở lại nội sảnh. Đống nhiên bên phải có tiếng gọi của một mỹ nữ, ONG tiên sinh xin dừng bước. Hạng Thiếu Long nghe thanh âm này cũng quen tai lắm, ngạc nhiên nhìn sang. Quách Tú Nhi mặc bộ hồng bào, bên cạnh có 8 nô tỳ, từ con đường đá bên phải bước tới, rõ ràng là đang vào sảnh đường để dự lễ đính hôn. Hạng Thiếu Long ngừng lại, chúc mừng nàng với vẻ hơi thiếu tự nhiên. Quách Tú Nhi thản nhiên trả lễ rồi quay sang bọn nữ tỳ nói, ta có mấy câu cần nói với ONG tiên sinh, các ngươi lui qua một bên. 8 nữ tỳ đều rất ngạc nhiên, tránh ra xa. Quách Tú Nhi nhìn Hạng Thiếu Long, ánh mắt rất buồn, chép miệng nói, lệnh cha khó cãi, Tú Nhi không còn cách chọn lựa, tiên sinh có hiểu ý Tú Nhi chăng? Hạng Thiếu Long không ngờ nàng thẳng thắn như thế, ngẩn người một chốc không biết trả lời thế nào mới phải. Dù hai người hoàn toàn không có trở ngại, vì mối hận thù giữa hai nhà Ô, Quách, gã cũng không thể kết hợp với Quách Tú Nhi. Quách Tú Nhi buồn rầu mỉm cười, xoay người, khi quay lại, trong tay Quách Tú Nhi có một chiếc khuyên thai, nàng bước tới phía trước rồi dúi vào tay gã, nói, Quách Tú Nhi không thể hiến thân cho tiên sinh, nên dùng khuyên thai ngọc này thay thế, nếu tiên sinh có chút tình ý với Tú Nhi, xin hãy giữ trong người, Tú Nhi chết cũng không hối hận, nói xong thì quay đi, túi đầu bước vội vào nhà trong, bọn nô tỳ vội vàng đuổi theo. Hạng Thiếu Long nắm chặt chiếc khuyên thai vẫn còn hơi ấm, trong lòng dâng lên một nỗi xao xuyến. Gã đưa tay mở ra xem. Thì ra đó là một chiếc khuyên thai bằng ngọc, có khắc hình chim phượng, nếu đem về thế kỷ ít ít đi bán đấu giá đảm bảo có thể sống hết đời. Nghĩ tới đây, không khói tự mắng bản thân. Người ta đã tỉnh thâm nghĩa trọng đối với mình, mà bản thân gã lại có những ý nghĩ hoang đàng, lắc đầu cười khổ rồi đeo chiếc khuyên thai ấy vào trong cổ, bước vào đại sảnh. Trong đại sảnh không khí rất náo nhiệt. hàng trăm nữ tỳ nam buộc đang rót rượu thêm thức ăn cho khách khứa. Ô ý diện với cửa lớn của nội sảnh là 4 chiếu tiệc. Chiếu thứ nhất là phu phụ Quách Tùng và Lý Viên, Quách Tú Nhi, ba chiếu kia là những khách chính như Tinh Vương Hậu, Ai Ơn Ản, Long Dương Quân, Hàn Sớm, Cơ Trọng. Còn những khách khác thì được sắp xếp ngồi hai bên, tất cả có 3 lớp, mỗi chiếu có 4 người, ở giữa là một khoảng trống, đó là chỗ giảng cho bọn ca vũ biểu diễn. Ô ý nhạc sư ngồi hai bên cửa, khi tiếng nhạc tấu lên, không khí càng náo nhiệt. Hạng Thiếu Long nhân lúc mọi người đang tập trung chú ý đến Quách Tú Nhi thì bước ra phía trước, trong lòng thầm kêu khổ, không biết nên ngồi ở nơi nào đây. Thời đại này rất coi trọng thân phận địa vị, không thể ngồi bừa chỗ nào cũng được. May mà Cao Bạch bước đến nói, nhã phu nhân đã sớm căn dặn tiểu nhân, muốn ngồi cùng chiếu với ONG tướng quân, mời tướng quân theo tiểu nhân. Hạng Thiếu Long lập tức cảm thấy khó nghĩ, nếu ngồi cùng với Triệu Mục, Kỳ Yên Nhiên và Triệu Chi tất nhiên sẽ chẳng nói được gì, nhưng ngồi cùng Triệu Nhã hai người sẽ trách gã thiên vị. Nhưng cũng đánh liều bước theo Cao Bạch. Trong đám khách ấy, vẫn có nhiều người lần đầu tiên gặp được nhân vật ngồi lên chiếc ghế thành thủ nên đều đưa mắt nhìn theo gã. Bọn nữ nhân đều ngây ngất trước dáng vẻ cao to, bước đi như hổ của gã. Nhưng lúc này Hạng Thiếu Long đang rất lo lắng, chỉ biết đi theo Cao Bạch. Cao Bạch ngừng lại, túi người nói, tướng quân, xin mời ngồi. Hạng Thiếu Long định thần nhìn, chỉ thấy ba mỹ nữ đang nhìn gã bằng ánh mắt khác nhau. Thì ra Triệu Nhã, Kỳ Yên Nhiên, Triệu Chi đều ngồi ở chiếu thứ hai thuộc hàng thứ nhất, chiếu đầu là Triệu Mục, Quách Khai, Thành Tư và Châu Diễn. Hạng Thiếu Long mừng thầm, ngầm khen Triệu Nhã suy nghĩ chu đáo, ngồi ở bên cạnh Triệu Chi, đó cũng chính là chỗ thông minh của ả. Nếu như ngồi giữa hai nữ nhân nào, đều sẽ có người bị lạnh nhạt, nhưng được xếp ngồi ở cuối chiếu thì rõ ràng gã đã tôn trọng ba thiếu nữ kia. Nhất thời nam thì lấy làm ngưỡng mộ vì gã được ngồi với ba nữ nhân, nữ thì hy vọng có thể thay thế ba nữ nhân kia được gần gũi nhân vật truyền kỳ này. Tiếng nhạc vừa dứt thì lại nổi lên nữa, một nhóm ca cơ xinh đẹp hơn trăm người tập trung ở giữa sảnh đường. Triệu Chi ghé thai gã nói, Yên Nhiên tỷ bảo thiếp hỏi chàng đã chuồn đi đâu. Hạng Thiếu Long cười gượng nói, ý nhà sĩ không được sao. Triệu Chi lại nghiêng sang phía Kỳ Yên Nhiên, rồi ghé sang hỏi, ý nhà sĩ mà lâu đến thế sao. Hạng Thiếu Long buồn cười lắm, cố nén lại rồi nói, Chi Chi đã biến thành ống truyền thanh lúc nào, bảo với nàng bất cứ chuyện gì dù lớn dù nhỏ, cả trời cao kia cũng chẳng quản nổi ta. Triệu Chi cười khúc khích rồi quay sang truyền lại lời ấy. Triệu Nhã và Kỳ Yên Nhiên nghe xong đều cười, lát sau Triệu Chi lại hớn hở quay sang Hạng Thiếu Long nói, lần này phu nhân hỏi, Quách Tú Nhi và chàng người trước kẻ sau bước vào, vẻ mặt lại khác lạ, phải chăng là chàng đã cướp ngọc trộm hương, cắm sừng lên đầu Lý Viên. Hạng Thiếu Long thầm kêu lợi hại, đương nhiên là phải phủ nhận ngay. May mà lúc ấy tiếng nhạc đã dừng, cuộc đùa bỡn ấy mới dừng lại. Quách Tùng đứng dậy tuyên bố gả Quách Tú Nhi cho Lý Viên. Nhưng hôn lễ lại chính thức cử hành ở nước sở, sau đó thì nâng chén cán với khách khứa, không khí rất tưng bừng. Hạng Thiếu Long quan sát vẻ mặt Quách Tú Nhi, thấy dáng vẻ của nàng rất cam chịu, trong lòng cảm thấy xúc động. Nếu không có mình xen vào, Quách Tú Nhi không có cảm giác như thế, bởi vì Lý Viên quả thực là một đấng trượng phu lý tưởng của bọn nữ nhân. Ôi với giới quyền quý trong thời chiến quốc, chuyện cưới gả là trò chơi chính trị, càng là những nữ tử có thân phận thì càng như thế. Nghĩ sâu xa hơn, ô ứng nguyên gả con gái cho mình. Chẳng qua đó chỉ là thủ đoạn lôi kéo, chỉ là vừa khéo ố ấy nhờ Phương thương yêu mình nên mới không xảy ra bi kịch. Trong lòng đầy cảm xúc nên uống thêm hai chén. Triệu Chi dỉ thai gã nói, Chi Chi hận không lập tức phanh thây ở nạn thành muôn đoạn, nhưng người ta không gấp, bởi vì biết ổ NG ra nhất định sẽ làm chủ cho Chi Chi đó mà. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ nàng đã quá coi trọng hạng mô rồi, dịu dàng nói, nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn không được sao. Triệu Chi không biết nghĩ đến chuyện gì, đỏ mặt, hạ giọng nói. Chi Chi nghe lời căn dặn của ONG ra. Hạng Thiếu Long chưng hửng. Triệu Chi và Quách Tú Nhi không hề khác nhau, đều cảm thấy nam nhân là kẻ làm chủ, không bao giờ làm theo ý mình, thật là ngoan ngoãn. Ý hề u khác nhau là Triệu Chi còn may mắn hơn Quách Tú Nhi. Ở một góc độ nào đó, Thiện Nhu và Kỳ Yên Nhiên đều là những nữ nhân đi ngược lại với thói tục của thời đại này, cũng giống như Mặc Tử, phản đối quyền lực và sự xa hoa với lễ giáo không cần thiết. Mặc Tử rốt cuộc vẫn là nam nhân. Nên có thể để lại tiếng thơm muôn đời. Kỳ Yên Nhiên dù cho tư tưởng có ưu việt đến đâu thì điều người ta chú ý đến nàng cũng chỉ là sắc đẹp. Vì Quách Tú Nhi bị ép gả cho Lý Viên nên khiến cho Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ ngợi nhiều, lúc ấy, tiếng bước chân rầm rập khiến cho Hạng Thiếu Long bừng tỉnh. Cả đại sảnh im phăng phắc, mọi người đều nhìn tên Triệu Binh đang lao vào đại sảnh, y va phải một ả nữ thì đang bưng thức ăn, nhìn thấy Hạng Thiếu Long thì vội vàng lao đến trước mặt gã, quỳ xuống bẩm cáo, "ONG tướng quân, không xong rồi." Hoàng cung bốc lửa. Mọi người đều chưng hửng. Cuối cùng cơn hỏa hoạn cũng được dập tắt, hành cung của nhã phu nhân bị cháy trụi, chỉ còn lại 30 thi thể cháy đen, có cả bọn tiểu siêu, trong đó có hơn 10 tên cấm vệ quân, nhưng không ai chạy thoát, trên người đầy vết kiếm và vết tên bắn. Triệu Nhã khóc lóc thê thảm. Khi Hạng Thiếu Long vội vàng chạy đến, bọn cấm vệ đã tra xét cả hoàng cung nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của kẻ địch, chỉ thấy một địa đạo gần hành cung có dấu vết của người xông vào, bốn tên cấm vệ quân đang giữ nơi ấy đều bị bóc chết. Vẻ mặt của Thành Tư càng khó coi hơn Hiếu Thành Vương, Y Y vốn là đầu lĩnh cấm vệ, xảy ra chuyện này, trách nhiệm tự nhiên rơi vào Y Y, nặng thì bị chém đầu, nhẹ thì bị cắt trước. Hiếu Thành Vương giận đến nỗi run hai tay, chửi mắng ỏm tỏi. Bọn cấm vệ sợ hãi đều quỳ mọp xuống chịu trận. Hạng Thiếu Long nhớ đến bọn tiểu siêu, lòng như rườm máu. Hơn 10 văn quan võ tướng đều đứng lặng nhìn thảm cảnh ấy. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên ngọn lửa báo thù, đối phương ngay cả bọn tiểu siêu cũng chẳng tha, tất nhiên trong lòng có ý báo thù, nếu không cướp bí lục thì cũng đủ, cần gì phải giết người phóng hỏa. Hạng Dực lúc này đến bên Hạng Thiếu Long, kéo nhẹ gã, tỏ ý có lời muốn nói. Hạng Thiếu Long ra nơi vắng người, Hạng Dực nói, á tìm ra bọn hung đồ ấy, chúng đang nấp tại hành quán của Hàn Sớm. Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, cái gì? Hạng Dực nói với vẻ khẳng định, không sai đâu, Tiểu Tuấn thân trinh theo dõi bọn chúng, thấy bọn chúng lẩn vào hành quán của Hàn Sớm, giờ đây vẫn đang theo dõi, đảm bảo bọn chúng có cánh cũng không thoát nổi. Ý nghĩ trong đầu Hạng Thiếu Long lướt qua nhanh như điện chớp, nhớ lại đại kế hợp nhất Tam Tấn, người đã nghĩ ra điều này, Bình Nguyên quân nước Triệu thì đã chết, giờ đây chỉ còn lại Tín Lăng quân của nước Ngụy, Vô Kỳ, còn có một người khác chính là trưởng bối của Hàn Sớm, bởi vì Hàn Sớm dù tuổi tác hay danh vọng cũng không đủ sức làm chuyện này. Một bức tranh rõ ràng bắt đầu hiện dần trong đầu gã. Vì Bình Nguyên quân đã chết, nước Triệu không còn ai thúc đẩy cho kế hoạch này, chỉ còn hai nước Ngụy, Hàn vẫn đang âm thầm thực hiện giấc mơ ấy. Đó chính là nguyên nhân mà Hàn Sấm ngầm chứa chấp người của Tín Lăng quân. Nếu bọn người của Tín Lăng quân không ra tay độc ác như thế, nói không chừng Hạng Thiếu Long sẽ tha cho bọn chúng, bởi vì gã không hề coi lỗ công bí lục vào đâu cả. Nhưng giờ đây bọn chúng đã gây nên mối huyết thù, nên gã không thể thương lượng được. Đống nhiên nghe Hiếu Thành Vương quát lớn, ONG không ở đâu. Hạng Thiếu Long nói, lập tức triệu tập mọi người, chuẩn bị hành động. Rồi sải bước về phía Hiếu Thành Vương. Lúc bấy giờ, Triệu Mục, Ai Ơn Ản, Long Dương Quân, Hàn Sớm, Cơ Trọng, Tinh Vương Hậu, Ly Viên, đều đã đến, ai nấy đều lặng yên xem Hiếu Thành Vương xử lý thế nào. Hiếu Thành Vương quắc mắt nhìn Hạng Thiếu Long, quát lớn, ngươi làm thành thủ thế nào mà để kẻ địch lẻn vào cũng chẳng biết. Ba người Ly Viên, Quách Khai, Cơ Trọng đều lộ vẻ vui mừng. Còn ngược lại Hàn Sấm thì cúi đầu, rõ ràng cả Y Y cũng không biết người của Tín Lăng quân lại tàn độc đến thế, liên lụy đến Hạng Thiếu Long. Tinh Vương Hậu thì mặt mày rầu rĩ, đứng một bên Hiếu Thành Vương im lặng không nói. Hạng Thiếu Long đưa mắt nhìn quanh, đều thấy rõ phản ứng của từng người một. Gã không quỳ mọp xuống như bọn Thành Tư mà vẫn hiên ngang nói, hung thủ đã sớm ẩn vào thành trước, chỉ là chờ đến đêm nay mới động thủ mà thôi. Hàn Sấm giật mình, lộ ra vẻ hoảng hốt. Bọn Lý Viên thì cười lạnh lùng vì gã đùn đẩy trách nhiệm. Bởi vì nếu hung thủ đã sớm lẻn vào thành Hà Mạn trước, lúc ấy gã chưa ngồi lên chiếc ghế thành thủ, tất nhiên trách nhiệm không phải của gã. Hiếu Thành Vương lúc này giận quá mất khôn nên quát lớn, ngươi còn dám nói những lời thế này. Hạng Thiếu Long càng lúc càng hiểu rõ con người của Hiếu Thành Vương, bình tĩnh nói, chuyện này nếu không có nội ứng thì quả thật khiến người ta khó tin, dù thời gian, tin tức, phương thức ra vào không để lại dấu vết đều kín như áo trời, tuyệt không phải giống như chuyện đột kích. Cho nên mặt tướng dám cả quyết rằng hung đồ đã ẩn trong thành Hà Mạn một thời gian dài, đêm nay mới chớp thời cơ ra tay. Hiếu Thành Vương đã bình tĩnh hơn, bắt đầu suy nghĩ lời của Hạng Thiếu Long. Ai Ơn Ản chen vào nói, đại vương sao không để ONG tướng quân tra xét hành tung của kẻ địch, để y y lấy công chủ tội. Long Dương quân cũng phụ họa theo. Tinh Vương Hậu cũng hạ giọng gì thay Hiếu Thành Vương mấy câu. Hiếu Thành Vương nhìn Hạng Thiếu Long nói, quả nhân cho ngươi nội trong vòng 3 ngày phải tìm cho ra bọn tặc tử ấy, rồi quay sang tên Thành Tư đang run bần bật, nói, nhốt tên ngu xuẩn này vào ngục, đợi tìm được bọn tặc tử rồi sẽ xử chung một thể. Thành Tư gào lên thảm thiết. Hiếu Thành Vương nhìn sang Hạng Thiếu Long, lời nói đã ôn hòa hơn, gắt nhẹ, còn chưa đi giải quyết chuyện này. Hạng Thiếu Long chậm rãi nhìn mọi người, thấy Triệu Mục lo lắng, thì ung dung cười nói, chuyện nhỏ như thế này cần gì phải 3 ngày, sáng mai trước khi mặt trời mọc, những thứ trong nội cung sẽ được đặt ngay trên bàn đại vương, bọn hung đồ sẽ bắt đến cho đại vương không sót một ngống, dù có chết cũng đem xác về cho đại vương. Nếu không làm được, ONG mã si này không cần đại vương động thủ, cũng không còn mặt mũi nào để thấy ánh mặt trời của ngày mai. Nói xong, trong lúc mọi người đang trố mắt thì bước ra cửa hoàng cung. Hàn Sấm tái nhợt, nhân lúc mọi người đang chú ý đến Hạng Thiếu Long thì âm thầm rút lui, vòng qua cửa khác đuổi theo Hạng Thiếu Long. Trong đại hiệu trường trước cửa cung, bọn Ô Quả và hơn 100 thân vệ đã kìm ngựa đứng chờ. Hạng Thiếu Long không nói lời nào, phóng thẳng lên ngựa, Hàn Sấm lúc này đã đuổi kịp, kêu lớn. Hạng Thiếu Long đã sớm biết Y Lìa đuổi theo, bảo người nhường cho Y Lìa một thất ngựa, cùng Hàn Sấm ra khỏi cửa cung. Hàn Sấm hỏi, ONG tướng quân định đi đâu bắt người? Hạng Thiếu Long quắc mắt nhìn Y Lìa, lạnh lùng nói, tương nhiên là đến hành quán của Hàn Hầu, chả lẽ Hàn Hầu cho rằng bọn tặc tử đang nấp chỗ khác hay sao? Hàn Sấm giật mình, tướng quân đã nói đùa. Hạng Thiếu Long thở dài, trước mặt chân nhân nào dám nói đùa, nhờ ân đức của Hàn Hầu, mà ONG mỗ cũng biết Hàn Hầu cũng không ngờ tặc tử tàn độc đến thế. Giờ đây sự việc vẫn có thể quay lại được, chỉ cần Hàn Hầu chịu hợp tác, nếu không hậu quả như thế nào, Hàn Hầu chắc cũng đã rõ. Nói xong thúc ngựa xông về phía trước. Ố Quả vung roi, đuổi theo. Tiếng vó ngựa rầm rập, phá vỡ giấc mộng đẹp của cư dân Hàm Ản. Chương 100. Hạng Thiếu Long cùng bọn thân vệ phóng ngựa như bay về phía hành quán của Hàn Sấm, đến nơi thì phất tay cho Hàng Dực. Hàng Dực hiểu ý bèn cùng hơn 10 huynh đệ phi ngựa chạy thẳng vào hành quán của Hàn Sấm. Hàn Sấm lúc này đã đuổi theo sát cũng cảm thấy ngạc nhiên. Như thế này chẳng khác nào đánh cỏ động rắn. Nhưng lúc này y chỉ quan tâm cho bản thân mình, còn những chuyện khác thì không nghĩ nhiều, thúc ngựa phóng lên. Khi sắp tới cửa chính thì đèn đuốc trong hành quán sáng rực lên, một nhóm thủ hạ của Hàn Sấm xông ra, dáng vẻ rất tò mò. Hạng Thiếu Long hơi lùi về sau để chờ Hàn Sấm, trầm giọng nói, hầu ra có hợp tác không? Hàn Sấm lúc này như cá nằm trên thớt, nghiến răng nói, ngài muốn làm sao thì cứ làm vậy. Hạng Thiếu Long thầm nghĩ đâu đến lúc ngươi không chịu nghe lời, cười nói, hãy sai toàn bộ thủ hạ của ngài ra giúp chúng tôi bắt tặc tử. Lúc này hơn 50 kỵ sĩ vừa mời đến trước cửa, Hàn Sấm quát bọn thủ hạ, toàn bộ các ngươi bước ra cho bổn hầu, giúp thành thủ truy bắt gian đảng. Những kẻ ấy chưng hửng, còn tưởng rằng y hoi ả vờ, dạ gian rồi chạy vào phủ gọi người, thắng ngựa. Bọn Hạng Thiếu Long vẫn không dừng ngựa, chạy ngược ra phía ngoài đường, nói với Hàn Sấm, xuống ngựa. Hàn Sấm vẫn chưa hiểu chuyện gì, Hạng Thiếu Long và Ảng Dực đã bay người xuống ngựa, thất chiến mã vẫn chạy. Thân thủ như du long, hai chiến sĩ ở hai bên dắt ngựa, ngựa vẫn tung vó chạy thẳng về phía trước. Hàn Sấm chỉ đành ghìm ngựa lại, rồi mới xuống ngựa, thất ngựa lập tức bị dẫn đi. Trong lòng cảm thấy khâm phục, chỉ là một chiêu đơn giản nhưng có thể thấy Hạng Thiếu Long rất cao minh. Nếu mình là người của Tín Lăng quân thì cũng không hoài nghi, trong tình huống này, Hàm Ản khắp nơi đều có truy binh, nếu hành quán không nghe bất cứ động tĩnh nào mới là không hợp lý. Hạng Thiếu Long và Ảng Dực hai người lách qua một bên. Nhìn một đội kỵ sĩ hơn 300 người phóng ra về hướng họ, lúc này Hàn Sấm đang hớt hải chạy tới. Hạng Thiếu Long nói, ế thủ hạ của ngài chạy qua, tất cả phải nghe căn dặn của người chúng tôi. Hàn Sấm lúc này đã vào thế ngồi trên lưng cọp, phất tay cho bọn thủ hạ, ra hiệu cho bọn chúng phải tiếp tục chạy về phía trước, chỉ chặn lại một tên, dặn dò hai câu thì tên thủ hạ ấy lấy làm lạ chạy mất. Khi tiếng vó ngựa đã dần lui xa, Hạng Thiếu Long ung dung nói, hầu ra, giờ đây cả khu vực này đã bị chúng tôi bao vây. Không ai có thể xông vào phạm vi những con đường này, chỉ cần hầu gia chịu hợp tác với chúng tôi, bỉ nhân có thể nói kẻ địch mai phục trong hậu viên Nhã Phu Nhân, chuẩn bị hành thích Nhã Phu Nhân, bị chúng tôi đuổi ra nên lẩn tránh về phía hành quán của hầu gia thấy kế hoạch đó thế nào? Hàn Sấm mí môi, lát sau mới trầm giọng nói, có thể không để bất cứ ai sống được không? Trong đó có khoảng hơn 10 tên nô tỳ. Hạng Thiếu Long nói, bọn chúng có biết chuyện không? Hàn Sấm lắc đầu. Hàng Dực hiểu Hạng Thiếu Long, chen vào hỏi. Xem tình hình này, nếu lạm sát tất sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Hàn Sấm dần dần bình tĩnh lại, biết Hạng Thiếu Long lúc này đang liều thân che chở cho mình, coi như cũng đã nể mặt bạn bè, ngoài việc thầm mắng người của Tín Lăng quân đã làm bại lộ, hỏng chuyện lớn, còn có diệu kế gì nữa, thở dài nói, tất cả do các vị làm chủ. Lúc này Kinh Tuấn không biết ở đâu chui ra, hớn hở nói, á sắp xếp ổn cả rồi. Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Giờ đây giống như đang đối phó với hành động cản phần tử khủng bố ở thế kỷ XXI, những tên khủng bố này chiếm cứ một tòa nhà, trên tay có một tư liệu về vũ khí quý giá, mà mục tiêu của gã là phải đoạt văn kiện này lại. Ưu thế lớn nhất là kẻ địch không hề hay biết gì, lại thêm kẻ nội gian Hàn Sấm này. Hàn Sấm không đợi hỏi, chép miệng rồi nói, bọn chúng cả thể có 35 người, nhưng ai nấy thân thủ cao minh, kẻ đứng đầu là Nhạc Hình, là trợ thủ đắc lực của Tín Lăng quân. Hạng Thiếu Long khi đến Đại Lương đã từng ngồi chung chiếu với Nhạc Hình, cũng thầm thở dài, hỏi rõ nơi ẩn nấp của bọn chúng, nói, người của ngài nếu muốn vào kho lương ở hậu viên mà bọn chúng đang ẩn mình, có cần ám hiệu gì không? Hàn Sấm thầm kêu lợi hại, gật đầu nói, ám hiệu là lỗ công đa phúc, hãy nhớ không được để một người nào thoát, mong ONG huynh nói dối trước mặt Triệu Vương một phen. Ô Quả và mấy thủ hạ quay lại chỗ bốn người, Hàng Dực kéo y đi qua một bên, sai y dắt người đến một con đường chỗ gần phủ Nhã Phu Nhân. Hạng Thiếu Long vỗ vai Hàn Sấm, an ủi, hầu gia yên tâm, chuyện này ONG không và hầu gia sẽ cùng lui cùng tiến, xong việc sẽ đem một vài thi thể đặt ở hậu viện trên tường và trên đường, huống chi Hiếu Thành Vương chỉ muốn đoạt lại bí lục, sẽ không tra hỏi làm thế nào để đoạt lại được đâu. Hàn Sấm nhíu mày nói, áng lo nhất là thủ hạ của ONG huynh tiết lộ bí mật này. Hạng Thiếu Long vô vai gã rồi nói, bọn bao vây chỗ này là triệu binh, nhưng tham gia hành động là người trong tộc của ONG mỗ. Sau khi biết chuyện này có liên quan đến Hầu Gia, ONG mỗ đã quyết định che đậy dùm cho Hầu Gia. Hàn Sấm biết rõ Hạng Thiếu Long vốn không cần phải làm thế, cảm kích nói, ONG huynh thật là tốt. Hạng Thiếu Long cũng thầm trách mình mềm lòng, đối với hạng người xấu xa như Hàn Sấm, nhưng chẳng qua nếu không có sự giúp đỡ của Hàn Sấm, có lẽ chỉ giành được cuốn lỗ công bí lục bị cháy mà thôi, nói, xin Hầu Gia hãy quay ra với quý buộc chờ đợi tin tức. Nói xong, Áng Dực, Kinh Tuấn xông vào trong phủ, Hàn Sấm được mấy viên tinh binh đoàn hộ tống quay ra. Cư dân gần đó đã bị tiếng ngựa đánh thức, ai nấy đều lo lắng, nhưng không kẻ nào dám ló đầu nhìn ra, lại còn đóng chặt cửa sổ. Hạng Thiếu Long cố nén cơn đau đớn vì cái chết của bọn tiểu siêu, quay lại vẻ bình tĩnh thường ngày để tiến hành hành động chống khủng bố. Dưới ánh trăng, Hạng Thiếu Long, Áng Dực và Kinh Tuấn cùng với 20 đoàn viên có thân thủ cao minh trong tinh binh đoàn lặng lẽ đu dây vượt tường rồi phóng xuống hậu viên. Tất cả đều im lặng như bình thường, chỉ có tiếng vó ngựa mà Hạng Thiếu Long đã sắp xếp sẵn chạy qua lại trên đường phố để át tất cả những âm thanh phát ra. Hậu viên có 3 kho lương xếp thành một hàng, mục tiêu là kho nằm ở giữa. Mọi người lặng lẽ tiến sát tới, khi đã tìm được vị trí cửa sổ, từng người một tiến vào vị trí thuận tiện, ẩn mình ở đó. Lại có người trèo lên mái nhà, chuẩn bị từ trên cao phóng xuống qua lỗ thông gió. Trong kho tối đen như mực, hoàn toàn không có tiếng. Tiếp theo lại có hơn 50 đoàn viên trong tinh binh đoàn, vượt tường xông vào, ẩn mình trong các lùm cây, ai nấy đều dương nỏ đợi sẵn. Hạng Thiếu Long thấy đã bố trí ổn thỏa, ra hiệu cho Áng Dực, cả hai đi về phía cửa kho. Hai người rút kiếm ra, vừa đến nơi cửa. Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tối. Trong kho hoàn toàn im lặng. Áng Dực trầm giọng nói, lỗ công đa phúc. Một chút sau, có người trầm giọng gắt nhẹ, chuyện gì? Lúc này sao lại đến tìm bọn ta? Mở cửa mau. Hầu Gia sai bọn ta đến báo chuyện quan trọng, Áng Dực quát lại. Người ấy không biết là Tráng Ngụy, cách một tiếng, cánh cửa gỗ hé mở ra. Áng Dực tung chân đặt mạnh, kẻ trong cánh cửa kêu thảm một tiếng, cả người lẫn cửa đổ ập xuống. Cửa đã mở toang. Thời khắc ra tay đã đến. Ô Án Viên từ trên các lỗ thông gió, từ bên ngoài cửa sổ, đầu tiên đốt hơn 20 ngọn phong đăng, loại phong đăng này thiết kế rất tinh xảo, to như quả banh, tim nằm ở giữa, trên ngọn đèn có các lỗ thông khí, lại bôi các chất chống cháy, nên không thể bốc cháy được, đó là một trong những dụng cụ để tinh binh đoàn đột kích trong đêm tối. Kho lương lập tức sáng rực lên, vị trí ẩn nấp của hơn 30 tên khủng bố hiện ra trước mắt mọi người. Đó chính là phương pháp đối phó với bọn khủng bố ở thế kỷ XXI. Dù là phần tử khủng bố cùng hung cực ác, nói cho cùng vẫn là con người, về mặt sinh lý cũng chẳng khác ai. Cho nên các chuyên gia chống khủng bố đã căn cứ vào các giác quan của con người để chế tạo ra nhiều loại vũ khí. Hạng Thiếu Long lại rất giỏi dùng bó đông lạnh và đạn thần kinh. Bó đông lạnh có thể phát ra một dòng khí lạnh âm 273,5 ohm, trong độ lạnh tuyệt đối ấy, bất kỳ một tế bào sống nào cũng đều ngừng vận động, sau khi giải đông thì kẻ địch hoàn toàn bình thường, bó tay bị trói. Đạn thần kinh là bao vây ở phạm vi rộng, có thể tạm thời khống chế trung khu thần kinh của đối thủ. Khi mục tiêu đã ở trong trạng thái tê cứng thì chỉ đành để cho đối phương mổ xẻ mà thôi. Trong thời đại chiến quốc, đương nhiên không có loại vũ khí uy lực ghê người đó, nhưng Hạng Thiếu Long đã thiết kế ra loại phong đăng này, trong tình huống trước mắt, cũng đã phát huy được tác dụng tương tự. Khác nhau là ở chỗ không để thoát một ngống nào cả. Hạng Thiếu Long và Áng Dực đã chuẩn bị tâm lý, khi ngọn phong đăng ném vào, trong khoảng sát na kẻ địch hiện ra, hai người đã lập tức lăn vào trong kho. Hạng Thiếu Long thuận tay ném ngọn phi đao ra, cắm vào cổ họng tên bị tấm cửa gỗ đè. Bọn sát thủ tay vẫn nhuốm đầy máu, trên người vẫn mặc võ phục, có hai kẻ xông ra ngoài cửa, Hạng Thiếu Long nhác thấy một trong hai kẻ đó chính là Nhạc Hình. Hạng Thiếu Long và Áng Dực phóng người dậy, trường kiếm từ dưới đâm thẳng lên ngực và bụng hai kẻ này. Khi ẳng, hạng hai người đồng thời chém mạnh kiếm qua hai bên phải, trái, tiếng bắn tên vang lên. Rồi tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết. Nhạc Hình và kẻ kia kiếm chưa kịp rút khỏi bao thì đã kêu giống lên, tiếp theo là một luồng máu tươi phun ra, thối lui ra phía sau. Bọn chúng đều trúng tên, bỏ chạy tứ tán. Nhạc Hình và kẻ kia loạn choạng thoái lui 10 bước thì ngã bật ra sau, chết ngay tại trận. Hạng Thiếu Long nghĩ đến thảm cảnh của bọn tiểu siêu, nào chịu lưu tình, xông đến trước giết được hai người thì mới phát giác không còn tên nào nữa có thể đứng lên nổi. Kinh Tuấn lúc này còn chém được nhiều hơn gã một tên. Hạng Thiếu Long đến bên xác Nhạc Hình, mò mẫm một hồi thì rút ra bản chính của lỗ công bí lục và bản chép tay. Long nghĩ nếu không phải hai thứ này thì bọn tiểu siêu đâu đến nỗi mất mạng. Hạng Dực lúc này bước đến, hệ quả thật muốn che đậy cho Hàn Sấm hay sao? Hạng Thiếu Long thở dài nói, có lẽ đệ đã quá mềm lòng. Hạng Dực chùi thanh kiếm đầy máu, nói, thời gian không nhiều nữa, chúng ta hãy mau đi bố trí, rồi phất tay ra hiệu, đoàn viên trong tinh binh đoàn nhanh chóng đem các thi thể chuyển ra ngoài vườn, những tên chưa chết hẳn thì bồi thêm một nhát. Hiếu Thành Vương nhìn thấy Lô Công Bí Lục thì mừng rỡ, không thèm để ý đến lời giải thích của Hạng Thiếu Long nữa. Tinh Vương Hậu và Triệu Nhã đều nhìn Hạng Thiếu Long như một anh hùng vừa mới lập được đại công. Chỉ có Quách Khai thì lạnh lùng hỏi, ONG tướng quân sao lại thất sách như thế, không để mạng bọn chúng lại để hỏi tội Tín Lăng quân, rồi nói với Hiếu Thành Vương, nếu An Ly có được bọn nhân chứng này, nói không chừng có thể trị tội Ngụy Vô Kỳ, xem ra đột kích Long Dương quân cũng có phần những tên này. Hiếu Thành Vương dược tình nhân mới này nhắc nhở, hỏi Hạng Thiếu Long, lời Quách Đại Phu rất có lý, ONG tướng quân có lời gì để nói. Hạng Thiếu Long ung dung nói, hạ thần không còn có chọn lựa khác, cần phải giết sạch bọn chúng đi, nếu không để cho đối phương biết mình khó tránh được nạn, hủy đi Lô Công Bí Lục, lúc ấy chúng ta càng mất mát nhiều hơn. Tinh Vương Hậu đỡ lời, Long Dương quân đã nhận ra vài người trong bọn chúng, đã chứng thực tên cầm đầu là Nhạc Hình, thực khách của Tín Lăng quân, chỉ cần đưa những thi thể này sang Đại Lương, ta xem Vô Kỳ công tử sẽ rất giận dữ đấy. Hiếu Thành Vương chỉ muốn Lô Công Bí Lục, nghĩ cũng có lý, gật đầu quay sang Hạng Thiếu Long nói, ONG khanh lập được đại công, quả nhân sẽ có thưởng. Hạng Thiếu Long quỳ xuống tạ ơn, đại vương đã quá coi trọng hạ thần để bọn hung đồ này ẩn nấp trong hàm ăn mà không phát giác được, tóm lại là thất trách. Đại vương không hỏi tội thì đã là ân điển rồi. Hạ thần đề nghị đưa xác bọn chúng ra thị chúng 3 ngày, công cáo toàn thành để an lòng dân. Hiếu Thành Vương thấy gã lập công mà không kiêu ngạo, càng vui vẻ hơn, gật đầu lia lịa. Hạng Thiếu Long lại nói tiếp, ế để phòng an toàn, bị nhân muốn điều động thêm nhân mã, tăng cường phòng thủ, mong đại vương khâm chuẩn. Hiếu Thành Vương không hề hàm hồ chuyện này, nói, khanh gia mau chóng đưa kế hoạch cho quả nhân xem, nếu không có vấn đề lập tức phê chuẩn ngay, nói rồi ngáp dài 2 cái. Hạng Thiếu Long nhân lúc này cáo lui. Trời vẫn chưa sáng.